Chương 560, thiên nhân. Trời xanh trẻ mắt. Sư phó, ta cũng muốn đoán mệnh, ngươi có thể cho ta mượn 100 viên cực phẩm linh thạch sao? Cảm giác trước mắt đoán mệnh lão đạo tuyệt không phải phàm nhân, Diệp Phong Linh nhìn phía Cổ Thiên Ca, mong đợi hỏi. Có khả năng. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, dao nứt đố đổ vách lấy ra 100 khỏa cực phẩm linh thạch, đặt ở trên mặt bàn. Ngươi nghĩ tính là gì? Đoán mệnh lão đạo nhìn về phía Diệp Phong Linh, thấp giọng hỏi. Ta nghĩ coi như ta Diệp gia khí vận, bác không được cách cục biến hóa, còn có ta ngày sau có thể đi đến cái gì độ cao. Diệp Phong Linh trầm tư một chút, huyên huyên nói ra. Đến, ngươi xem một chút hai cái này là cái gì. Đoán mệnh lao đạo tiện tay xuất ra hai cái trọng lượng không đồng đều trứng để lên bàn. Này, đây cũng là một cái sinh trứng gà, một cái trứng gà chín đi. Diệp Phong Linh nhìn thoáng qua hai quả trứng gà, chần chờ một chút nói. Sai, này một cái là đẻ trứng, một cái là trứng mặt. Đoán mệnh lao đạo lắc đầu nói, ngươi nói hai cái này trứng, nện vào trên người ngươi, cái kia đau. Tự nhiên là mặn nhất cả trứng. Diệp Phong Linh thốt ra. Phốc phốc. Nghe được đoán mệnh lao đạo lời nói bên trong có lời, Diệp Vũ Kiều không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi cũng biết nhàn nhức cả trứng. Đoán mệnh lao đạo chống chân nhìn thoáng qua đỏ lên mặt Diệp Phong Linh nói, hỏi chính sự. Ta cũng muốn cầu duyên. Diệp Phong Linh có chút xấu hổ mà hỏi. Có khả năng. Đoán mệnh lao đạo trong tay xuất hiện 5 cái đồng tiền, hắn dùng huyền ảo chi pháp, khống chế 5 cái đồng tiền thôi diễn mấy tức, chậm rãi nói ra, không nên gấp gáp, ngươi duyên phận lại ở ngươi nhất trong lúc lơ đãng xuất hiện, bất quá có thể hay không bắt lấy, liền xem bản lãnh của ngươi. Tiền bối, ngươi ý tứ, ta duyên phận nhanh đến. Diệp Phong Linh nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói ra. Ừm. Đoán mệnh lao đạo nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Tốt, đến thì ta. Cổ Thiên Ca hai con ngươi khôi phục thái độ bình thường, lấy ra 100 miếng cực phẩm linh thạch, đặt ở bày hàng bên trên, thản nhiên nói, ta đoán mệnh vận. Vận mệnh thứ này hư vô mờ mịt, mong muốn đoán ra vô cùng khó khăn. Đoán mệnh lao đạo hai con ngươi trống rỗng nhìn xem Cổ Thiên Ca, cao thâm mặt chắc nói, nhưng ta vẫn còn muốn đoán mệnh vận. Cổ Thiên Ca lấy ra một gốc niên đại vượt qua 10 năm, ở trên thị trường rất khó nhìn thấy dược hoàng đặt ở bày hàng bên trên, kiên trì nói ra. Dược hoàng. Đoán mệnh lao đạo chống chân trong ánh mắt bắn ra đạo đạo chói mắt ánh mắt, được à, xem tại gốc này dược hoàng mặt mũi, ta giúp ngươi tính toán. Nói xong, hắn tiếp tục dùng 5 cái đồng tiền, bang Cổ Thiên Ca suy tính vận mệnh. Hơn 20 cái hô hấp về sau, đoán mệnh lao đạo trên trán toát ra viên viên mồ hôi, hắn thôi diễn thủ pháp cũng biến thành phong thả, đột nhiên, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Thôi diễn Cổ Thiên Ca vận mệnh 5 cái đồng tiền đột nhiên tan vỡ đạo đạo liên ngân. Tại sao có thể như vậy? Đoán mệnh lao đạo hai tròng mắt trống rỗng run rẩy một cái, thất thố hoảng sợ nói. Tính không ra. Cổ Thiên Ca trên mặt không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa, thanh âm bình thản mà hỏi. Chờ một chút, ta cho ngươi thêm bói một quẻ. Đoán mệnh lao đạo ổn ổn thân tâm, lấy ra 100 viên dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành đồng tiền, toàn bộ bỏ vào khắc họa lấy hàng loạt cổ văn mai rùa bên trong, thi triển huyền ảo thủ pháp, tốc độ cao thôi diễn. Ông ngong ngong. Đoán mệnh lao đạo dùng mai rùa bói toán thời khắc, mai rùa bên trên khắc vẽ cổ văn phảng phất sống lại, chiếu rọi xuất ra đạo đạo hư ảo chi quang, trong nháy mắt bao phủ lại Cổ Thiên Ca. Nhưng sau một khắc, mai rùa bên trong vang lên tập trung tiếng phá hủy. Hơn 100 miếng dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành đồng tiền dồn dập phá toái. Này cái này. Hai tay run lên, linh hồn run rẩy đoán mệnh lao đạo, bờ môi run rẩy lên. Thiên người vẫn là trời xanh trái mắt. Nếu như ngươi tính không ra vận mệnh của ta, cái kia dược hoàng cũng không thể cho ngươi. Nhìn xem thất thố đoán mệnh lao đạo, Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra. Vận mệnh của ngươi ta tính không ra, này dược hoàng trả lại cho ngươi. Đoán mệnh lao đạo có chút kiêng kỵ nhìn Cổ Thiên Ca lướt mắt, đem thu nhập cản khôn giới chỉ dược hoàng đem ra, trả lại cho hắn. Tốt, ta hơi mệt chút, sau này không gặp lại. Nhìn xem thần bí khó lường Cổ Thiên Ca, đoán mệnh lao đạo càng ngày càng kiêng kỵ, cấp tốc thu sạp hàng, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Cổ Thiên Ca bắt lại đoán mệnh lao đạo cánh tay nói, ngươi đừng vội đi. Ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Giao dịch gì? Đoán mệnh lao đạo chống chân trong ánh mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, cảnh giác nói. Ta muốn trong tay ngươi khối này mai rùa. Cổ Thiên Ca nói. Điều đó không có khả năng, này mai rùa là mệnh căn của ta, tuyệt sẽ không cho bất luận cái gì người, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Đoán mệnh lao đạo cấp tốc đem mai rùa thu vào càn khôn giới chỉ, không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi đừng đội cự tuyệt, xem trước một chút kế hoạch của ta. Cổ Thiên Ca cười cười, đem một gốc đi qua thọ bát âm, kích phát lớn nhất sinh mệnh tiềm lực, có thể tẩm bổ mệnh hồn, chỉ hoan giả yếu thiên phẩm đại sen đem ra. Thiên phẩm đại sen, ngươi lại có bực này đồ tốt. Đoán mệnh lao đạo mặc dù không có trong mắt, nhưng Cổ Thiên Ca xuất ra thiên phẩm đại sen trong nháy mắt, hắn một ngụm kêu đi ra tên. Đây cũng không phải là bình thường thiên phẩm đại sen, mà là có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên thiên phẩm đại sen. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, lần này bên ngoài, ta còn nguyện ý đưa ngươi một gốc sinh linh thảo cùng với hai giọt không có mắt rắn tâm huyết. Không có mắt rắn tâm huyết, sinh linh thảo. Chẳng lẽ Phiêu Miểu Lang Tà Thiên đoạn thời gian trước bạo động, cùng ngươi có liên quan? Đoán mệnh lao đạo linh hồn run lên, trong đầu hiện ra một cái để cho người ta thấy khiếp sợ suy nghĩ. Thế nào? Một gốc tiên phẩm đại sen, một gốc sinh linh thảo, hai giọt không có mắt rắn tâm huyết, giao dịch trong tay ngươi mai rùa, khoản giao dịch này đối với ngươi mà nói tuyệt đối không thể tồi, đạt được này tam bảo, chẳng những có thể nhường ngươi kéo dài tuổi thọ, còn có tỷ lệ chữa trị trong cơ thể ngươi vết thương cũ. Cổ Thiên Ca hướng dẫn từng bước nói, ta có khả năng đáp ứng cùng ngươi giao dịch, nhưng ta muốn ngoài định mức thêm một cái điều kiện. Mặc dù cổ văn mai rùa đối với đoán mệnh lao đạo tới nói vô cùng chân quý, nhưng Cổ Thiên Ca xuất ra tam bảo sát thực đả động tim của hắn, hắn hít sâu một hơi, nói ra, điều kiện gì? Cổ Thiên Ca hỏi. Ngày sau như có khả năng, tại ngươi đủ khả năng tình huống dưới, giúp ta một chuyện. Đoán mệnh lão đạo nói ra. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá chuyện này không thể thương thiên hại lý." Cổ Thiên Ca tầm mắt thâm thúy đánh giá Đoán mệnh lão đạo vài lần, lại liếc mắt nhìn hắn một lần nữa lấy ra mai rùa, trầm tư một chút nói: "Thoải mái, này mai rùa là của ngươi, thật tốt đối xử tử tế đi." Đoán mệnh lão đạo lưu luyến không rời đem cổ văn mai rùa đưa cho Cổ Thiên Ca, giao dịch đến tam bảo cùng lời hứa của hắn. "Tốt, ta đi, chúng ta sau này còn gặp lại." Cùng Cổ Thiên Ca phân biệt lưu lại phương thức liên lạc, Đoán mệnh lão đạo không có đợi lâu, rất nhanh tan biến trong đám người. "Sư phó, này mai rùa có chỗ đặc biệt nào?" Nhìn xem Cổ Thiên Ca phí hết tâm tư lấy được mai rùa, Diệp Phong Linh một mặt tò mò hỏi: "Chí bảo?" Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Cái kia sư phó, vừa mới hắn nói thiên nhân còn có cái kia trời xanh che mắt là có ý gì?" Diệp Phong Linh tiếp tục hỏi: "Có lẽ là thiên chi tiêu tử ý tứ đi." Cổ Thiên Ca cười cười, không có cáo chi Diệp Phong Linh chân tướng. Dù sao này thuộc về hắn linh hồn chỗ sâu nhất bí mật, Đoán mệnh lão đạo mặc dù thủ đoạn bất phàm, dùng kinh thiên thủ pháp nhìn trộm ra một tia huyền cơ, nhưng hắn lại không cách nào suy tính ra chân tướng, nhòm ngó đến bí mật của hắn. "Đúng rồi, này hai cây nhánh trúc cho các ngươi." Cổ Thiên Ca đem theo Đoán mệnh lão đạo chỗ nào mua hai cây đũa trúc, phân biệt đưa cho Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người. "Sư phó, đây chẳng lẽ là bảo vật?" Tiếp nhận hai cây đũa trúc, Diệp Phong Linh cẩn thận nghiên cứu một thoáng, không có phát hiện chỗ đặc biệt. "Đây là hai cây dùng tiên tiên đạo trúc luyện hóa nhánh trúc, phía trên lại bị người khắc họa đạo văn, có thể trong nháy mắt bùng nổ một lần cực hạn đạo uy." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, đem luyện hóa nhánh trúc phương pháp nói cho hai người. "Tốt, chúng ta đi thôi." Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo khiếp sợ không thôi Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, hướng Hắc Phong trong cổ thành đi đến. Chương 561, miếng đất đổi đạo thảo Hắc Phong cổ thành chiếm diện tích phạm vi cực lớn, Cổ Thiên Ca ba người đi qua nghe ngóng, hỏi tham gia vô thưởng cửa hàng ở vào Bắc Thành, cách bọn họ vị trí hiện tại rất xa, đi bộ đến chỗ nào, ít nhất cần một ngày tả hữu thời gian. "Đi thôi, chúng ta trước tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi." Cổ Thiên Ca không nóng nảy đi vô thưởng cửa hàng, chuẩn bị trước tiên tìm một nơi đặt chân, nghỉ ngơi một chút, lại đi vô thưởng cửa hàng. Liên tại bọn hắn tại Hắc Phong cổ thành tìm kiếm hoàn cảnh lịch sự tao nhã khách sạn lúc, đột nhiên, nơi xa một mảnh người người nhốn nháo trong sân rộng, truyền đến liên tiếp kêu giá âm thanh, hấp dẫn Cổ Thiên Ca ba người chú ý xa xa nhìn lại, Cổ Thiên Ca phát hiện có người tại trong sân rộng, tạm thời xây dựng một cái sân thượng, một tên dáng người lớn quần dài màu đỏ, dáng người thủy mị, tựa như một đám lửa hừng hực cô gái xinh đẹp, đứng tại sân thượng phía trên, bao phủ bầu không khí, đấu, ra lấy bảo vật, lộ thiên đấu giá lại. Cổ Thiên Ca toát ra một tia hứng thú, mang theo Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người đi tới. "Diệp Phong Linh." Vừa mới vừa đi tới lộ thiên đấu giá hội bên ngoài, đột nhiên, một đạo băng lanh thanh âm vang lên. Một tên người mặc màu xanh biết váy dài, đem ra thịt tuyết trắng phụ trợ càng thêm tinh tế tỉ mỉ, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, dung mạo bất phàm, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi hương nữ tử, đang chán ghét nhìn xem Diệp Phong Linh. "Đóa hoa." Diệp Phong Linh vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn về phía quần màu lục nữ tử, có chút ngoài ý muốn hô: "Hừ, Diệp Phong Linh, ngươi ta ở giữa đã không quan hệ, xin ngươi đừng thân mật như vậy gọi ta." Quần màu lục nữ tử hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: "Phong Linh, nàng là ai?" Nhìn xem bên vang đắc ý, thô bạo vô lý quần màu lục nữ tử, Cổ Thiên Ca khẽ cho mày, thấp giọng hỏi: "Hồi bẩm sư phó, nàng gọi Tư Mã Đoá Nhi, là ta nguyên lai vị hôn thê." Diệp Phong Linh gắt gao cắn môi một cái, nhỏ giọng nói ra: "Diệp Phong Linh, ta cảnh cáo ngươi, không cần cầm chuyện trước kia nói sự tình, ta lập tức liền muốn gả cho Không Vệ Tông thiếu chủ Thiền Mây làm vợ, nếu như ngươi không muốn Diệp gia xảy ra chuyện, liền đem miệng cho ta bế nghiêm, bằng không ta đối với ngươi không khách khí." Tư Mã Đoá Nhi lông mi lá liễu nhẹ nhàng nhảy lên, không cho Diệp Phong Linh một điểm mặt mũi, sinh lạnh cảnh cáo nói: "Phong Linh, loại cô gái này không xứng với ngươi, không cần cũng được." Cổ Thiên Ca nhìn xem bên vang đắc ý, không biết trời cao đất rộng Tư Mã Đoá Nhi, thản nhiên nói: "Chờ lấy sư phó cho ngươi tìm tốt hơn cô nương." "Diệp Phong Linh, ngươi thật sự là không cứu nổi, vậy mà bái một tên mao đầu tiểu tử vi sư, xem ra ngươi cả một đời đều không có gì lớn tiền đồ." Tư Mã Đoá Nhi nhìn hằm hằm liếc mắt Cổ Thiên Ca, lạnh lùng châm chọc vài tiếng, liền đi ra. "Có lỗi với sư phó, nhường ngươi đi theo ta chịu ủy khuất." Diệp Phong Linh gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca, hãy nay nói: "Phong Linh, nhớ kỹ sư phó, nam nhân mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm, không phải dựa vào người khác cho." Cổ Thiên Ca vỗ Diệp Phong Linh bả vai nói: "Mong muốn người khác kính sợ ngươi, đầu tiên ngươi muốn quyền đổ cứng." Mặc dù dùng Cổ Thiên Ca thực lực hôm nay cùng địa vị, có thể dễ dàng ban Diệp Phong Linh tìm về mặt mũi, nhưng Tư Mã Đoá Nhi trong mắt hắn giống như tôm tép ngại nhép, mà hắn cảm giác Tư Mã Đoá Nhi giống như là Diệp Phong Linh trong lòng một cây gai, cần chính hắn rút ra, vuốt lên vết thương. "Đúng, sư phó, Đồ Nhi nhất định thật tốt tu luyện, nhường hết thể xem nhẹ ta người hối hận." Diệp Phong Linh nặng nề gật đầu, giọng kiên định nói. Nói chuyện thời khắc, lộ thiên đấu giá hội nhấc lên một cái tiểu cao triều, thân xuyên quần dài màu đỏ cô gái xinh đẹp, lấy ra một tấm uy lực không tầm thường, có thể trong nháy mắt bùng nổ cực hạn thiên uy cực phẩm thiên phủ, hấp dẫn không ít người hứng thú. Rất nhanh, nay tờ cực phẩm thiên phủ giá cả liên tục tăng lên, theo 30 vạn linh thạch trung phẩm, trong nháy mắt nhảy lên tới mấy trăm vạn linh thạch trung phẩm, cuối cùng bị Tư Mã Đoá Nhi dùng 800 vạn linh thạch trung phẩm giá cả đập đi. Lực áp mọi người đập đến linh thạch trung phẩm, Tư Mã Đoá Nhi như một đầu kiêu ngạo khổng tước, cố ý nhìn về phía Diệp Phong Linh, trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn. Cực hạn thiên phủ về sau, cô gái xinh đẹp lại liên tục lấy ra một viên có khả năng triệu hoán quỷ hồn chiêu quỷ chấp nhẫn, một khỏa màu đỏ thắm, ẩn chứa mỏng manh huyết mạch chi lực huyết hải linh thạch, lại liên tục nhấc lên tiểu cao triều, dẫn phát các phương cao thủ tranh đoạt. "Tất cả mọi người yên lặng một chút, mọi người đoán xem trong tay của ta trong bình ngọc là gì bảo vật." Huyết Hải linh thạch bị người dùng 900 vạn linh thạch trung phẩm giá cả đập sau khi đi, váy đỏ nữ tử theo tùy thần càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu xanh biết bình ngọc, cố ý thừa nước đục thả câu, hấp dẫn lấy mọi người hứng thú. Hẳn là đan dược đi. Không sai, chính là đan dược. Váy đỏ nữ tử màu đỏ như máu bờ môi hơi hơi nhếch lên, thanh âm xốp giòn bị nói, "Này bình sứ bên trong là 5 viên Cựu Vân Thiên Nguyên đan, có được tối luyện bản mệnh chi bảo, tăng lên trên diện rộng lục hợp vũ quân cao thủ thực lực." Cựu Vân Thiên Nguyên đan, vẫn là 5 viên. Váy đỏ lời của cô gái nhấc lên không nhỏ gợn sóng, liên liên vừa mới đột phá đến nhất tinh lục hợp vũ quân cảnh Tư Mã Đoá Nhi đều toát ra nồng đậm hứng thú. 100 vạn linh thạch trung phẩm, 500 vạn linh thạch trung phẩm, 1000 vạn trung phẩm linh thạch. 5 viên cực phẩm Thiên Nguyên đan giá cả liên tục tăng lên, cuối cùng, giàu nước đố đổ bách Tư Mã Đoá Nhi dùng 38 triệu linh thạch trung phẩm giá cả, đập đi này 5 viên cực phẩm Thiên Nguyên đan. Này Tư Mã gia tộc nội tình vẫn tính có khả năng. Nhìn xem mặt không đổi sắc, điên cuồng ra giá Tư Mã Đoá Nhi, Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, Tư Mã gia tộc chính là uy tín lâu năm thất phẩm gia tộc, nội tình không thể so bát phẩm gia tộc kém bao nhiêu. Diệp Phong Linh nhỏ giọng nói ra, thất phẩm gia tộc liền trướng mắt ngươi, sau đó hối hôn. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, vậy bọn hắn đã định trước sẽ hối hận thanh ruột. Tốt, đến cuối cùng áp đáy hòm bảo vật, mọi người cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ, bảo vật này coi như đặt ở cỡ lớn đấu giá hội, cũng có thể làm áp trục chi bảo. Nói xong, váy đỏ nữ tử theo càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra hai khối lớn chừng bàn tay thiên thổ, tại thiên thổ chi bên trên, sinh trưởng hai gốc dài nửa thước, toàn thân màu vàng kim, phiến lá tựa như từng trôi bảo kiếm, tản ra nhàn nhạt kiếm ý có non. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim kiếm ý thảo? Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, ngay sau đó đã dẫn phát rối loạn. Không sai, đây chính là hai khối nhỏ thiên thổ cùng với hai gốc hoàn toàn chín muồi, niên đại vượt qua 3 vạn năm kim kiếm ý thảo. Váy đỏ nữ tử gật đầu nói, nếu như không phải chúng ta không bỏ ra nổi này kim kiếm ý thảo chủ người vật trong lòng, này hai gốc kim kiếm ý thảo, chúng ta liền tư lưu lại. Thế nào, này hai gốc kim kiếm ý thảo không đấu giá sao? Có người lộ ra vẻ thất vọng. Không sai, này hai gốc kim kiếm ý thảo cùng thiên thổ, chỉ đổi bảo vật, không đấu giá. Váy đỏ nữ tử gật đầu nói, chỉ cần có người xuất ra bảo vật, có thể đánh động này kim kiếm ý thảo chủ nhân, hắn tự sẽ cho ta truyền âm, hoàn thành giao dịch. Ta ra một thanh nửa bước đạo khí thương, ta có một khỏa trung phẩm đạo đan, ta có hai gốc dược vương. Kim kiếm ý thảo chính là đạo thảo, mà lại niên đại vượt qua bình thường dược vương, có thể tăng lên rất nhiều kiếm ý hoài, giá trị không thể đo lường, đối kiếm tu tới nói có chí mạng lực hấp dẫn. Ta ra hai khỏa trung phẩm đạo đan cộng thêm một gốc dược vương cấp bậc huyết sâm vương. Tư Mã Đoá Nhi tầm mắt nóng bỏng nhìn xem hai gốc kim kiếm ý thảo, cùng sau lưng một tên tóc trắng lao hầu truyền âm trao đổi vài câu, lớn tiếng gọi hàng nói. Mặc dù Tư Mã Đoá Nhi xuất ra bảo vật giá trị cao nhất, nhưng y nguyên vô phương đã động ẩn dấu trong đám người kim kiếm ý thảo chủ nhân hứng thú. Theo thời gian trôi qua, mọi người càng ngày càng thất vọng lúc, Cổ Thiên Ca đột nhiên gọi hàng nói, ta dùng trong tay này miếng đất, đổi này hai gốc kim kiếm ý thảo. Rào. Cổ Thiên Ca một câu chấn động tới ngàn trượng sóng. Nghe được Cổ Thiên Ca, cơ hồ hết thảy mọi người tầm mắt đều bắn ra hướng về phía trong tay hắn màu đen miếng đất. Chương 562, Huyền Vũ Quy Giáp Diệp Phong Linh, sư phụ ngươi là không phải nghèo đến điên rồi, theo xó xỉnh tìm đến một khối cục đất, liền muốn đổi hai gốc kim kiếm ý thảo. Ôn ao lộ tiên phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại lúc, Tư Mã Đoá Nhi khịt mũi cười một tiếng, không chút khách khí châm chọc nói. Đúng vậy a, ở đâu ra tiểu tử nghèo, không cần nơi này làm loạn thêm. Hồng phu nhân, nhanh tìm người đem hắn đuổi đi đi. Lấy lại tinh thần mọi người lớn tiếng kêu la, không có phát hiện Cổ Thiên Ca trong tay màu đen miếng đất giá trị. Chờ một chút, kim kiếm ý thảo chủ nhân vừa mới cho ta truyền âm, hắn muốn hỏi hỏi ngươi, trong tay ngươi này màu đen miếng đất lai lịch. Váy đỏ nữ tử đang chuẩn bị sai người đem quấy rối Cổ Thiên Ca đuổi đi lúc, nàng ngoài ý muốn tiếp đến truyền âm, vẻ mặt khẽ giật mình, mở miệng nói ra. Đây là một khối đạo thổ. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Đạo thổ? Ngươi chắc chắn chứ? Váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng hết sức rõ ràng đạo thổ giá trị, nếu như Cổ Thiên Ca trong tay thật sự là trong truyền thuyết đạo thổ, nàng đều muốn cùng Cổ Thiên Ca giao dịch. Hàng thật giá thật. Nói xong, Cổ Thiên Ca phóng xuất ra từng sợi bản mệnh lực lượng, kích phát đạo thổ bên trong đạo vận, rung động thật sâu chúng nhân tâm linh. Ta dựa bảo, thật chính là đạo thổ. Trời ạ, người kia lai lịch ra sao, vậy mà tiện tay xuất ra đạo thổ, may mà ta vừa mới không có mạo phạm hắn. Cảm giác được đạo thổ bên trong lộ ra đạo vận, không người nào dám đang hoài nghi Cổ Thiên Ca, vừa mới mỉa mai Cổ Thiên Ca người, càng là xấu hổ vô cùng, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Làm sao có thể, Diệp Phong Linh tên tiểu tử nghèo kia sư phó, làm sao có thể có đạo thổ? Sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen Tư Mã Đoá Nhi không thể nào tiếp thu được sự thật này, ở trong lòng gầm thét lên. Tốt, kim kiếm ý thảo chủ nhân vừa mới cho ta đưa tin, hắn nguyện ý dùng một gốc kim kiếm ý thảo đổi các hạ trong tay khối này đạo thổ. Váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, lắng lại một thoáng nội tâm cả kinh nói, hắn tính toán cũng là đánh cho không sai, một gốc kim kiếm ý thảo liền muốn đổi trong tay của ta khối này đạo thổ, khó tránh khỏi có chút lòng tham đi. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, một khối đạo thổ đổi hai gốc kim kiếm ý thảo. Tốt, thành giao. Váy đỏ nữ tử làm sơ lưỡng lự, cuối cùng cùng Cổ Thiên Ca hoàn thành giao dịch. Các hạ, không biết ngươi còn có đạo thổ sao? Nếu có, ta cũng muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Giao dịch thời khắc, váy đỏ nữ tử cố ý dùng dài nhỏ ngón tay cào một thoáng Cổ Thiên Ca trong lòng bàn tay, bách mị tùng sinh nói, dù hoặc chi ý biểu lộ không bỏ sót. Này muốn nhìn ngươi có thứ tốt gì, nếu như là vừa mới những cái kia rác rưởi coi như xong. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Đáng giận, đáng giận. Nghe được Cổ Thiên Ca vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nói chính mình dùng nhiều tiền chỗ đập đồ vật rất rưởi, Tư Mã Đoá Nhi tức giận đến mức cả người run run, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Nhưng Cổ Thiên Ca tiện tay xuất ra đạo thổ một màn để cho nàng có chút cố kỵ, không dám làm loạn. Các hạ, ngươi xem một chút này mới bảo như thế nào? Váy đỏ nữ tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra 8 cái bảo vật, mà này 8 cái bảo vật, từng cái giá trị bất phàm, xa không phải vừa mới đấu giá vật có thể so sánh. Tạm được. Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt váy đỏ nữ tử lấy ra bát đại bảo vật, lắc đầu nói, thôi được, xem ở ngươi thành ý tràn đầy mức, ta liền dùng đạo thổ trao đổi ngươi này yêu linh thiên diệp cùng với này thiên cương lưu ly xương đi. Nói xong, Cổ Thiên Ca tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lại lấy ra một khối nhỏ đạo thổ, theo váy đỏ nữ tử trong tay giao dịch đến tôi thể đổi vật yêu linh thiên diệp cùng thiên cương lưu ly xương. Công tử, ta nhìn ngươi nhìn không quen mặt, ngươi hẳn là vừa tới Hắc Phong cổ thành đi, không biết có gì cần tiểu nữ tử ra sức địa phương sao? Chỉ muốn công tử mở miệng, tiểu nữ tử định nhường công tử hài lòng. Kiến thức đến Cổ Thiên Ca tùy tiện xuất ra hai khối đạo thổ, váy đỏ nữ tử mắt sáng rực lên, nhẹ nhàng liếm nhúc nhích một chút môi đỏ, cực kỳ dụ hoặc nói: "Không cần." Mặc dù váy đỏ nữ tử vóc người nóng bỏng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra để cho người ta khó mà ngăn cản mỹ ý, nhưng Cổ Thiên Ca đối nàng không có chút nào hứng thú, lắc đầu, mang theo Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, quay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, Cổ Thiên Ca ba người tìm được chỗ ở, một tòa theo bờ chân núi trúc lâm xây lên, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, không cấp cũ tính khách sạn đặt chân nghỉ ngơi. "Đến, hai bình này tôi thể linh dịch cho các ngươi, đưa chúng nó ngã vào trong thùng tắm, sau đó ngâm đến bên trong tu luyện, nhớ kỹ, vô luận bao lớn đau đớn, các ngươi đều muốn ở trước khi trời sáng đem linh dịch luyện hóa hấp thu." Cổ Thiên Ca đem vừa mới giao dịch tới yêu linh tiên diệp, thiên cương lưu ly sương, cùng với vài gốc dược vương để luyện ra tinh hoa, phối chế thành tối thể dịch, đưa cho Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người. "Còn có, này hai gốc kim kiếm ý thảo, đạo thổ cho các ngươi, mặc dù này kim kiếm ý thảo tạm được, nhưng đưa chúng nó luyện hóa tiến thân thể, đối với các ngươi lĩnh hội kiếm ý có chỗ trợ giúp." Cổ Thiên Ca lại đem dùng đạo thổ đổi lấy hai gốc kim kiếm ý thảo đưa cho Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, đốc thúc bọn hắn đi tu luyện. "Mai rùa, ta quả nhiên không có nhìn nhầm, này thật là đồ tốt, vô cực đại thế giới ít có." Tỷ đệ hai người hấp thu thối thể dịch tu luyện thời khắc, Cổ Thiên Ca đem theo đoán mệnh lão đạo chỗ nào giao dịch tới cổ văn mai rùa đem ra, tinh tế nghiên cứu một phen, con mắt lập tức phát sáng lên, cầm lấy mai rùa tiến vào tiên hồ lô bên trong. "Ngang." Lân cận nửa đêm về sáng lúc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gào tại tiên hồ lô bên trong vang lên. Đi qua Cổ Thiên Ca gần 2 canh giờ phá giải, hắn thành công phá giải mai rùa bên trong cấm chế, kích phát mai rùa uy lực mạnh nhất, diễn hóa ra tiên thú huyền vũ hư ảnh. "Luyện hóa này huyền vũ ấu thú giáp xác, ta nghĩ cổ đạo khí cũng khó có thể phá vỡ thân thể của ta phòng ngự đi." Đi qua giai đoạn trước trên diện rộng tiêu hao, thiên cơ hộ thân phủ tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể ngăn cản 4 lần tả hữu tiên nhân nhất kích, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lại dễ dàng vận dụng, đây cũng là hắn phát hiện mai rùa bí mật về sau, không tiếc đáp ứng đoán mệnh lao đạo một cái điều kiện, đem hắn giao dịch tới tay môn nhân. Đem huyền vũ giáp thu vào thân thể luyện hóa, Cổ Thiên Ca đem giai đoạn trước lấy được cái kia viên ẩn chứa tối chi quy tắc hắc ám hạt giống đem ra, cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, khống chế 12 đại hồn cùng chui vào đến hắc ám hạt giống bên trong, cưỡng ép đang trồng tử bên trong bố trí xuống kinh thiên ám thủ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người chịu đựng lấy tê tâm liệt phế đau đớn, luyện hóa Cổ Thiên Ca chế biến thối thể dịch, thân thể đạt được cực đại tăng lên, thực lực cũng có chỗ tiến tiến. Tu luyện tới tứ tinh động thiên tông sư cảnh Diệp Phong Linh, càng là mơ hồ có đột phá đến ngũ tinh động thiên tông sư cảnh dấu hiệu. "Đi thôi, chúng ta đi vô thưởng cửa hàng, như có thể thuận lợi mua được luyện chế thuế thiên đan còn lại tam đại chủ tài, sư phó lập tức cho ngươi mở lô luyện đan." Cổ Thiên Ca mang theo Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, rời đi cảnh vật tĩnh mịch khách sạn, cưỡi xe ngựa đi đến Bắc Thành. "Ừm, vô thưởng cửa hàng không có mở cửa." Làm Cổ Thiên Ca ba người tới tọa lạc tại Hắc Phong cổ thành Bắc Thành, một tòa yên lặng cái hẻm nhỏ chỗ sâu, bầu trời lượn vòng lấy mấy cái quạ đen, âm trầm vô thưởng cửa hàng lúc, phát hiện vô thưởng cửa hàng đi sơn nghiêm trọng, cửa hàng khóa cửa thật dài xiêu xích, không có mở cửa. "Thật không ai." Cổ Thiên Ca khống chế tiên cơ châu thẩm thấu vô thưởng cửa hàng cấm chế, phát hiện trong tiệm thật không người, chau mày, tại vô thưởng ngoài tiệm lưu lại một đạo ấn ký, mang theo thất vọng Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người rời đi. Chương 563, Thiên Nhất các dạo bước tại Hắc Phong cổ thành náo nhiệt cổ nhai, nhìn trước mắt phồn hoa thị cảnh, hơi mỏng trời chiều huy sái đang mái cong bên trên ánh chiều tà, Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người càng ngày càng thích nơi này. "Đẹp như vậy thành trì, vì sao muốn dùng Hắc Phong mệnh danh đâu?" Diệp Vũ Kiều say mê tại cảnh sắc trước mắt, tự lẩm bẩm. "Nay hẳn là cùng ẩn nấp tại phía trên tòa thành cổ, bao phủ Hắc Phong cổ thành đại trận kia có quan hệ." Cổ Thiên Ca nhìn xem dấu ở trong tầng mây, chậm rãi vận chuyển, diễn hóa lấy như Hắc Phong trận văn cổ trận, thản nhiên nói: "Đại trận, này Hắc Phong phía trên tòa thành cổ có đại trận." Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình nói: "Phải biết, Hắc Phong cổ thành so Định Thiên thành còn bao la hơn, mong muốn bố trí xuống một tòa bao phủ Hắc Phong cổ thành đại trận, không chỉ cần tiêu hao hàng loạt 7 trận tài nguyên, càng cần hơn tiêu hao thời gian dài, không có kinh khủng nội tình, tuyệt đối vô phương làm đến." Ba người vừa đi, một bên trò chuyện, ngay tại ba người chuẩn bị tại Bắc Thành tìm một chỗ khách sạn đặt chân, chờ đợi Hắc Vô Thường khi trở về, Cổ Thiên Ca cảm giác bén nhạy tại một chỗ 3 tầng lầu cao, cổ thụ dựng mà ra, cổ hương, cổ sắt trong lầu cát, phát giác được nhàn nhạt tiên vận. "Thiên Nhất Các." Nhìn xem một cắt trên đầu cửa treo bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa ba chữ to, Cổ Thiên Ca mang theo Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người đi tới. "Các ngươi làm sao âm hồn bất tán? Bản cô nương ở đâu? Các ngươi ngay tại đâu?" Cổ Thiên Ca ba người vừa đi vào Thiên Nhất Các, một đạo tràn ngập địch ý thanh âm tại Thiên Nhất Các bên trong vang lên. Người mặc một bộ màu trắng cũ sen sơn xám, đem nóng bỏng dáng người phát họa ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, dung mạo tuy đẹp, lại cho người ta một loại thanh thế khinh người cảm giác. Tư Mã Đoá Nhi lạnh như băng nói: "Thế nào, ngươi có thể tới, chúng ta không thể tới. Này Thiên Nhất Các chẳng lẽ là ngươi Tư Mã gia tộc mở?" Diệp Vũ Kiểu cũng không yếu thế, cường ngạnh đánh trả: "Hừ, này Thiên Nhất Các chính là cao nhã chỗ, giống ngươi Diệp gia bực này tiểu gia tộc, vẫn là không muốn ô chọc nơi này." Tư Mã Đoá Nhi hừ lạnh một tiếng nói: "Tư Mã Đoá Nhi, ngươi có khả năng xem thường ta Diệp gia, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận." Diệp Phong Linh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn xem Tư Mã Đoá Nhi, giọng kiên định nói: "Ha ha ha, hối hận?" Tư Mã Đoá Nhi lộ ra một tia nụ cười chế nhạo nói: "Tốt, bản cô nương ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào để cho ta hối hận." Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người cùng Tư Mã Đoá Nhi ở giữa xung đột, hấp dẫn không ít người chú ý, đứng ở một bên Cổ Thiên Ca nhưng không có lên tiếng, lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn bị treo Thiên Nhất Các chính giữa, phong ấn tại cấm chế cường đại dưới một tấm tràn ngập đạo vận cổ hóa hấp dẫn, đơn giản bút mực phát họa ra một mảnh u tính tâm cốc, có bên trong có chậm rãi chảy xuôi dòng suối, có bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, có cổ thụ chọc trời, còn có từng con vui sướng ơi. Lội cá con. Cổ họa bút mực không nhiều, nhưng nhìn chăm chú cổ họa, lại cho người ta một loại sinh động cảm giác, phản phất thâm cốc bên trong hết thảy đều có sinh mệnh, tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng cổ vận chi vị. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đại xảo kêu to? Nghe được Thiên Nhất Các bên trong rối loạn, một tên người mặc trường bào màu trắng, đầu đội trùng tiên quan, chân đạp mãng bảy dày, khí độ bất phàm, tam tinh lục hợp vũ quân cảnh nam tử, mang theo mấy tên thị vệ xuất hiện. "Nhạc công tử là ta, ta là Ve Mây vị hôn thê, chúng ta năm ngoái từng có duyên gặp mặt một lần." Nhìn xem hung thần ác sát đi ra áo bào trắng nam tử, Tư Mã Đoá Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thanh thế khinh người khí thế quét sạch sành sanh, bước nhanh đi lên trước, ý như là chim non nép vào người nói ra: "Ngươi là Thiên huynh vị hôn thê Tư Mã Đoá Nhi?" Thiên Nhất Các thiếu các chủ, bình thường phụ trách Thiên Nhất Các trật tự nhà kháng vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn xem Tư Mã Đoá Nhi động lòng người khuôn mặt, nhận ra nàng, giọng nói không khỏi thong thả mấy phần: "Là ta, là ta." Tư Mã Đoá Nhi nhẹ gật đầu, điềm đạm đáng yêu nói: "Này ba tên nhà quê tới Thiên Nhất Các không mua đồ, còn khi dễ ta." "Cái gì? Lại có việc này?" Nhạc Kháng đen đặc lông mày chọn nhúc nhích một chút, quắt mắt nhìn chừng chừng nhìn về phía Cổ Thiên Ca ba có người nói: "Liền là ba người bọn hắn khi dễ ngươi." "Đúng, liền là bọn hắn." Tư Mã Đoá Nhi xinh đẹp trong ánh mắt lóe lên một đạo đắc ý hào quang, gật đầu nói: "Còn mời Nhạc công tử làm ta làm chủ." "Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không đừng trách ta diệt gia tộc của ngươi." Một mực yên lặng không nói Cổ Thiên Ca dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt tính toán chính mình Tư Mã Đoá Nhi, đột nhiên mở miệng nói chuyện nói: "Ngươi." Nghe được Cổ Thiên Ca uy hiếp, Tư Mã Đoá Nhi rất đỗi nổi nóng, bất quá nàng xác thực đối Cổ Thiên Ca có chút kiêng kỵ, do dự mãi, không dám mạo hiểm phạm hắn. "Ta muốn mua bức họa này, các ngươi nói cái giá đi." Cổ Thiên Ca chỉ treo ở Thiên Nhất Các chính giữa, dựng dục đạo vận cổ họa, thản nhiên nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống, dám tới ta Thiên Nhất Các quấy rối, có tin ta hay không nện đứt chân của ngươi." Nhạc Kháng mắt hổ trừng một cái, cam tức nhìn uy hiếp Tư Mã Đoá Nhi Cổ Thiên Ca, cam tức nói ra: "Thế nào, tranh này các ngươi không bán, vẫn là có sinh ý không làm?" Đón Nhạc Kháng phẫn nộ ánh mắt, Cổ Thiên Ca trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, nhàn nhạt mà hỏi: "Tranh này chính là ta Thiên Nhất Các chân các chi bảo, ngươi mua được sao?" Nhạc Kháng tràn ngập địch ý nói, thức thời nhanh chóng cho Đoá Nhi cô nương chịu nhận lỗi: "Lan ra ta Thiên Nhất Các, bằng không bản thiếu gia đối với các ngươi không khách khí." Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, thiên cơ châu cực tốc vận chuyển, một cỗ cường đại linh hồn lực như vỡ đê thủy triều, tràn vào Nhạc Kháng hồn hải bên trong, trong nháy mắt trấn áp hắn linh hồn. "Quỳ xuống." Cổ Thiên Ca thanh âm dường như sấm sét tại Nhạc Kháng bên tai nổ vang, không dung kháng cự ra lệnh. "Phù phù." Tại từng đôi kinh ngạc tầm mắt nhìn soi mói, Thiên Nhất Các thiếu chủ, Hắc Phong cổ thành nổi danh hoàn khố Nhạc Kháng, giống chó quỳ trên mặt đất, đưa tới không nhỏ rối loạn. "Lớn mật." Nhạc Kháng hai tên tùy tùng, thấy Nhạc Kháng đột nhiên quỳ trên mặt đất, đột nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ bắt Cổ Thiên Ca. "Ông ngong ngong." Làm hai người bọn họ chạm đến Cổ Thiên Ca biến thành màu trắng bạc, lạnh lùng hai con ngươi lúc, linh hồn không hiểu run rẩy lên, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, dọa đến không dám tới gần. "Các hạ, ngươi là người phương nào, vì sao tới ta Thiên Nhất Các quấy rối, nhục nhã ta Thiên Nhất Các thiếu chủ?" Thiên Nhất Các phòng khách xa vào đến to lớn hỗn loạn lúc, một tên dáng người cao gầy, ăn mặc màu xanh biết sần sám, lộ ra tuyết da thịt trắng, thon dài hai chân, lúc hành tẩu xuân quang chợt hiện, vũ tinh lục hợp vũ quân cảnh nữ tử, chậm rãi đi tới, lạnh lẽo nhìn lấy Cổ Thiên Ca nói: "Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, bộ kia cổ họa ta muốn, các ngươi nói cái giá đi." Cổ Thiên Ca nhìn xem nóng bỏng liêu nhân sần sám nữ tử, lười nhắc nói rõ lý do, giàu đứt đố đổ vết nói: "Ừm, ngươi khẳng định muốn mua ta Thiên Nhất Các chân cắt chi bảo?" Sơn sám nữ tử vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn xem sắc mặt bình thản Cổ Thiên Ca nói: "Ngươi có biết đó là một tấm thư họa đạo sư biến thành đạo phẩm cổ họa, giá trị có thể so với cực phẩm đạo khí. Ta đây liền dùng cực phẩm đạo khí mua bộ kia cổ họa." Cổ Thiên Ca đối Thiên Nhất Các chấn cắt chi bảo nhất định phải được, tâm ý khẽ động, đem một tòa theo hồn thú điện cấp đoạt đến, cực phẩm đạo khí đẳng cấp giao long tượng đá kêu gọi ra, tầng tầng ngồi trên mặt đất, kinh động đến toàn bộ Thiên Nhất Các. Chương 564, Cổ Thiên Ca muốn vẽ thật là khủng khiếp đạo vận, này giao long tượng đá chẳng lẽ thật sự là cực phẩm đạo khí? Tiện tay xuất ra cực phẩm đạo khí, xem ra người kia thật có thể là đến mua Thiên Nhất Các chấn cắt chi bảo. Nhìn xem gần cao một trượng, lượn vòng lấy thân hình khổng lồ, lân phiến sinh động như thật, tràn ngập khủng bố đạo vận giao long tượng đá, Thiên Nhất Các trong đại sảnh vang lên trận trận hít vào âm thanh, không ít người nhìn về phía giao long tượng đá ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nếu như có thể đạt được như thế một tòa có được cực hạn đạo uy tượng đá hộ tộc, đem tăng lên rất nhiều gia tộc nội tình. Các hạ chờ một lát, ta đi thỉnh các chủ. Cảm thụ được giao long trong tượng đá lộ ra cực hạn đạo ý, sườn xám nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, không dám làm chủ, không để ý đến quỳ trên mặt đất nhạc kháng, di chuyển lấy hai chân phóng dài, đi thỉnh thiên nhất các chủ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là tới quấy rối sao? Cổ Thiên Ca nhìn về phía linh hồn lọt vào chân áp, sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, quỳ trên mặt đất, không thể động đậy nhạc kháng, thản nhiên nói: "Lần này là ta nhìn lầm." Mặc dù nhạc kháng hận không thể đem Cổ Thiên Ca ngàn đao bầm thây, nhưng Cổ Thiên Ca thủ đoạn khiến cho hắn kinh khủng, hắn chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, biệt quát nói: "Nhớ lâu một chút đi, không cần bị người làm vũ khí sử dụng." Cổ Thiên Ca dùng ánh mắt còn lại liếc qua sắc mặt khó coi Tư Mã Đoá Nhi, giải khai linh hồn giam cầm, nhường nhạc kháng khôi phục hành động lực, chật vật trên mặt đất đứng lên. "Tiểu thư, người kia thật không đơn giản, không bằng chúng ta đi thôi." Đứng tại Tư Mã Đoá Nhi bên người mặc vải bố trường bảo lão hầu, đem thanh âm ép thành một lòng, truyền vào Tư Mã Đoá Nhi trong tai, nghĩ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. "Đi." Tư Mã Đoá Nhi có chút không cam lòng trừng mắt liếc Cổ Thiên Ca, không có đợi lâu, thừa dịp loạn rời đi. Một chút thời gian, một tên người mặc ám kim sắt theo mây văn trường bảo, song tóc mai hoa râm, sáng ngời có thần con mắt bắn ra lấy hào quang lóa mắt nửa bước vương giả cảnh giới nam tử trung niên, nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ, đi theo sườn xám nữ tử đi tới trong đại sảnh. Khi hắn thấy đứng ngồi trong đại sảnh, uy vũ bất phàm, phản phất giao long trùng sinh, tràn ngập đạo uy giao long tượng đá, thâm thúy hai con ngươi không khỏi phát sáng lên. "Công tử, vị này chính là ta thiên nhất các chủ." Sườn xám nữ tử mang theo một cỗ hương khí đi tới Cổ Thiên Ca bên người, nhẹ giọng giới thiệu nói: "Tại hạ Nhạc Như Phi, là này thiên nhất các chủ." Người mặc ám kim bảo nam tử trên dưới đánh giá vài lần ẩn giấu thực lực, hơn người, vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca, không khỏi coi trọng hắn vài lần, chậm rãi nói ra: "Nghe nói các hạ muốn mua ta thiên nhất các trấn các chi bảo đạo phẩm cổ họa." "Không sai, ta hết sức ưa thích bộ kia cổ họa, mong muốn dùng này tôn cực phẩm đạo khí đẳng cấp giao long tượng đá cùng các ngươi giao dịch." Cổ Thiên Ca gật đầu nói: "Có thể trước hết để cho ta dám thưởng hạ này giao long tượng đá." Nhạc Như Phi nói ra. "Dĩ nhiên." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, mặc cho Nhạc Như Phi phân biệt hồn thú điện trấn điện chi bảo một trong giao long tượng đá. "Bảo bối tốt, này giao long tượng đá thật sự là bảo bối tốt." Nhẹ khẽ vuốt vuốt gần cao một trượng giao long tượng đá, Nhạc Như Phi rõ ràng cảm giác được trong tượng đá ẩn chứa cực hạn đạo ý, một khi bùng nổ, đủ để hoành sát pháp tướng vương giả, thơm thúy trong ánh mắt toát ra vẻ yêu thích. Bất quá làm thương nhân, Nhạc Như Phi hết sức khôn khéo, không có lập tức đáp ứng Cổ Thiên Ca, ra vẻ khó khăn nói: "Này tòa giao long tượng đá xác thực khó được, nhưng đạo phẩm của họa ta thiên nhất các chỉ có một bộ, một khi mất đi, thế tất sẽ đối với ta thiên nhất các tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cho nên nói thật, này tấm đạo phẩm của họa chẳng qua là thư họa đạo sư tùy ý chi tác, vẽ bên trong có không ít tỉ vết." Bắt được Nhạc Như Phi trong ánh mắt bắn ra tinh quang, Cổ Thiên Ca đoán được tâm tư của hắn, ngắt lời hắn: "Tỉ vết?" Nhạc Như Phi khẽ cho mày, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. "Không tin." Cổ Thiên Ca cười cười nói ra: "Ngươi lại nhìn một chút, này cổ họa cách cục vốn là có vấn đề, thư họa đạo sư vẽ tranh cách cục sẽ không như thế nhỏ, này rõ ràng liền là nhất thời hưng khởi hóa thành, mà lại tranh này đạo vận cũng có tỉ vết. Mặc dù cách cấm chế, nhưng Cổ Thiên Ca liếc mắt xem thấu đạo phẩm cổ họa tỉ vết, chậm rãi mà nói: "Các hạ là thư họa tông sư." Nghe được Cổ Thiên Ca một câu đạo phá thiên cơ, điểm ra đạo phẩm cổ họa tỉ vết, Nhạc Như Phi nội tâm chấn động, giật mình hỏi: "Như vậy đi, ta đưa ngươi một bộ đạo phẩm cổ họa, đổi lấy ngươi thiên nhất các trấn các chi bảo như thế nào?" Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Các hạ có đạo phẩm cổ họa?" Nhạc Như Phi nhãn tỉnh sáng lên, toát ra hứng thú lừng hầu. Đạo phẩm cổ họa giá trị cực cao, mà bản thân hắn đắm chìm cổ họa mấy trăm năm, xem cổ họa làm sinh mệnh, nếu như Cổ Thiên Ca thật có phẩm chất cao đạo phẩm cổ họa, hắn đến không ngại cùng Cổ Thiên Ca trao đổi. "Hiện tại không có." Cổ Thiên Ca lắc đầu. Cổ Thiên Ca mặc dù người mang sơn thủy cổ họa cùng với Diêu Quang Họa Quyển, nhưng chúng nó đều là cổ đạo cấp bậc vẽ, Cổ Thiên Ca tuyệt sẽ không lấy ra giao dịch. "Vậy các hạ vừa mới có ý tứ là?" Nhạc Như Phi lông mày chăm chú vận tại cùng một chỗ, thấp giọng nói: "Nếu như ngươi có cổ mặc, cổ giấy, ta có khả năng hiện trường cho ngươi vẽ một bộ đạo phẩm cổ họa, trao đổi ngươi thiên nhất các trấn các chi bảo." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, một câu kích thích ngàn cơn sóng. "Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Hiện trường họa đạo phẩm cổ họa? Hắn chẳng lẽ là thư họa đạo sư?" "Không có khả năng, dùng tuổi của hắn, có thể trở thành thư họa đại sư cũng đã rất giỏi, làm sao có thể vẽ ra đạo phẩm cổ họa, trở thành thư họa đạo sư?" "Đúng vậy à, đạo phẩm cổ họa cũng không phải dễ dàng như vậy vẽ, không có đã mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm tích lũy, tuyệt không có khả năng vẽ ra, hắn nhất định là đang khoác lác." Nghe được Cổ Thiên Ca muốn trước mặt mọi người vẽ một bức đạo phẩm cổ họa, thiên nhất các phòng khách xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đối Cổ Thiên Ca sinh ra nghi vấn, không tin hắn có thể vẽ ra đạo phẩm cổ họa. "Các hạ, ngươi xác định có thể vẽ ra đạo phẩm cổ họa?" Nhạc Như Phi lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, ngữ khí bất thiện nói ra: "Đạo phẩm cổ họa khó vẽ, ngoại trừ cần cực sâu địa thư vẽ tạo nghệ, đối mực nước, giấy vẽ yêu cầu cũng rất cao, có thể nói muốn vẽ ra một bức đạo phẩm cổ họa, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, còn cần dung nhập ý cảnh bên trong mới có thể chạm đến cổ họa đạo vận." Giống Cổ Thiên Ca bực này, thuận miệng liền muốn họa đạo phẩm cổ họa, Nhạc Như Phi không muốn nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. "Như vậy đi, ta đem này giao long tượng đá ép cho ngươi, nếu như ta vẽ không xuất đạo phẩm cổ họa, này giao long tượng đá bồi thường cho ngươi." Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm nói ra: "Thế nào, các hạ nguyên lai vẽ ra qua đạo phẩm cổ họa?" Nhìn xem đã tính trước, dùng giao long tượng đá làm thế chấp Cổ Thiên Ca, Nhạc Như Phi có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Đạo phẩm cổ họa mà thôi, không cần cái gì kinh nghiệm, hơn một canh giờ, liền có thể vẽ ra. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, không có vẽ ra đạo phẩm cổ họa, liền dám khẩu xuất cùng luôn. Không đơn giản Nhạc Như Phi có chút im lặng, trong đại sảnh tất cả mọi người đều thấy im lặng. Vừa mới chịu nhục nhạc kháng càng là suy tư, một hồi như thế nào mượn phụ thân hắn tay, hung hăng trả thù Cổ Thiên Ca, để tiết mối hận trong lòng. Ta đều nắm dao long tượng đá ép cho ngươi, ngươi thì sợ gì? Chẳng lẽ cực phẩm đạo khí đẳng cấp tượng đá, còn so ra kém họa đạo phẩm cổ họa cổ mặc cùng cổ giấy? Đối với chung quanh tiếng ồn ào, Cổ Thiên Ca mắt biết hai ngơ, hắn lẳng lặng nhìn vẻ mặt âm trầm Nhạc Như Phi, thản nhiên nói, vậy thì tốt, ta đây liền tin tưởng một lần, ngươi đi theo ta đi. Nhạc Như Phi thật sâu nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, trầm tư một chút, tự mình mang theo hắn hướng về sau đường đi đến. Chương 565, Thiên Nhân Hợp Nhất Tỷ Tỷ, ngươi nói sư phó có thể vẽ ra đạo phẩm cổ họa sao? Mặc dù Cổ Thiên Ca thủ đoạn thông thiên, tinh danh hơn tu hồn thuật cùng chất pháp, nhưng Diệp Phong Linh chưa bao giờ thấy qua Cổ Thiên Ca vẽ tranh, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi đệ đệ, tin tưởng sư phó ngươi, hắn nhất định có thể thành công. Diệp Vũ Kiều đối Cổ Thiên Ca mù quáng tự tin, không thể nghi ngờ nói ra. Ừ, chê cười, các ngươi coi là đạo phẩm cổ họa dễ dàng như vậy vẽ? Nếu như là cá nhân đều có thể vẽ ra đạo phẩm cổ họa, cái kia đạo phẩm cổ họa đã sớm nát đường phố. Vừa mới bị thiệt lớn, mặt mũi mất hết Nhạc Kháng hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra. Không sai, lão phu từng có may mắn gặp qua một vị thư họa thiên sư vẽ tranh, vì vẽ ra thiên phẩm cổ họa, vị kia thư họa thiên sư trước đốt hương tắm gội, lại điều chỉnh trạng thái, chúng ta đợi gần 2 ngày thời gian, vị kia thư họa thiên sư mới bắt đầu nâng bút vẽ tranh. Mà hắn vẽ ra bộ kia thiên phẩm cổ họa, chọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Thiên phẩm cổ họa còn như vậy khó vẽ, huống chi ẩn chứa đạo vận đạo phẩm cổ họa, ta cảm thấy người tuổi trẻ kia liền là loẹ người mà thôi. Một tên người mặc trường bào màu trắng, giữ lại màu trắng râu dài, đối thư họa có cực sâu tạo nghệ lão giả chậm rãi nói ra. Lưu đại sư nói không sai, đạo phẩm cổ họa đó là dễ dàng như vậy vẽ, ta đoán chừng hắn cái gì đều vẽ không ra. Dùng cực phẩm đạo khí tượng đá mua mình tùy hứng, cái này người gia tộc phải biết chuyện này, sợ rằng sẽ bị tức chết. Tới thiên nhất các mua vẽ, cơ hồ đều có nhất định thư họa tạo nghệ, bọn hắn tuyệt không tin Cổ Thiên Ca có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ vẽ ra đạo phẩm cổ họa. Nghe được chung quanh nghị luận, Diệp Phong Linh tỷ đệ hai nội tâm của người cũng không khỏi đến lo âu, không ngừng mà ở trong lòng cầu nguyện. Mọi người ở đây thiên về một bên, xem suy Cổ Thiên Ca lúc, thiên nhất các chủ Nhạc Như Phi, Nhạc Như Phi tiểu thiếp, người mặc màu trắng, củ sen sần sám, cách cư xử ưu nhã nữ tử bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Cổ Thiên Ca trong nháy mắt tiến vào không minh ý cảnh bên trong, cầm trong tay một đầu thượng phẩm đạo khí đẳng cấp bút lông sói bút, tại cổ trên giấy múa bút, một bức khí thế bảng bạc sơn hà cổ đồ trong khoảnh khắc sôi nổi trên giấy. Này cái này, đây chẳng lẽ là cảnh đẹp trong tranh bên trong cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất? Nhìn xem Cổ Thiên Ca đặt mình vào một loại thần kỳ ý cảnh bên trong, đầu bút lông cùng sách cổ hòa làm một thể, nước chảy mây trôi liền phát họa ra núi sông trắng lệ, Nhạc Như Phi hai người trực tiếp bối rối. Hô, phát họa ra cuối cùng một bút, Cổ Thiên Ca tại thiên nhân hợp nhất cảnh đẹp trong tranh bên trong tỉnh lại. Núi xa nước xa bút tích để lại ở giữa, bị ngạn hoa mở ý liên tục, đây cũng là một bức cực hạn thiên phẩm cổ họa. Lấy lại tinh thần, Nhạc Như Phi hai người cấp tốc tiến lên, một bên giám thưởng, vừa nói, bất quá Cổ Thiên Ca vẽ sơn thủy cổ đồ, mặc dù khí thế, họa sĩ không tì vết chút nào, cho người ta thân lâm kỳ cảnh cảm giác, nhưng sơn hà cổ họa bên trong vẫn là thiếu một tơ đạo ý, khoảng cách đạo phẩm cổ họa còn có một số khoảng cách. Không nên gấp, còn kém một bước cuối cùng. Nói xong, Cổ Thiên Ca cầm lấy một bên chén trà, thật sâu uống một hớp lớn nước trà. Sau một khắc, thiên cơ châu cực tốc vận chuyển, thủy chi đạo ý tại Cổ Thiên Ca trong thân thể bắn ra, trong nháy mắt cùng trong miệng hắn nước trà hòa làm một thể. Phúc. Cổ Thiên Ca miệng há ra, tràn ngập thủy chi đạo ý nước trà phun ra, phất phất nhiều rơi vào hắn vừa mới vẽ sơn hà cổ họa lên. Ong ong ong. Nước trà nhỏ xuống tại cổ họa bên trên lập tức sinh ra cộng minh, vẽ bên trong sơn hà, cổ thụ, bản thạch phảng phất tại thời khắc này xuống lại. Từng sợi mây mù phiêu phù ở trong núi, lộ ra một tia tiên vị. Xong rồi. Cổ Thiên Ca nhìn xem ý cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất sơn hà cổ họa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Này cái này. Mắt thấy một màn trước mắt, Nhạc Như Phi hai người bở môi run lên. Sống gần ngàn năm, Nhạc Như Phi còn là lần đầu tiên thấy như thế không hợp thói thường, khoa trương sự tình. Tiện tay vẽ ra cực hạn thiên phẩm bức tranh, phun nước miếng, vẽ ý thăng hoa, lột sắc thành đạo phẩm bức tranh. Lúc nào đạo phẩm bức tranh dễ dàng như vậy sáng tác rồi? Nhạc Như Phi hai người triệt để bối rối, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt như lại nhìn một cái quái vật. Hai vị, tới đánh giá một thoáng ta vẽ này tấm đạo phẩm cổ họa đi. Nhìn xem trợn mắt ốc mồm hai người, Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra. Ừm, thật tốt. Nhạc Như Phi kính ý nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, đem tầm mắt chuyển qua đại khí bảng bạc sơn thủy cổ họa bên trên, tinh tế đánh giá. Này nhất phẩm dám không sao, Nhạc Như Phi cả trái tim đều run lên. Cực phẩm. Đây là một bức cực phẩm cổ họa. Nhạc Như Phi dùng sức dụi dụi con mắt, phát hiện mình không có hoa mắt, Cổ Thiên Ca một ngụm nước bắn ra cổ họa, lại là một bức cực phẩm đạo phẩm cổ họa. Dùng này tờ đạo phẩm cổ họa đổi lấy ngươi thiên nhất các trấn các chi bảo như thế nào? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Nhạc Như Phi hai người, Cổ Thiên Ca mở miệng hỏi. Có khả năng. Nhạc Như Phi không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mặc dù này tấm cổ họa chính là Cổ Thiên Ca vừa mới sáng tác ra tới, niên đại xa kém xa thiên nhất các trấn các chi bảo, nhưng phẩm chất cùng giá trị lại vượt qua trấn các chi bảo bức kia cổ họa rất nhiều. Đem bức họa này treo ở thiên nhất các, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều thiên nhất các phẩm bị cùng nội tình. Vậy chúng ta ra ngoài giao dịch đi. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi sơn thủy cổ họa, quay người hướng thiên nhất các đi ra ngoài. Chờ một chút công tử, ngươi thật không phải là thư họa đạo sư? Nhạc Như Phi bước nhanh đuổi theo, khách khí hỏi, lại không vừa mới bênh báo hung hăng. Nếu như Cổ Thiên Ca thật sự là thư họa đạo sư, vậy hắn quyết định không tiếp đại giới, mặt dày lại hướng Cổ Thiên Ca cầu một bức đạo phẩm cổ họa. Không phải. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, ta đối thư họa không có hứng thú gì, vừa mới chẳng qua là tùy tính vẽ. Tùy tính họa đạo phẩm cổ họa. Nhạc Như Phi không biết dùng cái gì từ hình dung lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hắn cảm giác cùng Cổ Thiên Ca so, chính mình là cặn bã, không cần thiết lại đắm chìm họa đạo. Ra tới, nhạc các chủ bọn hắn ra tới. Tại Thiên Nhất các phòng khách nghị luận ầm ĩ mọi người, thấy Cổ Thiên Ca, Nhạc Như Phi đám người theo trong hậu đường đi ra, đưa tới không nhỏ rối loạn. Cha, muốn hay không đem bắt giữ hắn? Nhạc Kháng tràn ngập địch ý nhìn xem Cổ Thiên Ca, lớn tiếng hỏi. Chớ có cản rỡ. Nhạc Như Phi sầm mặt lại, không dung kháng cự ra lệnh, còn không mau mau hướng đạo sư đại nhân bồi tội, bằng không đừng trách ta ra pháp xử trí. Nói, đạo sư đại nhân. Nhạc Như Phi lời tại Thiên Nhất các bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người không thể tin được nghe được một màn, lộ ra vẻ khó tin. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Hắn thật chính là thư họa đạo sư. Còn trẻ như vậy thư họa đạo sư, nay chỉ sợ tại Trung Thiên vực cũng không tìm tới đi. Lấy lại tinh thần mọi người, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt trở nên nóng bỏng, càng có rất nhiều người mong muốn giao hảo hắn. Sư phó làm được, hắn thật làm được. Diệp Phong Linh kích động không nói nên lời, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Cha, ngươi xác định hắn là thư họa đạo sư? Nhạc Kháng hoàn toàn choáng váng, hắn không thể nào tiếp thu được, càng không thể tin được sự thật này. Nghĩa tử, còn không quỳ xuống cho ta bồi tội. Nhạc Như Phi biết rõ thư họa đạo sư khủng bố, mặc dù hắn bối cảnh bất phàm, nhưng dùng thư họa đạo sư lực hiệu triệu, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt hắn Thiên Nhất Các. Phù phù. Chạm đến Nhạc Như Phi xâm nhiên ánh mắt, Nhạc Kháng nội tâm run lên, gắt gao cắn môi, lại một lần nữa giống chó quỳ trên mặt đất. Nhạc các chủ, chúng ta phải chăng có thể giao dịch? Cổ Thiên Ca bỏ qua quỳ trên mặt đất Nhạc Kháng, nhàn nhạt mà hỏi. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Nhạc Như Phi còn sợ Cổ Thiên Ca đổi ý, vội vàng mở ra cấm chế, lấy xuống treo thật lâu trấn các chi bảo, cùng Cổ Thiên Ca hoàn thành giao dịch. Đúng rồi đạo sư đại nhân, 3 ngày sau thành chủ lại ở phủ thành chủ, cử hành một trận tiệc yến, đến lúc đó sẽ xen kẽ cổ họa, cổ bảo giao dịch, không biết sư có hứng thú tham gia sao? Nhạc Như Phi hạ thấp tư thái, khách khí mà hỏi. Tốt, 3 ngày sau ta đi xem một chút. Cổ Thiên Ca gật đầu nói. Đây là thư mời, 3 ngày sau ta tại phủ thành chủ cung hậu đạo sư đại giá. Nói xong, Nhạc Như Phi đưa cho Cổ Thiên Ca một tấm ám kim sắc thư mời, tự mình cùng tiễn Cổ Thiên Ca 3 người rời đi Thiên Nhất Các. Chương 566, Phong Quỷ Bình sư phó, ngươi thật chính là thư họa đạo sư. Nhìn xem Cổ Thiên Ca góc cạnh rõ ràng gò má, Diệp Phong Linh y nguyên không thể tin được, Cổ Thiên Ca không chỉ tinh thông hồn thuật, trận pháp, vẫn là một tên thâm tàng bất lộ, có thể vẽ ra đạo phẩm cổ họa thư họa đạo sư. Xem như thế đi. Cổ Thiên Ca nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói: "Sư phó, ngươi thực sự quá lợi hại, ta cảm thấy ngươi không gì làm cũng được, không, có ngươi sẽ không." Diệp Phong Linh một mặt sùng bái nói ra: "Thật tốt tu luyện, chờ ngươi đi đến nhất định độ cao, thế gian hết thảy đều sẽ trưởng khống tay ngươi." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra: "Đi thôi, đằng trước cái kia khách sạn hoàn cảnh còn không sai, nhất mấy ngày gần đây, chúng ta là ở chỗ này đặt chân nghỉ ngơi, chờ Hắc Vô Thường trở về." Và ở về sau, Cổ Thiên Ca trong phòng bày ra cấm chế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào tiên hồ lô bên trong, đem vừa mới lấy được đạo phẩm cổ họa lấy ra ngoài. Tiên vận giấy, thật chính là tiên vận giấy. Nay cổ họa chủ nhân thật sự là hư mất của trời, vậy mà dùng tiên vận giấy họa đạo phẩm cổ họa, lãng phí tiên vận giấy bản thân giá trị. Tiên vận giấy thậm chí luyện chế tiên phù thiết yếu đồ vật, có tiên vận giấy, lại tìm đến tinh cát, nước pha nóng lạnh, mặc hoàng những vật này, Cổ Thiên Ca liền có thể dựa vào trí nhớ kiếp trước, vẽ tiên phù thi triển tiên nhân thủ đoạn. Hy vọng sau 3 ngày thành chủ thịnh yến, còn có thể có thu hoạch. Ngoài ý muốn tại Hắc Phong cổ thành thu hoạch một tấm tiên vận giấy, nhường Cổ Thiên Ca đối sau 3 ngày phủ thành chủ thịnh yến sinh ra vẻ mong đợi. 3 ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ. Tại trong khách sạn chờ đợi 3 ngày, không có chờ đến Hắc Vô Thường, Cổ Thiên Ca tỉnh lại trong tu luyện Diệp Phong Linh tỷ đệ 2 người, rời đi khách sạn, đi đến tọa lạc tại Hắc Phong ở giữa tòa thành cổ phủ thành chủ. Hắc Phong cổ thành lệ thuộc vào Sâm La Thánh địa, cho nên Hắc Phong cổ thành chủ cũng đến từ Sâm La Thánh địa. Không cần khẩn trương, thoải mái tinh thần, có sư phó tại sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn xem vẻ mặt có chút khẩn trương Diệp Phong Linh tỷ đệ 2 người, Cổ Thiên Ca nhẹ giọng an ủi. Đúng, sư phó. Diệp Phong Linh tỷ đệ 2 người nhẹ gật đầu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, đem vụ hận chôn ở sâu trong nội tâm. Lân cận lúc chạm vào tối, Cổ Thiên Ca 3 người đi tới chiếm cứ lấy Hắc Phong cổ thành chủ mạch, tu kiến rộng rãi đại khí, bao phủ tại một cố cường đại cấm chế dưới phủ thành chủ bên ngoài. Xuất ra thì mời, đi qua thị vệ kiểm nghiệm, Cổ Thiên Ca 3 người tiến vào Hắc Phong cổ thành khó khăn nhất bước vào trong phủ thành chủ. Thủ bút thật lớn. Xuyên qua cấm chế đi vào phủ thành chủ, Diệp Phong Linh 2 người cảm giác trong không khí phiêu đãng linh khí nồng nặc rất nhiều, trong phủ cổ thụ che trời, thúy trúc tươi tốt, một chỗ nhân công xây thành trên vách đá dựng đứng càng là thác nước bay treo, hết sức hùng vĩ. Xuyên qua tựa như tiên cảnh vườn hoa, Cổ Thiên Ca 3 người tại một tên người mặc màu xanh biết váy dài, tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ quảng trường trống trải chỗ. Mặc dù khoảng cách thịnh yến còn có một quãng thời gian, lại sớm có người đến, tại đây bên trong mang lên quầy hàng, sớm cùng đến đây tham gia thịnh yến các đại gia tộc giao dịch, hối đoái cần thiết đồ vật. Tư Mã gia tộc người đi vào quảng trường, Diệp Phong Linh liếc nhìn, Tư Mã Đoá Nhi người mặc một bộ màu trắng toái hoa váy dài, tôn lên khí chất cao quý, đẹp đẽ gương mặt bên trên treo nhàn nhạt nụ cười đứng tại quầy hàng chỗ, giới thiệu Tư Mã gia tộc mang tới mấy món cổ bảo. Bởi vì Tư Mã Đoá Nhi rất đẹp, hấp dẫn không ít người ngừng chân. Trong lúc nhất thời, Tư Mã gia tộc quầy hàng chỗ kín người hết chỗ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua náo nhiệt vô cùng Tư Mã gia tộc quầy hàng, mang theo Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người đi tới. "Là các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn xem chậm rãi đi tới Cổ Thiên Ca ba người, lòng Hư Vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, Tư Mã Đoá Nhi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt cũng theo đó âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Thế nào, không muốn nhìn thấy chúng ta?" Cổ Thiên Ca cười cười, đem tầm mắt bắn ra hướng về phía Tư Mã gia tộc quầy hàng bên trên trưng bày hơn 10 kiện của bảo. "Ta không biết các ngươi là như thế nào lắng lại nhạc các chủ lửa giận, nhưng nơi này không phải Thiên Nhất Các, không phải là các ngươi Dương Ai địa phương." Tư Mã Đoá Nhi cũng không biết Cổ Thiên Ca vẽ ra đạo phẩm cổ họa sự tình, tràn ngập địch ý cảnh cáo nói: "Cái này không cần ngươi quan tâm." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Bất quá ngươi Tư Mã gia tộc có phải hay không nghèo đến điên rồi, vậy mà xuất ra đồ dọn cùng thứ phẩm tới lừa gạt người, lá gan thật sự là không nhỏ. Ngươi ngậm máu phun người." Tư Mã Đoá Nhi sầm mặt lại, rất đối nổi nóng: "Xin các hạ nói cẩn thận, ta Tư Mã gia tộc xuất ra cổ bảo đều là đồ thật, tuyệt không có khả năng dùng đồ dọn cùng thứ phẩm cho đủ số." Đứng tại Tư Mã Đoá Nhi bên cạnh tóc trắng lão hầu, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, mở miệng nói chuyện nói: "Có phải hay không oan uổng các ngươi, phân biệt một thoáng chẳng phải sẽ biết." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng, nếu như các hạ phân biệt về sau, phát hiện oan uổng ta Tư Mã gia tộc lại nên làm như thế nào?" Tóc trắng lão hầu hùng hổ dọa người mà hỏi: "Nếu như oan uổng các ngươi, ta liền bồi các ngươi một kiện cực phẩm đạo khí." Cổ Thiên Ca tiện tay lấy ra một thanh phẩm chất bất phàm cực phẩm đạo khí, chậm rãi nói: "Tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn đổi ý." Tóc trắng lão hầu cảnh cáo nói: "Yên tâm, không quan trọng cực phẩm đạo khí mà thôi, cũng là các ngươi xem như bảo vật." Cổ Thiên Ca chẳng hề để ý nói, tức giận đến Tư Mã gia tộc sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi. Mà Cổ Thiên Ca cùng Tư Mã gia tộc ở giữa xung đột, lập tức hấp dẫn quảng trường hơn mấy hồ tất cả mọi người tầm mắt, để bọn hắn dồn dập vây quanh. "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Cổ Thiên Ca cười cười, đưa tay cầm lên quầy hàng bên trên một cái khắc họa lấy hàng loạt cổ văn đen nhánh bình sứ nói: "Các ngươi đến nói một chút này bình sứ giá trị." "Này bình sứ chính là một cái uy lực cực cường, có thể phong ấn mạnh mẽ quỷ hồn phong quỷ bình, là ta Tư Mã gia tộc tại một chỗ di tích cổ vừa ý bên ngoài lấy được." Tóc trắng lão hầu chậm rãi giới thiệu nói: "Đây đúng là phong quỷ bình, có được phong ấn quỷ hồn lực lượng, nhưng vô luận người nào đạt được này phong quỷ bình, chẳng khác nào đạt được một cái quai lang bằng tay." Cổ Thiên Ca giơ lên cao cao phong quỷ bình nói: "Mọi người nhìn kỹ một chút, này phong quỷ bình dưới đáy che kín thật nhỏ vết rách, nói cách khác này phong quỷ bình sớm đã sắp phá nát rịa, dùng nó tới phong ấn quỷ hồn sẽ chỉ gieo gió gặt bão." "Nói vậy, này phong quỷ bình hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể sắp phá nát rịa?" Tóc trắng lão hầu lớn tiếng phản bác: "Người trước không nên gấp, phải hay không phải, chúng ta thử một lần liền biết. Nếu như ta nói sai, này cực phẩm đạo khí bồi thường cho các ngươi." Cổ Thiên Ca giàu nước đố đổ bách nói, thấy mọi người không còn gì để nói. Trong mắt mọi người, coi là chất bảo, táng ra bại sản đều khó mà lấy được cực phẩm đạo khí, ở trong mắt Cổ Thiên Ca lại như rác rưởi không khác. "Không biết chư vị có nuôi quỷ sao? Có thể cho ta mượn sử dụng, trả thù lao một khỏa cực phẩm thiên đan." Cổ Thiên Ca tiện tay lấy ra một khỏa cực phẩm thiên đan nói: "Ta nuôi ba cái cực hạn động thiên tông sư cảnh quỷ hồn, không biết có thể chứ?" Nghe được Cổ Thiên Ca mở ra thẻ đánh bạc, một tên người mặc trường bào màu xám, tóc trắng xóa, vẻ mặt vàng như đến lão giả, xuất ra một cái nuôi quỷ bình nói: "Ba cái nhiều lắm, dùng này phong quỷ bình tổn hại trình độ, một đầu liền có thể để cho vỡ tan." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, đem một khỏa cực phẩm thiên đan đưa cho người mặc trường bào màu xám lão giả, theo trong tay hắn đổi đi mức cực hạn động thiên tông sư cảnh quỷ hồn. Thu. Quỷ hồn thả ra trong nháy mắt, lập tức phát ra dùng mình quỷ tiếng khóc, không khí nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống. Phong. Sau một khắc, Cổ Thiên Ca trong đầu đã tuôn ra bảng bạc linh hồn lực, trong nháy mắt trưởng ngự Tư Mã gia tộc phong quỷ bình, tại tóc trắng lao hầu đám người ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, đem cực hạn tông sư cảnh quỷ hồn phong ấn tại bình bên trong. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể trong nháy mắt trưởng ngự phong quỷ bình? Tóc trắng lao hầu mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn quái vật nhìn xem Cổ Thiên Ca. Bực này trong nháy mắt trưởng ngự bảo vật thủ đoạn, nàng sống gần ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang giác giang giác. Không đến 10 cái hô hấp, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Phong ấn cực hạn tông sư cảnh quỷ hồn nuôi quỷ bình bên trong, đột nhiên vang lên chói tai vỡ tan tiếng. Sau một khắc, cực hạn động thiên tông sư cảnh quỷ hồn, đánh rách tạ tơi phong quỷ bình che kín nhỏ bé vết rách dưới đáy, thoát khốn mà ra. Chương 567, ta sợ ngươi sẽ khóc hiện tại, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm giữ thoát khốn mà ra quỷ hồn, nhìn xem sắc mặt tái xanh tóc trắng lão hầu, nhàn nhạt mà hỏi: "Này phong quỷ bình đúng là ta Tư Mã gia tộc nhìn lầm?" Tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tóc trắng lão hầu vô phương chơi xấu, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Nhìn nhầm, ta xem chưa hẳn đi." Nói xong, Cổ Thiên Ca lại tại Tư Mã gia tộc quầy hàng bên trên, cầm lên một cái màu đồng cổ, khắc họa lấy hàng loạt cổ văn tiểu đỉnh. "Vừa mới ta nghe nàng giới thiệu, tiểu đỉnh này là một kiện cổ lão trung phẩm đạo khí đi. Đỉnh kia ta Tư Mã gia tộc vừa mới đạt được không lâu, trải qua ta Tư Mã gia tộc giám bảo sư xác định, đỉnh kia hẳn là trung phẩm đạo khí không thể nghi ngờ." Cổ Thiên Ca quá tà môn, khi hắn cầm lấy màu đồng cổ tiểu đỉnh lúc, tóc trắng lão hầu đột nhiên có chút chột dạ, cắn răng nói: "Trung phẩm đạo khí, ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Cổ Thiên Ca lạnh lẽo nhìn một tròng mắt trắng phát lão hầu đám người, lắc đầu nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu đỉnh này là đồ giỏng. Các hạ có không chứng cứ chứng minh?" Trong đám người vây xem có người gọi hàng nói: "Dĩ nhiên." Cổ Thiên Ca gật đầu nói: "Mọi người có khả năng nhìn một chút tiểu đỉnh này bên trên khắc vẽ khí văn, này chút khí văn nhìn như huyền ảo, kỳ thực có vấn đề rất lớn, căn bản là không có cách phát huy đạo uy. nếu như đụng tới không người biết, vô cùng có khả năng bị bọn hắn lừa bịp, dùng nhiều tiền mua một tôn không có chút giá trị dược đỉnh trở về. Cổ Thiên Ca đem tiểu đỉnh giơ lên cao cao, chỉ trên chiếc đỉnh nhỏ khắc họa từng đạo có đứt gây khí văn nói: "Không có khả năng, đỉnh kia không thể nào là đồ giỏng, ta Tư Mã gia tộc dám bảo sư phân biệt qua, đỉnh kia tuyệt đối là trung phẩm đạo khí." Tóc trắng lao hầu lớn tiếng phản bác: "Nếu như ngồi vững Tư Mã gia tộc bán ra đồ giỏng cùng tứ phẩm, không thể nghi ngờ sẽ đối với Tư Mã gia tộc danh vọng tạo thành vô phương lường được tổn thất. Vậy chính ngươi đến thử xem, nhìn một chút có thể kích hoạt tiểu đỉnh này mặt ngoài khí văn sao?" Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng bóng loáng màu đồng cổ tiểu đỉnh, đem hắn đưa cho tóc trắng lao hầu nói: "Tốt, chờ ta kích hoạt cái dược đỉnh này khí văn, nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói." Tóc trắng lao hầu tiếp nhận Cổ Thiên Ca đưa tới đỉnh nhỏ đồng tàu, cam tức nhìn hắn nói ra: "Ong ong ong." Tóc trắng lao hầu hít sâu một hơi, trong đầu linh hồn lực bùng nổ, hai tay của hắn vô cùng có tiết tấu gõ đỉnh nhỏ đồng tàu, toàn lực kích hoạt lấy bên trong chiếc đỉnh nhỏ khắc họa khí văn. Nhưng dung hợp nàng thả ra linh hồn lực, đỉnh nhỏ đồng tàu không phản ứng chút nào, khắc họa tại thân đỉnh khí văn càng là không có động tĩnh. "Sao? Tại sao có thể như vậy? Không phải là dạng này?" Nhìn xem không phản ứng chút nào đỉnh nhỏ đồng tàu, tóc trắng lao hầu trừng mắt, nhất thời ngẩn ra mắt. Trước khi lúc đến, hắn Tư Mã gia tộc giám bảo sư từng vô độ ngực cam đoan, này chút cổ bảo đều là đồ thật. Nhưng hôm nay, mặc cho nàng làm ra tất cả vô liếng, đều không thể kích hoạt đỉnh nhỏ đồng tàu bên trong khí văn, cái này khiến nàng xa vào đến trong lúc bối rối. "Đồ giỏng, này đỉnh nhỏ đồng tàu thật chính là đồ giỏng." Này Tư Mã gia tộc càng như thế không biết xấu hổ, không chỉ cầm thứ phẩm cho đủ số, còn cầm đồ giỏng lừa dối, thật sự là rất đáng hận. Nhờ có người vạch trần diện mục thật của các nàng, bằng không thì không biết bao nhiêu người sẽ bị các nàng lừa gạt. Thấy đỏ lên mặt, trên trán chảy ra viên viên mồ hôi tóc trắng lao hầu, dùng lấy hết tất cả biện pháp, đều không thể kích hoạt đỉnh nhỏ đồng tàu bên trên khắc vẽ khí văn, trong đám người vây xem phát sinh rối loạn, cũng không ít người trực tiếp chỉ trích lên bọn hắn tới. "Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể giải thích?" Nhìn xem tâm loạn như ma tóc trắng lao hầu, Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: là ngươi ở trong đỉnh động tay động chân." Tóc trắng lao hầu hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca nói: "Thế nào, không muốn thừa nhận ngược lại oan của người?" Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Vậy ngươi đến nói một chút, ta dở trò gì?" Mặc dù tóc trắng lao hầu tin tưởng vững chắc, Cổ Thiên Ca nhất định ở trong đỉnh động tay động chân, nhưng nàng lại không cách nào nắm được án, mặt mo kìm nén đến càng ngày càng đỏ, có chút không biết làm sao. Mà Tư Mã Đoá Nhi càng là tức giận đến mức cả người run run, trong ánh mắt bắn ra hỏa diễm, hận không thể đem Cổ Thiên Ca hòa tan. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại Tư Mã gia tộc đâm lao phải theo lao thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Một tên người mặc trường bào màu vàng lợn, ngực cài lấy một viên đặc thù ngũ tinh huy trường, bụng lớn tiện tiện nam tử trung niên, tại một tên người mặc màu hồng phấn lăng la váy dài, dáng người cao gầy, tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nâng đỡ, chậm rãi đi tới. "Vạn tông sư." Nhìn xem tới người, bị Cổ Thiên Ca ép lên tuyệt lộ tóc trắng lao hầu nội tâm mừng rỡ, lập tức mang theo Tư Mã Đoá Nhi đám người tiến lên đón lấy. "Ngũ tinh giám bảo sư huy chương." "Cái này người là ngũ tinh giám bảo sư, ngươi liền vạn tông sư cũng không nhận ra?" "Vạn tông sư có khả năng ta Bắc Châu nổi danh nhất giám bảo sư một trong, liền ngay cả thượng cổ đồ vật đều có thể phân biệt." "Trời ạ, hắn liền là cái kia Vạn Hồng, không nghĩ tới thành chủ đưa hắn mời tới." Vũ tinh giám bảo tông sư Vạn Hồng tại cao gầy nữ tử nâng đỡ xuất hiện lúc, lại một lần nữa đã dẫn phát rối loạn. "Nơi này xảy ra chuyện gì, đều tụ tại đây bên trong làm gì?" Vạn Hồng híp lại đôi mắt nhỏ, quét mắt liếc mắt mọi người, thấp giọng hỏi: "Hồi bẩm Vạn tông sư, có người ý đồ hãm hại ta Tư Mã gia tộc, còn mời Vạn tông sư vì ta nhóm chủ trì công đạo." Tóc trắng lao hầu hạ thấp tư thái, không lưng, thêm mắm thêm muối nói: "Lại có việc này?" Vạn Hồng híp mắt trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, đem cái kia đỉnh nhỏ đồng tao lấy ra nhường bản tông sư nhìn một chút. "Đúng đúng." Vạn Hồng mặc dù cùng Tư Mã gia tộc quan hệ, nhưng cùng cựu phẩm tông môn không ve tông quan hệ không tệ, mà lại hắn biết Tư Mã gia tộc lập tức cùng không ve tông thông ra, hữu ý bán không ve tông một lần mặt mũi. "Vạn tông sư, chính là đỉnh này." Tóc trắng lao hầu đem cái kia tôn đỉnh nhỏ đồng tao đưa cho Vạn Hồng. "Đỉnh kia đúng là trung phẩm đạo khí, chỉ bất quá khí văn có chút vấn đề, hẳn là bị người làm quá thủ cước, thân đỉnh khí văn bị người phá hủy." Vạn Hồng tinh tế kiểm tra một lần đỉnh nhỏ đồng tao, chậm rãi nói ra, mà lại theo lão phu kinh nghiệm đến xem, này đỉnh đồng tao khí văn bị người phá hư không lâu. "Dạo." Vạn Hồng vừa dứt lời, lại đưa tới một hồi rối loạn, mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Cổ Thiên Ca. "Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, vì vu hãm ta Tư Mã gia tộc, lại dùng bực này ti tiện phương pháp, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói?" Vạn Hồng lời nhường tóc trắng lao hầu đám người tối thở ra một cái, Tư Mã Đoá Nhi nắm lấy cơ hội, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, lớn tiếng hỏi: "Thế nào, chỉ bằng hắn một câu, các ngươi liền muốn tẩy thoát tội danh?" Cổ Thiên Ca vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Lại không luận hắn cùng các ngươi ti ngờ quan hệ của gia tộc, vẻn vẹn hắn dám bảo năng lực, cũng làm người ta nghi vấn." "Ừ, ngươi hoài nghi lão phu dám bảo năng lực?" Vạn Hồng híp mắt trong mắt nhỏ bắn ra đạo đạo làm người ta sợ hai ánh sáng, lạnh lẽo nhìn lấy Cổ Thiên Ca nói: "Không sai." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, thần sắc ung dung đáp lại: "Tiểu bối, ngươi cũng đã biết bản tông sư là ai." Vạn Hồng lộ ra nụ cười gần cho, khóe mắt cơ bắp nhảy lên, bầu không khí cũng theo đó trở nên một ngạt. "Ta đối thân phận của ngươi không có hứng thú." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn biết, ngươi dám bảo sư huy trường có phải hay không nhận được?" "Ha ha ha, bản tông sư dám bảo mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghi vấn bản tông sư dám bảo năng lực người, tiểu tử, ngươi có gan?" Vạn Hồng giận quá mà cười, nhìn về phía Cổ Thiên Ca tầm mắt càng ngày càng ấm lãnh. "Đó chỉ có thể nói, ngươi nguyên lai gặp phải đều là giống như ngươi tầm thường." Cổ Thiên Ca vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết khiêu khích ta hậu quả." Thấy Cổ Thiên Ca một chút mặt mũi cũng không cho, Vạn Hồng vẻ mặt hoàn toàn âm trầm xuống. "Ngươi quá cao nhìn chính mình, liền ngươi bực này trình độ, còn chưa xứng để cho ta khiêu khích." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Thế nào, ngươi cũng là giám bảo sư?" Vạn Hồng tầm mắt xâm nhiên nhìn xem Cổ Thiên Ca, thanh âm bên trong tràn đầy sắc ý: "Vậy ngươi dám không dám cùng lão phu tỉ thí một chút?" "Tỉ thí giám bảo? Ta sợ ngươi sẽ khóc." Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói. Chương 568, hố ngươi không có thương lượng ngươi. Làm Bắc khung vực Bắc Châu chứ danh giám bảo sư, Vạn Hồng chưa từng bị người như vậy khinh thị, Cổ Thiên Ca lãnh miệt khí hắn toàn thân lạnh quáng, phổi đều nhanh nổ. Mà một bên Tư Mã Đoá Nhi đám người cũng lộ ra nụ cười ấm lãnh. Các nàng hết sức vui vẻ nhìn thấy Cổ Thiên Ca cùng Vạn Hồng ở giữa phát sinh kịch liệt xung đột, theo các nàng, Cổ Thiên Ca khiêu khích Vạn Hồng cùng muốn chết không khác. "Làm sao? Ngươi cảm thấy ta là đang vũ nhục ngươi?" Nhìn xem sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt bốc lên làm người ta sợ hãi hào quang Vạn Hồng, Cổ Thiên Ca chậm rãi nói: "Thôi được, liền để ta dạy một chút ngươi như thế nào dám bảo đi." "Dạy ta?" Vạn Hồng sắp giận điên lên, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Tiểu tử, nếu như ngươi thua, lại nên làm như thế nào?" "Ta sẽ không thua." Cổ Thiên Ca không thể nghi ngờ nói ra. "Ngươi?" Một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua khuất nhục cùng tức giận trong lòng hắn tràn ngập, Vạn Hồng bị Cổ Thiên Ca khí lá gan run rẩy, nghĩ muốn xuất thủ đưa hắn đánh chết dưới trường. "Ừ, ngươi phải có bản lĩnh thật sự, cũng đừng xính miệng lưỡi chi tranh, có bản lĩnh cùng bạn tông sư đánh cược, nếu như không dám, từ chỗ nào tới lăn đi đâu?" Tư Mã Đoá Nhi đứng dậy, căm tức nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca, ủng hộ Vạn Hồng: "Ta không biết hắn cùng các ngươi Tư Mã gia tộc có gì thâm cừu đại hận, các ngươi nhất định phải đưa hắn tiến lên hố lửa." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Được à, các ngươi muốn đánh cược, ta phụng bồi chính là, các ngươi muốn đánh cược gì? Nếu như ngươi thua, mặc ta xử trí." Vạn Hồng xâm nhiên nói, trong đầu hiện ra rất nhiều tra tấn Cổ Thiên Ca thủ đoạn: "Nếu như ngươi thua, có phải hay không cũng mặc ta xử trí đâu?" Cổ Thiên Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vạn Hồng nói: "Có khả năng." Vạn Hồng nhẹ gật đầu: "Nhưng nếu như ngươi đổi ý làm sao bây giờ?" Cổ Thiên Ca không buông tha mà hỏi: "Có muốn không ngươi đem ngũ tinh giám bảo sư huy trường, còn có ngươi trên cổ này chuỗi ngọc châu làm thế chấp?" "Ngươi?" Vạn Hồng trong lòng vừa mới lắng lại lửa giận lại bốc cháy lên, bản tông sư xuất ra này hai bảo thế chấp, ngươi có gì có thể thế chấp? Ngươi xem bảo vật này như thế nào? Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, triệu hồi ra một thanh khảm nạm lấy đầu châu, đã uy chấn thiên màu vàng kim bảo kiếm. Nửa bước cổ đạo khí, nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay kim nhu kiếm, dùng Vạn Hồng nhãn lực, liếc mắt nhìn ra này kiếm chính là một kiếm giá trị không thể đo lường, bình thường pháp tướng vương giả đều không thể có được nửa bước cổ đạo khí. Nhãn lực coi như không tệ, đây chính là một thanh nửa bước cổ đạo khí. Cổ Thiên Ca gật đầu nói: "Lần này ngươi yên tâm đi." "Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Làm Bác khung vực chứ danh giám bảo sư, Vạn Hồng đối với mình giám bảo năng lực tràn ngập tự tin, hắn không kịp chờ đợi mong muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng kích xuống dưới bại Cổ Thiên Ca, đạt được nửa bước cổ đạo khí kim lưu kiếm, lại hung hăng trừng trị hắn. "Ta cảm giác sư phó lại muốn hố người." Nhìn xem thần thái tự nhiên Cổ Thiên Ca, đứng ở trong đám người Diệp Phong Linh truyền âm cho bên cạnh Diệp Vũ Kiều nói: "Cái kia cũng là bọn hắn đáng đợi." Diệp Vũ Kiều truyền âm đáp lại nói: "Đệ đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc đó ánh mắt thực sự quá kém, làm sao lại coi trọng Tư Mã Đoá Nhi? Nàng xứng với ngươi sao? Tỷ tỷ dạy phải, sau này ta nhất định cảnh giác cao độ, cưới một cái giống tỷ tỷ như vậy dịu dàng cô nương." Diệp Phong Linh ngượng ngùng cười một tiếng, vuốt mông ngựa: "Chúng ta ngay tại Tư Mã gia tộc quầy hàng bên trên tỷ thí đi, một người dám thưởng một kiện cổ bảo, người nào trước phân biệt có sai, ai thua." Cổ Thiên Ca đề nghị: "Có khả năng." Vạn Hồng nỗ lực kềm chế nội tâm lửa giận, đem tầm mắt bắn ra hướng về phía Tư Mã gia tộc quầy hàng, cùng Cổ Thiên Ca phân biệt cầm lên một kiện cổ bảo, tiến hành phân biệt. Cổ Thiên Ca có được Thiên Cơ Châu, lại sinh sôi ra Thiên Mệnh Thần Mâu, liếc mắt xem thấu hắn cầm lấy cổ bảo hư thực, trước mặt mọi người nói ra tới. Mà Vạn Hồng làm ngũ tinh giám bảo sư, giám bảo năng lực đồng dạng mạnh mẽ. Cổ Thiên Ca vừa mới nói ra cổ bảo hư thực, hắn tùy theo phân biệt ra tới. Rất nhanh, hai người một trước một sau, tuần tự phân biệt Tư Mã gia tộc bảy hàng bên trên 8 cái cổ bảo, mà lại phân biệt không có vấn đề gì cả, đưa tới nhiều người hơn quan tâm. "Trời ạ, cùng bạn tông sư tỷ thí người là người nào, giám bảo tốc độ vậy mà còn nhanh hơn bạn tông sư. Ta chưa thấy qua cái này người, bất quá hắn dám dùng nửa bước cổ đạo khí làm tiền đặt cược, giám bảo năng lực tuyệt đối không kém được. Cuộc tỷ thí này thật đặc sắc, cũng không biết bọn hắn ai sẽ cười đến cuối cùng." Nhìn xem kinh diễm vô song giám bảo quyết đấu, mọi người vây xem xì xào bàn tán dâng lên, mọi người hào hứng cũng càng ngày càng đậm. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, viên này trong viên đá dựng dục hẳn là một đầu thạch chuột con non. Vạn Hồng giơ lên cao cao một quả che kín nhiều lăng, lớn chừng quả đấm hòn đá màu đen, chậm rãi nói ra: "Ngươi xác định tảng đá kia bên trong dựng dục là thạch chuột con non mà không phải một quả tử thai?" Cổ Thiên Ca trước mặt mọi người nghi ngờ nói: "Thế nào, ngươi hoài nghi lão phu phân biệt sai rồi? Muốn hay không cắt ra tảng đá kia nhìn một chút?" Vạn Hồng híp mắt nhỏ trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, phiêu khích nhìn xem Cổ Thiên Ca nói: "Tốt, vậy liền cắt ra nhìn một chút, nếu như tảng đá kia bên trong dựng dục là thạch chuột con non, liền coi như ta thua, nếu như trong viên đá dựng dục chẳng qua là tử thai, cái kia cuộc tỷ thí này chính là ta thắng." Cổ Thiên Ca đi lên trước, nhẹ nhàng dùng tay vớt ve một thoáng hòn đá lớn chừng quả đấm, một đạo tử vong chi lực bắn ra từ châu, lặng yên vô tức chui vào trong viên đá. Vạn Hồng tràn đầy thịt mỡ trên mặt lộ ra nụ cười gần cho, hy vọng một hồi cắt ra, ngươi không muốn quy nợ. "Yên tâm, người nào quy nợ, ai là chó." Cổ Thiên Ca cười cười, đã tính trước nói. Thấy hai người phân biệt lúc phát sinh chia rẽ, thắng bại liền muốn phân ra đến, mọi người lập tức vây lên trước, mong muốn mắt thấy kết quả cuối cùng. Diệp Phong Linh, chờ các ngươi không có chỗ dựa, bản tiểu thư định nhường ngươi tỷ đệ hai người không về được Định Tiên Thành. Tư Mã Đoá Nhi trong ánh mắt lập lòe lanh quang, quét mắt liếc mắt trong đám người Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, ở trong lòng thề nói. Giang giác. Vạn Hồng cầm trong tay một thanh sắc bén dao nhỏ, theo ra đá hoa văn, rất nhanh cắt ra viên này lớn chừng quả đấm hòn đá. Ngay sau đó, một cỗ gây mùi hôi thối tại hòn đá bên trong tràn ngập ra, hôn đến mọi người dồn dập lui lại buồn nôn. Sao, chuyện gì xảy ra? Tảng đá kia bên trong thế nào lại là tử thai? Nhìn xem tản ra hôi thối, sinh cơ hoàn toàn không có nhục thai, Vạn Hồng đầu góc trống rỗng, cả người hoàn toàn ngớ ngẩn. Vừa mới phân biệt lúc, dùng hắn mấy trăm năm tích lũy giám bảo kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, hòn đá bên trong dựng dục tuyệt đối là thạch chuột con non, mà lại là sống con non, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, vì sao cắt ra về sau, thạch chuột con non biến thành tử thai? Thua, Vạn Tông sư thua. Không đơn giản Vạn Hồng bối rối, một lòng nghĩ muốn trả thù Tư Mã Đoá Nhi cũng choáng váng. Hiện tại thắng bại đã phân, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện đồ ước? Nhìn xem trận mắt hốt mồm, không thể nào tiếp thu được sự thật Vạn Hồng, Cổ Thiên Ca thanh âm nói chuyện đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi gian lận, hòn đá bên trong rõ ràng liền là thạch chuột con non, làm sao biến thành tử thai, khẳng định là ngươi động tay động chân. Lấy lại tinh thần Vạn Hồng tức đến nổ phổi lớn tiếng gầm thét lên. Mọi người đều thấy được đi, cái này là trong miệng các ngươi cái gọi là giám bảo tông sư, thua không chỉ không nhận nợ, còn đủ tiểu vu hoan ta, cũng chỉ có loại người này mới có thể che giấu lương tâm, cho Tư Mã gia tộc làm ủy chứng. Cổ Thiên Ca nhìn xem thẹn quá thành giận Vạn Hồng, thản nhiên nói: "Ngươi." Lúc này, Vạn Hồng biệt khuất phát điên, biệt khuất mong muốn thổ huyết, hắn cảm giác là Cổ Thiên Ca đào xong hố, để cho mình nhảy, nhưng hắn lại không có chứng cứ phản bác. "Hiện tại ngươi thua, có hay không có thể mặc ta xử trí?" Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy đi Kim Nhu kiếm, Vạn Hồng ngũ tinh giám bảo sư huy trường, cùng với này chuỗi lai lịch bất phàm Ngọc Châu, thản nhiên nói: "Tiểu tử, ta và ngươi không xong." Vạn Hồng chưa từng như vậy biệt khuất qua, hắn phẫn nộ thét dài một tiếng, bộc phát ra nhất tinh pháp tướng Vương Giả Oai, muốn làm chàng đánh chết Cổ Thiên Ca. Quỳ xuống. Đột nhiên, hắn thấy hoa mắt, một đầu huyền tựa như núi cao, tràn ngập vượt qua 8000 vạn cân lực lượng, bàn tay lớn hung hăng đập trên vai của hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ép cong hai chân của hắn, đưa hắn ép quỳ trên mặt đất, đem mặt đất ném ra hai cái hố to. Chương 569, bát phẩm thư họa đạo sư dừng tay, chớ có hành hung. Nghe được động tĩnh, mấy tên phủ thành chủ cao thủ xuất hiện, xua tán đi mọi người, lớn tiếng quát tháo nói: "Vài vị tới thật đúng lúc, ta hoài nghi bọn hắn không có tiếp vào mời, vụ trộm trà trộn vào tới quấy rối, còn đả thương Vạn tông sư." Nhìn xem số tên hung thần ác sát phủ thành chủ cao thủ, Tư Mã Đoá Nhi lập tức chạy lên trước, ác nhân cáo trạng trước. "Cái gì? Vạn tông sư?" Vạn Hồng là Đen Phong thành chủ mời tới khách quý, thấy hắn bị Cổ Thiên Ca một trường trấn áp trên mặt đất, mấy tên phủ thành chủ cao thủ giật nảy mình, lập tức triệu hồi ra bảo vật, khóa chặt Cổ Thiên Ca. "Nhanh chóng thả Vạn tông sư, bằng không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí." Mấy tên phủ thành chủ cao thủ căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, lớn tiếng ra lệnh. "Hắn dám bảo bại bởi ta, liền muốn trả giá đắt." Cổ Thiên Ca băng lãnh nói, "Ngươi nói ta nên như thế nào trừng trị ngươi đây? Tiểu tử, ngươi cho ta chết!" Bị Cổ Thiên Ca ép quỳ trên mặt đất, hoàn toàn chọc giận Vạn Hồng, hắn gào thét một tiếng, cồng kềnh trong thân thể bộc phát ra ba đạo bảo quang. Một viên cổ ấn, một thanh thiết kiếm màu đen, một đạo loan nguyệt đao ánh sáng phá xuất thân thể của hắn, bộc phát ra kinh khủng nửa bước cổ đạo ai, kinh động tương cung, mang theo diệt sạch cùng một chỗ lực lượng, gần trong gang tấc quanh sát hướng về phía Cổ Thiên Ca. Huyền Vũ Quý Giáp. Mắt thấy tam đại nửa bước cổ đạo khí đánh vào Cổ Thiên Ca trên thân thể, đột nhiên, Cổ Thiên Ca trong thân thể hiện ra không thể phá vỡ, lưu động tiên thiên hoa văn Huyền Vũ Quý Giáp, chặn lại tam đại nửa bước cổ đạo khí công kích. Sau một khắc, hạ phẩm cổ đạo khí quyền tỏa hiện ra Cổ Thiên Ca tay phải, Cổ Thiên Ca đấm ra một quyền, trước người hắn không khí bị trong nháy mắt đánh nổ, kinh khủng cổ đạo quyền mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, đánh về phía Vạn Hồng ngực. Không tốt. Cảm giác được Cổ Thiên Ca một quyền oai ẩn chứa bị diệt chi lực, Vạn Hồng không chút do dự triệu hồi ra một viên cổ lão phù bài, ngăn tại trước người, ngăn cản cổ đạo quyền mang. Giang giác. Phù bài phá toái, lập tức buộc phát ra tầng tầng phù văn lực lượng, triệt tiêu lấy Cổ Thiên Ca một quyền oai. Mà Vạn Hồng bắt lấy phù bài ngăn cản trong nháy mắt, trên mặt đất bật lên, chợt bật hướng một bên né tránh. Quyền tỏa chói buộc. Thất kinh Vạn Hồng chật vật mà chạy, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực dung nhập vào quyền tỏa bên trong, khống chế quyền tỏa hóa thành từng đạo xiềng xích, chói bó Vạn Hồng triệu hồi ra tam đại nửa bước cổ đạo khí. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca cao cao bật lên, tay phải diễn hóa xuất che trời bàn tay lớn, chí đạo hồng mông chi khí tại lòng bàn tay lưu động, hung hăng chấn áp đang bị quyền tỏa chói buộc tam đại nửa bước cổ đạo khí lên. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cảm giác tam đại nửa bước cổ đạo khí lọt vào Cổ Thiên Ca chấn áp, trong nháy mắt cùng mình mất đi liên hệ, chưa tỉnh hồn Vạn Hồng phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Hắn không thể tin được, chính mình rèn luyện gần trăm năm tam đại nửa bước cổ đạo khí, trong nháy mắt bị Cổ Thiên Ca cướp đi. Được rồi, con người của ta luôn luôn yêu thích hòa bình, hôm nay liền tha cho ngươi mạng chó, này tam đại nửa bước cổ đạo khí liền xem như ngươi thua chơi xấu bồi thường đi. Cổ Thiên Ca sẽ bị Hồng Mông chi khí chấn áp tam đại nửa bước cổ đạo khí lấy đi, không có truy sát Vạn Hồng. Ngươi, tam đại nửa bước cổ đạo khí là Vạn Hồng yêu thích, lại thêm ngũ tinh giám bảo sư huy trường, này chuỗi lai lịch bất phàm ngọc thạch bằng cổ, hắn có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải, không chỉ mặt mũi mất hết, còn tổn thất nhất bảo vật chân quý. Người nào có thể giết ta, ta Vạn Hồng miễn phí vì hắn dám bảo trăm năm, cũng đưa cho hắn một kiện nửa bức cổ đạo khí. Vạn Hồng chưa bao giờ từng ăn bực này thiệt lớn, hắn càng không cho phép chính mình nhất bảo vật chân quý bị đoạn, cắn răng nghiến lợi hứa hẹn nói, có trọng thượng tất có dụng vu. Nghe được Vạn Hồng ngưng thuận hứa hẹn, không ít thực lực bất phàm tu sĩ dục dịch ngóc đầu dậy. ai dám đối lao phu khách quý vô lý. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm hét to tiếng vang lên. Người mặc hoa lệ trường bào, khí độ bất phàm nhạc như phi, người mặc một bộ màu đỏ chót chạm rông sơn sám, dáng người thủy mị nhạc như phi tiểu thiếp cùng với nhạc kháng đám người xuất hiện tại hỗn loạn phủ thành chủ trong sân rộng. Khách quý, cái này sao có thể? Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tư Mã Đoá Nhi lại mừng thầm, ngay tại nàng cầu nguyện sự tình càng náo càng lớn, cuối cùng vô phương kết thúc lúc, bị nhạc như phi lời sợ ngây người. Chẳng lẽ hắn thật sự là thư họa đạo sư? Tư Mã Đoá Nhi trong đầu hiện ra một cái khiến người sợ hãi suy nghĩ. Nhạc Như Phi, ngươi có ý tứ gì? Liền ngươi cũng phải cùng bản tông sư đối nghịch sao? Vạn Hồng trừng mắt đỏ, con mắt màu đỏ, căm tức nhìn chậm rãi đi tới Nhạc Như Phi, giống một đầu sư tử bị chọc giận, lớn tiếng gầm thét lên. Vạn tông sư, nhìn xem giận không kềm được Vạn Hồng, Nhạc Như Phi vẻ mặt khẽ giật mình nói, ngươi cùng ta thiên nhất các khách quý cổ đạo sư có thủ. Cổ đạo sư? Nghe được Nhạc Như Phi xưng hô, hỗn loạn trong sân rộng vang lên liên tiếp hít vào tiếng. Đạo sư? Hắn là cái gì đạo sư? Vạn Hồng cũng giật nảy mình, vẻ mặt âm trầm nói. Vô cực đại thế giới từng cái nghề nghiệp có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, có thể xưng là đạo sư ít nhất đạt đến bát phẩm, căn bản không phải Vạn Hồng này ngũ phẩm giám bảo tông sư có thể so sánh. Tự nhiên là ta thư họa giới bát phẩm thư họa đạo sư. Nhạc Như Phi tôn sùng nói. Cái gì? Bát phẩm thư họa đạo sư? Cái này sao có thể? Ta Bắc Không Vực lúc nào xuất hiện một cái còn trẻ như vậy bát phẩm thư họa đạo sư? Không phải nói thư họa một đường cần lâu dài tháng dài tích lũy sao? Hắn không phải là lừa đảo đi? Nhìn xem Cổ Thiên Ca gương mặt trẻ tuổi, không ít người đối thân phận của hắn sinh ra nghi vấn. Nhạc công tử, các ngươi không có lầm chứ, hắn làm sao có thể là bát phẩm thư họa đạo sư? Tư Mã Đoá Nhi ổn ổn thần tâm, đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào Nhạc Kháng trong tai. Tư Mã Đoá Nhi, ngươi tiện nhân này, ngươi còn không biết xấu hổ cho ta truyền âm, nếu không phải ngươi, ta sẽ đắc tội cổ đạo sư sao? Nhạc Kháng nộ trừng mắt liếc sắc mặt tái nhợt Tư Mã Đoá Nhi, cắn răng nghiến lợi truyền âm đáp lại nói. Ban đầu Nhạc Kháng không phục Cổ Thiên Ca, nhưng biết được Cổ Thiên Ca sáng tác đạo phẩm cổ họa một màn, bị rung động thật sâu ở, lại thêm hắn nghĩ thông suốt hết thảy, càng ngày càng thống hận châm ngòi ly gián, lấy chính mình làm vũ khí sử dụng Tư Mã Đoá Nhi. Này cái này, tình thế phát triển vượt quá Tư Mã Đoá Nhi tưởng tượng, để cho nàng hoảng hồn. Nhạc Như Phi, ngươi xác định hắn là bát phẩm thư họa đạo sư? Vạn Hồng vẻ mặt âm trầm nghi ngờ nói. Dĩ nhiên, ta tận mắt nhìn thấy cổ đạo sư sáng tác xuất đạo phẩm cổ họa, nếu như Vạn tông sư không tin, có thể đi ta thiên nhất các giám thượng, ta thiên nhất các bây giờ trấn các chi bảo chính là cổ đạo sư vẽ bộ kia vẽ. Nhạc Như Phi không thể nghi ngờ nói ra. Bát phẩm thư họa đạo sư? Nếu như nói vừa mới Vạn Hồng còn muốn đem Cổ Thiên Ca chém thành muôn mảnh, đoạt lại thua bởi hắn trọng bảo, bây giờ xác định thân phận của hắn, Vạn Hồng trong lòng sinh ra một tia kiên kỵ. Dù sao bát phẩm thư họa đạo sư lực hiệu triệu cùng địa vị vượt xa chính hắn, huống chi Cổ Thiên Ca dám bảo năng lực không kém gì hắn. Vạn Hồng, nếu như ngươi không phục, có thể tùy thời tới khiêu chiến ta, thắng hồi trở lại tiền đặt cược. Cổ Thiên Ca nhìn xem tỉnh táo lại Vạn Hồng, thản nhiên nói. Hừ. Do dự mãi, Vạn Hồng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, khuất phục tại Cổ Thiên Ca thân phận, phất tay áo rời đi. Chương 570, chấn kinh tứ tọa cổ đạo sư, ngài là thế nào cùng Vạn tông sư phát sinh xung đột? Dùng Nhạc Như Phi địa vị, mặc dù không sợ Vạn Hồng, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn, nhẹ giọng hỏi. Vừa mới ta cùng hắn tỉ thí giám bảo, hắn bại bởi ta lại không nhận nợ, cho nên phát sinh chút xung đột nhỏ. Cổ Thiên Ca nhàn nhạt giải thích nói. Cổ đạo sư, ngươi còn là một vị thâm tàng bất lộ giám bảo sư. Nhạc Như Phi hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ khó tin. Phải biết, Cổ Thiên Ca tuổi còn trẻ trở thành bát phẩm thư họa đạo sư đã đầy đủ kinh người, nếu như hắn lại có liền Vạn Hồng đều không cách nào so sánh giám bảo năng lực, cái kia tiềm lực của hắn liền quá kinh khủng. Ta chẳng qua là đối giám bảo có chút hứng thú mà thôi. Cổ Thiên Ca gật đầu nói. Hứng thú? Nghe được Cổ Thiên Ca, mọi người vây xem có chút im lặng. Người so với người thật sự là tức chết người, rất nhiều người dốc cả một đời theo đuổi cảnh giới, đến Cổ Thiên Ca trong miệng lại vẹn vẹn hứng thú mà thôi. Cổ đạo sư, ngươi hẳn là còn không biết Đen Phong Thành chủ đi, có cần hay không ta dẫn tiến một thoáng? Cảm giác được Cổ Thiên Ca tiềm lực, Nhạc Như Phi hữu ý kết giao hắn, khách khí mà hỏi. Không cần. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, con người của ta ưa thích an tĩnh, liền không đi tham gia náo nhiệt. Nhạc các chủ, ngươi đi mau đi. Thông thả thông thả, ta đây bồi cổ đạo sư dạo chơi. Nhạc Như Phi hạ thấp tư thái, làm bạn tại Cổ Thiên Ca chung quanh. Vạn Hồng phất tay áo rời đi, Tư Mã gia tộc cũng không dám lại trêu chọc Cổ Thiên Ca, phủ thành chủ quảng trường dần dần yên tĩnh trở lại. Một chút thời gian, thân mặc màu đen tơ tơ vàng một bên trường bào, mặt chữ quốc, miệng chung quanh giữ lại đen đặc sợi râu, hai đầu lông mày lộ ra vương giả khí nam tử, nện bước đi mạnh mẽ uy vũ chậm rãi đi tới. Mà hắn chính là Hắc Phong Cổ Thành thành chủ, cũng là Sâm La Thánh Địa hộ pháp, Tam Tinh Pháp Tướng vương giả cảnh giới Sâm Đức Miểu. Bái kiến thành chủ. Sâm Đức Miểu xuất hiện, tại quảng trường chờ đã lâu các thế lực lớn cao thủ dồn dập tiến lên, cùng kính hành lễ. Lẫn trong đám người Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người nhìn về phía hắn tầm mắt lại càng ngày càng băng lãnh. Nhạc các chủ, ta vừa mới nghe nói, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này cùng bạn tông sư ở giữa phát sinh một chút không thoải mái. Sâm Đức Miểu tầm mắt sắc bén nhìn thoáng qua ngồi tại một tấm đằng một ghế dựa bên trên, lặng lặng uống trà Cổ Thiên Ca, thấp giọng hỏi. Đúng, cổ đạo sư xác thực cùng bạn tông sư phát sinh một chút xung đột nhỏ. Nhạc Như Phi gật đầu nói, bất quá sự tình giống như giải quyết. Cổ đạo sư. Sâm Đức Miểu chẳng qua là phụ thuộc mạng ăn bên trong biết được Cổ Thiên Ca cùng Vạn Hồng ở giữa xung đột, nhưng lại không biết Cổ Thiên Ca thân phận, nghe được Nhạc Như Phi xưng hô, hắn sửng sốt một chút. Sâm thành chủ, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này cổ tiền bối chính là ta thư họa giới bát phẩm thư họa đạo sư. Cổ đạo sư, vị này liền là Hắc Phong Cổ Thành thành chủ. Nhạc Như Phi lẫn nhau giới thiệu nói: "Bát phẩm thư họa đạo sư, ngươi chắc chắn chứ?" Sâm Đức Miểu con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. "Sâm thành chủ, lão phu có thể dùng nhân cách đảm bảo, cổ đạo sư thân phận không thể nghi ngờ." Nhạc Như Phi vô ngữ nói: "Mấy ngày trước đây, ta từng tận mắt nhìn thấy cổ đạo sư vẽ tranh, bây giờ ta thiên nhất các chấn các chi bảo, chính là cổ đạo sư biến thành cực phẩm đạo cầu sơn hà đồ, mà cổ đạo sư vẽ sơn hà đồ, trước trước sau sau dùng chưa tới một canh giờ." "Cái gì? Chưa tới một canh giờ? Hoa đạo phẩm cổ họa, điều này có thể sao? Tại sao ta cảm giác như thế hư đâu? Nhạc các chủ không sẽ bị người thu mua đi?" Không ít người xì xào bàn tán, đối Nhạc Như Phi lợi sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Không nghĩ tới các hạ thâm tàng bất lộ. Sâm Đức Miểu thật sâu nhìn thêm vài lần Cổ Thiên Ca, vẻ mặt không thay đổi nói: "Không biết cổ đạo sư có thể lại vẽ một bức đạo cầu, nhường tại hạ mở mắt một chút." "Được à, ta đây liền tung gạch đường ngọc, vẽ một bức cổ họa, đến lúc đó có yêu mến người, có thể cầm bảo vật cùng ta giao dịch." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, hết sức thống khoái đáp ứng nói: "Cái kia cổ đạo sư xin mời đi theo ta, ta mang cổ đạo sư đi một cái chỗ yên tĩnh vẽ tranh." Sâm Đức Miểu không nghĩ tới Cổ Thiên Ca một lời đáp ứng, đối với hắn cao nhìn mấy lần. "Không cần, ngươi chỉ cần cho ta cung cấp cổ mặc, cổ giấy, ta tại đây bên trong vẽ tranh là được." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Cổ đạo sư, cổ mặc, cổ giấy ta đã làm ngài chuẩn bị xong." Nhạc Như Phi hết sức ân cần truyền đạt cổ mặc, cổ giấy, cũng theo Càn Khôn giới chỉ bên trong lấy ra một tấm cổ thụ bàn bày đặt ở Cổ Thiên Ca trước mặt. Mặc dù hắn biết, dùng hắn nội tình, mong muốn lại mua Cổ Thiên Ca vẽ đạo phẩm cổ họa gần như không có khả năng, nhưng có thể lại một lần nữa mắt thấy Cổ Thiên Ca vẽ, vẫn có thể mang đến cho hắn không nhỏ dẫn dắt. "Nếu cổ đạo sư như thế có tay cầm nắm, vậy chúng ta ngay ở chỗ này lặng chờ tin lành." Sâm Đức Miểu nhãn tình sáng lên, lộ ra khó được nụ cười nói: "Cá nhân ta tương đối thiên vị sơn thủy, liền lại vẽ một bức sơn thủy sách cổ đi." Nói xong, Cổ Thiên Ca cả người ý cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất, trung quanh tiếng ồn ào trong nháy mắt không thấy, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này dung hợp lại cùng nhau. Thiên nhân hợp nhất, không hổ là bát phẩm thư họa đạo sư, một ý niệm liền có thể tiến vào thư họa cao nhất ý cảnh thiên nhân hợp nhất bên trong. Cảm giác được Cổ Thiên Ca trung quanh thân thể ý cảnh biến hóa, Nhạc Như Phi lộ ra nồng đậm xúc động cùng vẻ khâm phục, trừng lớn hai mắt, thấy Cổ Thiên Ca vẽ. "Thanh chủ, cái này người thật không đơn giản, nếu như lão phu không có nhìn lầm, hắn hiện tại hẳn là tiến vào thư họa cao nhất ý cảnh thiên nhân hợp nhất bên trong." Đứng sau lưng Sâm Đức Miểu một tên người mặc trường bào màu xám sẫm, dung mạo bình thường, vận lục lao mắt ngâu xương tinh quang, tam tinh pháp tướng vương giả cảnh cực hạn lão giả truyền âm nói: "Thiên nhân hợp nhất." Sâm Đức Miểu lông mày trao nhúc nhích một chút, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tiến vào thiên nhân hợp nhất ý cảnh bên trong, thiên cơ châu cực tốc vận chuyển, tại Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong diễn hóa lấy từng đạo vẽ văn. Cổ Thiên Ca tay cầm trung phẩm đạo khí đẳng cấp bút lông sói, lây dính một chút cổ mặc, không có chút nào dây dưa dài dòng, múa bút tại cổ trên giấy. Trong khoảnh khắc, một bức núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, vân sơn khói cây, tùng thạch trội hơn, bố cục sơ mật tinh tế lại biến hóa vô tận sơn thủy cổ họa diệu tại trên giấy. Đẹp, quá đẹp. Nhìn xem Cổ Thiên Ca sạch nhuận bút mực, đem sơn thủy ý cảnh biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khí thế càng là ăn khớp bằng bạn, hùng hồn bao la hùng vĩ, cho người ta một loại đối mặt sơn nhà cảo giác, mọi người vây xem tán thưởng không thôi. Lân cận một canh giờ, Cổ Thiên Ca cổ tay rung lên, cùng cổ giấy hòa làm một thể, đầu bút lông nhẹ nhàng gõ gõ một thoáng, lưu lại một điểm cuối cùng mưa bụi. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca cầm lấy một bên chén trà, rót một ngụm trà nước, lập lại chiêu cũ, tan thủy chi ý cảnh đều đều phun ra tại sơn thủy cổ họa bên trong. Lập tức, sơn thủy cổ họa bên trong phong cảnh phảng phất đã có được sinh mạng, hơi hơi sóng gió nổi lên. "Vẽ ý, đây là vẽ ý, chỉ có đạo phẩm cổ họa mới có thể sinh ra vẽ ý, hắn thật chính là bát phẩm thư họa đạo sư." Nhìn xem sơn thủy cổ họa dung hợp Cổ Thiên Ca bắn ra nước trà, sinh ra mãnh liệt vẽ ý, tất cả mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người. Lúc này, lại không người hoài nghi Cổ Thiên Ca, ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên nóng bỏng. Liên liên Sâm Đức Miểu nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, đem vạn hồng cừu hận ném sau. "Tốt vẽ, đây thật là một bức tốt vẽ, bức họa này bổn thành chủ muốn." Sâm Đức Miểu biết rõ được phẩm cổ họa giá trị, không chút do dự mở miệng nói, như muốn chiếm làm của riêng. "Không, ta vừa mới nói, ai có thể xuất ra đả động ta bảo vật, này đạo phẩm cổ họa chính là của người đó." Cổ Thiên Ca không có cho Sâm Đức Miểu mặt mũi, lắc đầu, ngắt lời hắn: "Yên tâm, bổn thành chủ xuất ra bảo vật sẽ để cho ngươi hài lòng." Sâm Đức Miểu khẽ mắt cơ bắp hơi nhúc nhích một chút, kiềm chế lây trong lòng nổi nóng, tâm ý khẽ động, triệu hồi ra tam đại cực phẩm đạo khí, chuẩn bị giao dịch này tấm đạo phẩm cổ họa. Chương 571, ta chính là vô địch thiên hạ cổ đạo sư, bổn thành chủ dùng này tam đại cực phẩm đạo khí giao dịch ngươi này tấm cổ họa như thế nào? Bình thường đạo phẩm cổ họa giá trị cùng cực phẩm đạo khí tương đương, Sâm Đức Miểu tự tin dùng tam đại cực phẩm đạo khí đủ để giao dịch Cổ Thiên Ca vừa mới vẽ đạo phẩm cổ họa. Nhưng hắn nhưng lại không biết, cực phẩm đạo khí ở trong mắt Cổ Thiên Ca, cùng rác rưởi không khác. "Không đổi." Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt trôi nổi tại Sâm Đức Miểu trước mặt tam đại cực phẩm đạo khí, lắc đầu, cự tuyệt nói: "Cổ đạo sư, mặc dù ngươi vẽ này tấm đạo phẩm cổ họa phẩm chất không tệ, nhưng giá trị sẽ không cao hơn cực phẩm đạo khí nhiều ít, tại hạ dùng tam đại cực phẩm đạo khí đổi lấy ngươi này tấm đạo phẩm cổ họa dư xài." Sâm Đức Miểu không nghĩ tới Cổ Thiên Ca một chút mặt mũi cũng không cho, khẽ cho mày, thấp giọng nói: "Cực phẩm đạo khí trong mắt ta giống như rác rưởi." Cổ Thiên Ca lắc đầu, lạnh lùng nói ra: "Sâm thành chủ nếu quả thật mong muốn bức họa này, vẫn là cầm những bảo vật khác tới đổi đi." "Ngươi..." Sâm Đức Miểu sầm mặt lại, trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Nhưng nghĩ tới Cổ Thiên Ca bắt phẩm thư họa đạo sư thân phận, hắn không thể không kềm chế nội tâm hỏa diễm, lại liên tục lấy ra hai bảo, trao đổi đạo phẩm cổ họa. Cổ Thiên Ca ban đầu liền đối Sâm La Thánh Địa người không có hảo cảm, lại thêm Sâm Đức Miểu xuất ra bảo vật không có chút nào lực hấp dẫn, hắn liên tục cự tuyệt, tức giận đến Sâm Đức Miểu sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt lộ ra làm người ta sợ hai ánh sáng. Hừ. Cuối cùng, mơ hồ kìm nén không được nội tâm lửa giận, Sâm Đức Miểu phất tay áo rời đi. Ai? Một bên Nhạc Như Phi nhìn xem Sâm Đức Miểu bị Cổ Thiên Ca khí đi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Bất quá nghĩ đến Cổ Thiên Ca thân phận, hắn xác thực không cần định nói Sâm Đức Miểu. Sâm Đức Miểu rời đi, lập tức có người xuất ra bảo vật, thử nghiệm cùng Cổ Thiên Ca giao dịch. Nhưng Cổ Thiên Ca nhãn lực cực cao, không có qua loa giao dịch, cự tuyệt mọi người báo giá. Không bằng bổn vương cùng ngươi giao dịch như thế nào? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Người mặc một bộ xích kim sắc chiến khải, đầu đội trùng tiên quan, thẳng tắp trong thân thể tràn ngập vương giả bài nam tử, nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ chậm rãi đi tới. Mà hắn đi theo phía sau một người, này người chính là bị Cổ Thiên Ca một cước đá bay không biết bao nhiêu dặm tên kia áo giáp bạc nam tử. Ngự Phong Vương. Nhìn xem tới người, không ít người nhận ra thân phận của hắn, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Cái gì? Hắn liền là trước đó không lâu vừa mới hạ gục Dạ Vương, Vinh Đăng Bắc Khung Vương bảng thứ 10 Ngự Phong. Không sai, đúng là hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới. Nhìn xem Ngự Phong đi tới, vây quanh ở Cổ Thiên Ca bên người mọi người cấp tốc tản ra, căn bản không dám tới gần hắn. Xuất ra ngươi bảo vật để cho ta nhìn một chút. Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt hai con ngươi lập lòe sắc bén ánh mắt Ngự Phong, mặt mũi tràn đầy sát khí áo giáp bạc nam tử, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Dùng ngươi trên cổ đầu người đổi này đạo phẩm cổ họa như thế nào?" Ngự Phong khẽ miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý, sắc ý lắm nhiên nói: "Dạo." Ngự Phong vừa dứt lời, đưa tới một hồi xôn xao. Mọi người không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca lại cùng Ngự Phong có thủ. Ngươi thật đúng là có thể gây chuyện, liền Ngự Phong Vương đô dám đắc tội, thật sự là chán sống. Sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm bất an Tư Mã Đoá Nhi, không nghĩ tới Ngự Phong lại muốn giết Cổ Thiên Ca, hốt hoảng ánh mắt bên trong bắn ra niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần Cổ Thiên Ca chết rồi, dùng thủ đoạn của nàng, có thể vài phút bóp chết Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, chút cơn giận. Ngươi muốn giết ta? Đón Ngự Phong sắc bén ánh mắt, Cổ Thiên Ca trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thản nhiên nói: "Không sai, ta muốn giết ngươi." Ngự Phong gật đầu nói: "Chẳng qua nếu như ngươi đem này đạo phẩm cổ họa đưa ta, có lẽ ta tâm tình tốt, cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi quá coi trọng chính mình." Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói: "Ta chờ ngươi tới giết ta, bất quá nhớ kỹ cho mình mang cố quan tài." "Ha ha ha, có ý tứ, ngươi thật sự có ý tứ." Ngự Phong phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chế cười: "Ngươi thật sự cho rằng bát phẩm thư họa đạo sư liền vô địch thiên hạ rồi?" "Ngươi nói đúng, ta chính là vô địch thiên hạ." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. "Cuồng vọng, này người đã vậy còn quá cuồng vọng." "Vô địch thiên hạ." Hắn cũng thực có can đảm nói, lần này đắc tội Ngự Phong Vương, hắn chỉ sợ chết chắc. Mọi người bị Cổ Thiên Ca cao ngạo lời nói chỗ tiếc, nhưng không có một người tin tưởng hắn. "Tốt tốt tốt, chờ yến hội kết thúc, ta đảo muốn lĩnh giáo hạ ngươi vô địch thiên hạ bản sự." Ngự Phong cùng Sâm Đức Miểu Tư giao rất tốt, nhẫn nhịn sát ý trong lòng, không ở trước mặt mọi người ra tay, nhưng Cổ Thiên Ca trong lòng hắn lại tuyên án tử hình. Hắn chuẩn bị chờ yến hội sau khi kết thúc, tự mình ra tay, kết Cổ Thiên Ca tính mệnh. Cổ Thiên Ca cùng Ngự Phong xung đột, bỏ đi không ít người kết giao Cổ Thiên Ca suy nghĩ, lại không dám tới gần hắn. Trong lúc nhất thời, không người dám xuất ra bảo vật cùng Cổ Thiên Ca giao dịch. Ngay tại Cổ Thiên Ca chuẩn bị lấy đi đạo phẩm cổ hóa lúc, một tên thân mặc trường bào màu đen, bao phủ chỉnh thân thể, tóc dài đen nhánh che đen kỵ khuôn mặt, có chút thần bí lão giả, đột nhiên khàn giọng nói: "Lão phu dùng viên này xá lợi, đổi lấy ngươi này tấm đạo phẩm cổ hóa như thế nào?" "Thành giao." Thiên mệnh thần mâu phù hiện ở Cổ Thiên Ca thâm thúy hai con người, hắn nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, lại liếc mắt nhìn hắn giàn mua trên tay xá lợi, một lời đáp ứng nói: "Sư phó, này xá lợi so cực phẩm đạo khí còn chân quý." Diệp Phong Linh trừng lớn hai mắt, nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay, lớn chừng cái trứng gà, giản dị tự nhiên xá lợi, không hiểu hỏi: "Viên này xá lợi muốn nhìn tại trên tay người nào? Nếu như tại trên tay của ta, cái kia giá trị tuyệt đối vượt qua cực phẩm đạo khí, nhưng nếu như người ở bên ngoài trên tay, cái kia liền không nói được rồi." Cổ Thiên Ca cười cười, đem xá lợi thu vào tiên hồ lô bên trong: "Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tiến vào nhìn một chút, lần yến hội này còn có gì kinh hỉ." "Đúng, sư phó." Diệp Phong Linh tỉ đệ hai người nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn cùng sau lưng Cổ Thiên Ca. Đến mức Ngự Phong uy hiếp, bọn hắn tỷ đệ hai người căn bản không có để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Khung Vương bảng thứ 10 khiêu chiến Bắc Khung Vương bảng thứ nhất, như là muốn chết không thể nghi ngờ. Bởi vì Cổ Thiên Ca liên tục cùng Tư Mã gia tộc, Vạn Hồng, Sâm Đức Miểu, Ngự Phong phát sinh xung đột, nhường các thế lực lớn ánh mắt nhìn về phía hắn như là nhìn về phía hai tinh, căn bản không dám tới gần. Liên liên một lòng mong muốn kết giao Cổ Thiên Ca Nhạc Như Phi đám người, cũng tìm cái cớ, như tránh như bệnh dịch trốn xa. Đối với cái này, Cổ Thiên Ca cũng không thèm để ý, cùng Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người độc chiếm một cái cổ thụ bàn tròn. Hào hứng không sai thưởng thức phụ thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị một bàn bán sắc hương vị tuyệt hảo thao thiết mỹ thực, chờ đợi lấy cổ vật giao dịch. "Giả, ngươi cứ giả vờ đi, chờ yến hội kết thúc, ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào." Ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Tư Mã Đoá Nhi, tay cầm một tôn màu xanh biết trăng lưỡi liềm chén đến rượu, xa xa nhìn xem Cổ Thiên Ca ba người, lạnh lùng ở trong lòng đọc thầm nói. Cơm nước non nê, bầu không khí nhiệt liệt thời khắc, Đen Phong thành chủ Sâm Đức Miểu chậm rãi đi tới phòng khách ngay phía trước, tạm thời dựng ngọc trên bệ đá, quét mắt liếc mắt nâng cốc luôn hoan mọi người, đem hơn 10 kiện hình dáng không đồng đều cổ bảo đặt ở dài mảnh bàn ngọc bên trên, chậm rãi nói ra: "Ta nghĩ tất cả mọi người ăn được uống đã đi, vậy thì mời bạn tông sư vì mọi người giám bảo, đấu giá." "Cho mời bạn tông sư." Chương 572, có ai tới đổi ta đây liền đều xấu. Bụng lớn tiện tiện bạn Hồng đi lên ngọc thạch đài, dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt chính phẩm bị mỹ thực, hào không để ý tới mình Cổ Thiên Ca, nhẫn nhịn tức giận trong lòng, bắt đầu giám thưởng trước mặt của bảo. Theo vạn hồng giám thưởng, không ít người dồn dập ra giá, cạnh tranh của bảo. Rất nhanh, vòng thứ nhất giám bảo kết thúc. Ngoại trừ một kiện bị vạn hồng giám thưởng làm đồ dòm cổ bảo bên ngoài, mặt khác 12 kiện cổ bảo tất cả đều bị người lấy vật đổi vật giao dịch đi. Nay vạn hồng người mặc dù không phẩm thế nào, nhưng giám bảo trình độ cũng không tệ lắm. Cổ Thiên Ca thả ra trong tay ngọc chén trà, nhìn xem khôi phục vẻ ngạo mạn, chỉ trỏ vạn hồng, thản nhiên nói: "Sư phó, ta cảm giác bọn hắn sợ rằng sẽ nhằm vào chúng ta." Cảm giác Sâm Đức Miểu đám người quăng tới tầm mắt có chút bất thiện, Diệp Phong Linh đột nhiên có chút lo lắng truyền âm nói: "Yên tâm đi, bọn hắn sẽ cùng chúng ta giao dịch." Cổ Thiên Ca trầm ổn nói ra, phản phất hết thảy tất cả đều tại hắn trong khống chế. Một vòng giám bảo đấu giá về sau, Sâm Đức Miểu lại lấy ra 10 cái cổ bảo, đặt ở bàn ngọc bên trên, do vạn hồng giám thưởng, đấu giá. "Ừm, hai cái kia hộ thân phù không sai." Nhìn xem bàn ngọc bên trên hai cái thắt ở cùng một chỗ song ngư ngọc bội, Cổ Thiên Ca toát ra một tia hứng thú, chuẩn bị đưa chúng nó vô xuống, đưa cho Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người phòng thân. Trải qua hơn vòng kịch liệt đấu giá, Vạn Hồng cầm lên cái viên kia song ngư ngọc bội nói: "Này hai cái ngọc bội, đi qua bản tông sư xem xét, chính là hai cái lực phòng ngự cực mạnh hộ thân phủ, có thể ngăn cản cực phẩm đạo khí công kích. Bảo bối tốt." Nghe xong Vạn Hồng giới thiệu, không ít người toát ra hứng thú nồng hậu, dồn dập xuất ra bảo vật, cạnh tranh này miếng song ngư ngọc bội. Một gốc dược hoàng. Cổ Thiên Ca phẩm vị một ngụm linh trà, đặt chén trà xuống, chậm rãi bao ra nói: "Vị công tử này, ngươi cũng không phải là Sâm Thành chủ mời khách quý, chỉ có thể quan sát, không có thể tham dự cạnh tranh." Lúc này, một tên đứng tại Sâm Đức Miểu bên người, thân mặc màu đen sần sám, ngực mở ra một cái hình trái tim, lộ ra một khối nhỏ tuyết trắng phấn thịt, dáng người thon dài cao gầy, cực kỳ dụ hoặc nữ tử mở miệng nói chuyện nói: "Một gốc dược hoàng, một khối đại đạo mệnh kim, cùng với một khóa siêu cấp đạo thú yêu đan." Cổ Thiên Ca không để ý đến sần sám nữ tử, tiếp tục báo giá nói: "Cái gì?" Nghe được Cổ Thiên Ca báo giá, toàn bộ phòng khách xa vào đến trong chấn động, liền liền Sâm Đức Miểu, Vạn Hồng bọn người lộ ra dị sắc. Mặc dù song ngư ngọc bội giá trị cực cao, nhưng cùng niên đại vượt qua 10 vạn năm dược hoàng, bốn bậc khó gặp đại đạo mệnh kim, cùng với có thể so với lục tinh niết bản tôn giả siêu cấp đạo thú yêu đan so sánh, cái kia giá trị liền kém quá xa. "Thế nào, còn chưa đủ? Vậy liền lại thêm hai quả thượng phẩm đạo đan." Ô nào phòng khách trong nháy mắt lâm vào yên lặng lúc, Cổ Thiên Ca thần thái tự nhiên tiếp tục báo giá nói, phản phất những bảo vật này trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. "Ngượng ngùng Sâm Thành chủ, cái kia cổ vật ta không đấu giá." Đột nhiên, một tên người mặc trường bào màu trắng, giữ lại một sợi râu dài, nhị tinh pháp tướng vương giả cảnh giới tóc bạc lão giả đứng dậy, hắn này nói: "Nô lão, này có chút không phù hợp quy củ đi." Sâm Đức Miểu khẽ cho mày, thấp giọng nói ra. Tóc bạc lão giả cử động lần này không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn, nhường trên mặt hắn không có quang. Nhưng tóc bạc lão giả chính là nhị tinh pháp tướng vương giả, càng là một tên tán tu, nhường Sâm Đức Miểu cũng không muốn tùy tiện đắc tội. "Ngượng ngùng Sâm Thành chủ, cổ đạo sư ra giá tứ bảo đối ta có tác dụng lớn, càng liên quan đến vận mệnh của ta, xin hãy tha lỗi." Nói xong, tóc bạc lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể phun ra mạnh mẽ vương giả lực lượng, diễn hóa xuất một cái đại thủ trước mặt của mọi người, cách không đem song ngư ngọc bội cầm trở về, cùng Cổ Thiên Ca hoàn thành giao dịch. "Tốt, ngươi có khả năng tiếp tục, không cần để ý ta." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, tức giận đến Sâm Đức Miểu, Vạn Hồng mặt đều đen. "Ổn ổn thần tâm." Vạn Hồng cắn răng tiếp tục giám bảo, bất quá tâm tình của hắn rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, liền liền Sâm Đức Miểu sắc mặt cũng biến thành khó coi. Rất nhanh vòng thứ 2 giám bảo đấu giá kết thúc, bắt đầu một vòng cuối cùng giám bảo đấu giá. Ngay tại Cổ Thiên Ca đối với lần này giám bảo đấu giá mất đi hứng thú, chuẩn bị sớm lúc rời đi, một khối hơn 10 tấc cao, toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng chân trượt không có bất kỳ cái gì hoa văn bia đá hấp dẫn chú ý của hắn. Cái đó là? Cổ Thiên Ca thấy màu đen bia đá lần đầu tiên, Thiên Mệnh Thần Mâu lập tức hiện ra hai con mắt của hắn, Thiên Cơ Châu cũng tại thời khắc này vận chuyển. "Làm sao vậy sư phó?" Bắt được Cổ Thiên Ca biểu tình biến hóa, Diệp Phong Linh phát giác được đoan nghi, nhỏ giọng hỏi: "Không có việc gì?" Cổ Thiên Ca lắc đầu, hai con ngươi khôi phục thái độ bình thường. Bất quá nội tâm của hắn lại không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Hắc Phong Cổ Thành sẽ có loại bảo vật này xuất hiện. Theo từng kiện cổ bảo đấu giá, Vạn Hồng cầm lên khối kia màu đen bia đá, chậm rãi giới thiệu nói: "Theo bản tông sư xem xét, tấm bia đá này là một khối trấn áp bia đá, có thể trấn áp trận tâm, tăng phúc đại trận lực lượng, có thể trấn áp tổ địa, phòng ngừa ngoại tà xâm nhập, còn có thể trấn áp sinh linh, luyện chế thành bảo. Bảo bối tốt." Nghe được Vạn Hồng giới thiệu, toàn bộ phòng khách xa vào đến ồn ào bên trong, rất nhiều người đối khối này trấn áp bia đá sinh ra hứng thú nồng hậu. Một kiện nửa bức cổ đạo khí, đổi khối này trấn áp bia đá. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem cấp đoạt Vạn Hồng lấy được cái kia bức mặt tháng đao ánh sáng kêu gọi ra, thản nhiên nói: "Ngươi..." Nhìn xem trôi nổi tại Cổ Thiên Ca trước mặt trăng khuyết đao ánh sáng, Vạn Hồng phổi kém một chút tức nổ tung. Này đao ánh sáng là hắn hao phí vô số tâm tư, không tiếc đại giới giết một cái gia tộc cấp tới nửa bức cổ đạo khí, càng là hắn thích nhất trọng bảo một trong, bây giờ Cổ Thiên Ca không chỉ đưa nó cấp đi, còn lấy nó tới đổi những bảo vật khác, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn đánh mặt của hắn. Nửa bức cổ đạo khí. Thấy Cổ Thiên Ca đại thủ bút, không ít mong muốn báo giá thế lực cao thủ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cực phẩm đạo khí đối với bình thường gia tộc tới nói, vậy cũng là trấn tộc chi bảo, huống chi pháp tướng vương giả đều khó mà có được nửa bức cổ đạo khí. "Cổ đạo sư, ngươi thật nguyện ý dùng nửa bức cổ đạo khí đổi ta trấn áp bia đá?" Một tên người mặc màu tím sậm trạm rỗng sơn sám, dáng người nõn nang, phong vận vẫn còn, nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh mỹ phụ mặt mũi tràn đầy xúc động đứng lên, hỏi: "Này trấn áp bia đá là ngươi?" Cổ Thiên Ca nhìn xem khó tả kích động mỹ phụ, nhàn nhạt mà hỏi: đúng, này cổ bảo bia đá là nhà ta tổ truyền đồ vật, truyền thừa vài vạn năm, nếu như không phải gia tộc xuất hiện biến cố, ta cũng sẽ không cầm tới đấu giá, như cổ đạo sư nguyện ý dùng nửa bức cổ đạo khí giao dịch, ta liền đem bảo vật này đưa cho ngươi. Phong Vận Mỹ phụ gật đầu nói, nếu như nàng có thể được đến một kiện nửa bức cổ đạo khí, chiến lực của nàng có thể tăng lên mấy chục lần, đến lúc đó nàng hoàn toàn có cơ hội mượn bảo vật này, vì nàng chết đi trượng phu cùng gia đình báo thù. Thành giao. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, ngượng ngùng Sâm thành chủ, Vạn tông sư, này nửa bức cổ đạo khí đối ta rất trọng yếu, còn mời hai vị thứ lỗi. Phong Vận Mỹ phụ đi tới ngọc thạch trước sân khấu, hướng về phía vẻ mặt âm trầm như nước Sâm nước Miểu, Vạn Hồng thật sâu bái, cầm về trấn áp bia đá, cùng Cổ Thiên Ca hoàn thành giao dịch. Đáng giận, đáng giận. Sâm Đức Miểu mặc dù bụng dạ cực sâu, nhưng y nguyên bị không ngừng khiêu khích hắn uy tín Cổ Thiên Ca khí khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, hô hấp trầm trọng, mà Vạn Hồng phổi càng là kém một chút tức nổ tung. Ngươi chờ đó cho ta, thú này bản tông sư nhất định báo. Vạn Hồng rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, một quyền đánh rách tả tơi ngọc thạch bàn, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, lưu lại một câu ngoan thoại phẩy tay áo bỏ đi. Vạn Hồng nổi giận rời đi, nhường lòng dạ đại sảnh bầu không khí trở nên có chút đè nén, càng làm cho không ít người hoảng loạn, người được mưa gió nổi lên phong mãn lâu khí tức. Nếu không người chủ trì, vậy thì do xuống lần nữa tung gạch như ngọc, xuất ra mấy bảo cùng chư bị giao dịch đi. Nói xong, Cổ Thiên Ca lấy ra một khỏa qua tay cổ tay chế biến, kích phát lớn nhất sinh mệnh lực lượng trái cây sinh mệnh, chậm rãi nói ra, có ai tới đổi? Chương 573, giết ta trước nhớ kỹ mang cố quan tài trái cây sinh mệnh. Nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay, màu đỏ thắm tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức trái cây, mọi người tầm mắt bị trong nháy mắt cướp đi. Không, đây cũng không phải là bình thường trái cây sinh mệnh. Cổ Thiên Ca lắc đầu, chậm rãi nói, bình thường trái cây sinh mệnh, nhiều nhất tăng lên khoảng 100 năm thọ nguyên, nhưng ta viên này trái cây sinh mệnh, có thể tăng lên khoảng 300 năm thọ nguyên, mà lại coi như đối những cái kia phong trần đã lâu, sinh mệnh chi căn biến chất lão quái vật cũng có dùng. Chuyện này là thật. Cổ Thiên Ca lời trong đại sảnh nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nếu như Cổ Thiên Ca nói là sự thật, vậy cái này viên trái cây sinh mệnh giá trị liền quá lớn, liền liền Sâm Đức Miểu con mắt đều phát sáng lên, nghĩ muốn giao dịch đến viên này trái cây sinh mệnh, hiến cho Sâm La Thánh Địa. Ta có thể dùng bát phẩm thư họa đạo sư thân phận đảm bảo. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, nếu như các ngươi còn không tin, cũng có thể nắm vừa mới rời đi Vạn Hồng bắt trở lại, khiến cho hắn phân biệt. Tốt, lão phu đưa hắn bắt trở lại. Vừa mới dùng xá lợi giao dịch đến đạo phẩm cổ họa tên kia áo bào đen lão giả đứng lên, thân thể lóe lên, như một đạo kinh hồng biến mất không thấy gì nữa. Không đến 20 cái hô hấp, hắn mang theo một cái khản giọng kêu to cổng kềnh thân ảnh về tới trong đại sảnh, sợ ngây người đầy đất trong mắt. Cao thủ, trên mặt treo đầy cao ngạo, đang chờ đợi yến hội kết thúc đánh giết Cổ Thiên Ca ngự phong con ngươi co rụt lại, bị áo bào đen lão giả tốc độ chỗ tiếp, thâm thúy trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn là ngũ tinh pháp tướng vương giả, nhưng hắn tự hỏi tuyệt không có áo bào đen lão giả như vậy tốc độ khủng khiếp. Mà nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh Vạn Hồng trong tay hắn, giống như gà con, không có lực phản kháng chút nào. Ngươi muốn làm gì? Tầng tầng ngã xuống đất Vạn Hồng, hoảng sợ nhìn xem đưa hắn bắt trở lại áo bào đen lão giả, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra, ta chính là địa phẩm giám bảo điện trưởng lão, nếu như ngươi muốn dám làm tổn thương ta, giám bảo điện tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bớt nói nhảm, nhanh chóng cho lão phu giám bảo, chờ giám thưởng xong bảo vật, lão phu tự sẽ nhường ngươi rời đi. Áo bào đen lão giả không dung kháng cự ra lệnh. Tôn Nghiêm lại một lần nữa lọt vào trà đạp Vạn Hồng trên mặt đất đứng lên, ổn ổn thần tâm, kiên kỵ nhìn xem áo bào đen lão giả, hạ thấp tư thái nói, không biết tiền bối để cho ta giám thưởng cái kia bảo vật. Trong tay hắn cái kia viên trái cây sinh mệnh. Áo bào đen lão giả chỉ Cổ Thiên Ca trong tay trái cây sinh mệnh nói, nhớ kỹ, dám bảo về sau nói thật, nếu như ngươi dám giấu giếm hoặc là hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lão phu xoay đi cổ của ngươi. Đúng. Kiến thức đến áo bào đen lão giả khủng bố, Vạn Hồng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, nhẫn nhịn nội tâm quất đục, đi tới Cổ Thiên Ca trước mặt. Vạn tông sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Cổ Thiên Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem vẻ mặt âm trầm như nước, tức đến sắp thổ huyết Vạn Hồng, chậm rãi nói ra. Hừ. Vạn Hồng hừ lạnh một tiếng, hít sâu mấy cái khí mới kềm chế nội tâm lửa giận, nhìn về phía Cổ Thiên Ca trong tay trái cây sinh mệnh, phân biệt dâng lên. Này, ngươi viên này trái cây sinh mệnh từ đâu tới? Tinh tế dám thường lúc, Vạn Hồng lập tức cảm giác được Cổ Thiên Ca trong tay viên này trái cây sinh mệnh bất phàm, khiếp sợ mà hỏi. Phiêu Miểu Lang Tà Thiên. Cổ Thiên Ca thuận miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ từng tiến vào Phiêu Miểu Lang Tà Thiên? Vạn Hồng không thể tưởng tượng mà hỏi. Vạn Hồng, ngươi quá phí lời, nhanh nói phân biệt kết quả, đến muộn ngươi trên cổ đầu người khó đảm bảo. Cổ Thiên Ca nhàn nhạt bình tĩnh nói ra. Tốt. Cảm nhận được áo bào đen lão giả ánh mắt một mực tập trung vào chính mình, Vạn Hồng sau sống lưng phát lạnh, như thật nói ra, viên này trái cây sinh mệnh ẩn chứa sinh mệnh lực lượng so với bình thường trái cây sinh mệnh mạnh lớn gấp 3 không chỉ, hẳn là một quả trái cây sinh mệnh chi vương. Tốt, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi có khả năng đi. Đạt được Vạn Hồng xác nhận, áo bào đen lão giả đôi mắt giàn mua vận đục bên trong bắn ra vô tận tinh quang, khoát tay áo nói. Vạn tông sư, hoan nên lại tới tìm ta, ta chờ ngươi trả thù. Vạn Hồng xám xịt lúc rời đi, Cổ Thiên Ca thanh âm bay vào lỗ tai của hắn, tức giận đến hắn lá gan run rẩy, trên mặt thịt mỡ loạn lạnh quóng, nhưng cũng không dám ứng lời, như bay trốn. Viên này trái cây sinh mệnh lão phu muốn. Áo bào đen lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra bát đại bảo quang lấp lánh bảo vật, những bảo vật này, ngươi tùy ý chọn. Chờ một chút cổ đạo sư, này trái cây sinh mệnh ta cũng hết sức ưa thích, không bằng ngươi đưa hắn giao dịch cho ta, ta định cho ngươi hài lòng bảo vật. Sâm Đức Miểu Tâm cũng tại thời khắc này run rẩy lên, liền bệ bội mở miệng nói ra. Nếu như hắn có thể được đến viên này trái cây sinh mệnh, đem hắn hiến cho Sâm La Thánh Địa, nhất định sẽ nhận Sâm La Thánh Địa khen thưởng, càng có khả năng tăng lên hắn tại Sâm La Thánh Địa địa vị. Sâm thành chủ, ngươi như thế nhằm vào ta, ta sẽ đem trái cây sinh mệnh cho người sao? Cổ Thiên Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sâm Nước Miểu, nhàn nhạt mà hỏi. Cổ đạo sư, vừa mới khả năng có chút hiểu lầm, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta không có châm đối ngươi ý tứ. Sâm Nước Miểu hết sức hối hận đắc tội Cổ Thiên Ca, vội vàng giải thích, tiểu nhã, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau mau cho cổ đạo sư bồi tội. Bồi tội thì không cần, vẫn là câu nói kia, viên này trái cây sinh mệnh, ta sẽ không cho ngươi. Nói xong, Cổ Thiên Ca không để ý tức đến phát run Sâm Nước Miểu, nhìn về phía áo bào đen lão giả trước người bát đại bảo vật. Tiểu tử, đem viên này trái cây sinh mệnh cho ta, ta có khả năng không giết ngươi, còn đưa ngươi bảo vật. Một mực yên lặng không nói, không có tham dự cạnh tranh Ngự Phong cũng tại lúc này đứng lên. Mà thế lực khác cao thủ cũng đối Cổ Thiên Ca trong tay trái cây sinh mệnh sinh ra hứng thú nồng hậu, nhưng bọn hắn e ngại áo bào đen lão giả ba người, căn bản không dám ra giá cạnh tranh. Ngự Phong, ta thật không biết dũng khí của ngươi từ đâu tới. Cổ Thiên Ca đem tầm mắt chuyển rời đến Ngự Phong trên thân, đón hắn sắc bén ánh mắt nói, vẫn là câu nói kia, giết ta trước nhớ kỹ cho mình mang cố quan tài, bớt phơi thây dã ngoại. Ngươi. Ngự Phong trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, nếu như không phải hắn có chút kiên kỵ áo bào đen lão giả, hắn đã sớm khống chế không nổi ra tay rồi. Ta muốn kiếm xương sống, kiếm ý tâm cùng với cực hạn kiếm đan. Cổ Thiên Ca đoán được áo bào đen lão giả thân phận, thản nhiên nói, kiếm xương sống trên người của ta có một khối, nhưng kiếm ý tâm, cực hạn kiếm đan ta không có thả ở trên người. Nếu như ngươi tin tưởng lão phu, tiến hội kết thúc, ngươi đi với ta lấy. Áo bào đen ánh mắt vẫn đục của lão giả bên trong bắn ra đạo đạo tinh quang, hắn thật sâu nhìn một cái xem thấu thân phận của mình Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói, có khả năng, bất quá ta còn muốn kèm theo một cái điều kiện. Mặc dù viên này trái cây sinh mệnh vô cùng chân quý, nhưng đối với có được thọ bát Cổ Thiên Ca tới nói không tính là gì. Ngươi nói. Áo bào đen lão giả nói, cho ta hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Cổ Thiên Ca chỉ sắc mặt tái xanh, mặt tràn đầy sát ý Ngự Phong, thản nhiên nói, ngươi. Ngự Phong nội tâm giận dữ, một cỗ trùng thiên sát ý tại hắn thẳng tắp trong thân thể bạo phát đi ra, chấn động toàn bộ phòng khách đều run rẩy lên, dọa đến không ít người hai chân phát run, suýt nữa đứng không vững. Có khả năng. Áo bào đen lão giả gật đầu nói, ta cũng nhìn hắn khó chịu, liền giáo huấn một chút hắn đi. Nói xong, áo bào đen lão giả trong thân thể bộc phát ra mạnh mẽ hơn Ngự Phong vô số lần khí thế khủng bố, trong nháy mắt đè lên Ngự Phong, đạp lên bước chân nặng nề, từng bước một đi tới. Chương 574, Ngự Phong bị đánh nhất, niết bàn tôn giả. Nhìn xem áo bào đen sau lưng lão giả xuất hiện một đạo thiên vòng sáng, Ngự Phong nội tâm đại chấn. Hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể hạ gục lục tinh pháp tướng vương giả, nhưng cùng chân chính niết bàn tôn giả so sánh, lại có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Chờ một chút tiền bối, nghe vãn bối một câu. Ngự Phong không muốn cùng áo bào đen lão giả giao thủ, vội vàng hô, ngươi muốn nói cái gì? Áo bào đen lão giả tê khàn giọng nói, tiền bối, ngươi không cần bị tiểu tử kia nắm mũi dẫn đi, chờ vạn bối giết hắn, lập tức đem cái kia trái cây sinh mệnh hai tay dâng lên, miễn phí đưa cho tiền bối. Ngự Phong cơ chỉ nói, tốt đề nghị. Cổ Thiên Ca cười cười, ung dung nói ra, không biết ngươi có đáp ứng hay không đâu. Yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Mặc dù Ngự Phong cảnh giới vượt xa Cổ Thiên Ca, nhưng áo bào đen lão giả lại cảm giác Cổ Thiên Ca càng tà môn. Nói xong, hắn không cho Ngự Phong tiếp tục cơ hội nói chuyện, tại chỗ vạch ra một đạo tàn ảnh, diễn hóa kinh khủng thiên uy, tốc độ cực nhanh công đánh tới. Ngự Phong thuật. Áo bào đen lão giả kéo tới, Ngự Phong con ngươi co rụt lại, thân như thanh phong vút không mà lên, bay lượn đến giữa không trung, né tránh áo bào đen lão giả công kích. Nhất kích thất bại, áo bào đen sau lưng lão giả xuất hiện to lớn thiên chi dực, cuốn lên trận trận gió lốc, xuất hiện ở giữa không trung, vung ra từng đạo rối loạn hư không quyền mang, oanh kích lấy Ngự Phong. Tiền bối, vãn bối không muốn cùng ngươi giao thủ. Mặc dù Ngự Phong thi triển Ngự Phong thuật đầy đủ liền diệu, có thể thời gian ngắn bay lượn, liên tục tránh khỏi áo bào đen lão giả công kích. Nhưng áo bào đen lão giả chiến lực vượt qua hắn rất rất nhiều, hắn trưởng Ngự Phong chi lực, một bên né tránh, một bên la lớn, này không phải do ngươi. Áo bào đen lão giả xuề tay phải ra, trong nháy mắt trưởng Ngự Phương viên một dặm thiên chi lực, tụ tập thành một đầu kinh khủng thiên chi thủ, che khuất bầu trời chộp tới Ngự Phong. Phong phần kiếm phá, cảm giác áo bào đen lão giả diễn hóa thiên chi thủ hoàn toàn khóa chặt chính mình, tránh cũng không thể tránh, Ngự Phong lập tức triệu hồi ra một thanh màu đỏ thắm, khắc họa lấy cổ lão đạo văn, chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa gió châu hạ phẩm cổ đạo kiếm chém đi lên. Suy suy suy, Ngự Phong toàn lực một kiếm chạm tại thiên chi thủ bên trên, lập tức khuấy động xuất ra đạo đạo ánh lửa, vô tận kiếm ý tràn ngập tại hư không, đem không khí cắt chém thủng trăm ngàn lỗ. Không tệ không tệ, không nghĩ tới dùng ngươi ngũ tinh pháp tướng vương giả cảnh, vậy mà có thể ngăn cản được lao phu một trường công kích. Thiên chi thủ bị Ngự Phong trưởng Ngự Phong phần kiếm chém ra, áo bào đen lão giả lộ ra một tia tán thưởng phía dưới. Nhưng sau một khắc, hắn giàn mua hai tay ở giữa không trung phát động, trong nháy mắt trưởng ngự thiên địa lại thế, liên tục diễn hóa xuất hai đạo che trời bàn tay lớn, chấn áp hướng về phía hắn. Không tốt, vừa mới một kiếm, Ngự Phong cơ hồ vận dụng toàn lực, căn bản ngăn cản không nổi áo bào đen lão giả kéo dài công kích. Ầm ầm, hai đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên. Ngự Phong mặc dù kịp thời triệu hồi ra hộ thân phủ, ngăn cản hai đạo che trời bàn tay lớn công kích, nhưng hắn y nguyên bị khủng bố chấn động lực đánh rơi xuống hướng mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái lỗ thủng to. Mạnh, quá mạnh, cái này là niết bàn tôn giả chiến lược sao? Bắc Cung Vương bảng thứ 10 Ngự Phong ở trước mặt hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Lúc ở phía xa mọi người vây xem bị áo bào đen lão giả chiến lược chốt tiếp, đồng tình lên Ngự Phong tới. Đóa hoa, nơi này không dễ liền lưu, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về Tư Mã gia tộc đi. Tư Mã gia tộc vốn cho rằng Cổ Thiên Ca sẽ bị Ngự Phong giết chết, nhưng sự tình phát triển lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tư Mã gia tộc mọi người không dám đợi lâu, nghĩ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Tốt, chúng ta đi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Tư Mã Đoá Nhi biết, tiếp tục chờ đợi rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nàng tầm mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, đi theo tóc trắng lao hầu đám người rời đi. Ngự Phong thuật, máu me khắp người, trên mặt đất bò dậy Ngự Phong không còn dám cùng áo bào đen láo giả giao thủ, nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, thi triển Ngự Phong thuật trốn ra phía ngoài đi. Không nên để cho hắn chạy. Nếu như ngươi cắt ngang hắn hai chân, ta cho ngươi thêm một gốc dược hoàng. Cổ Thiên Ca nhìn xem hóa thân gió lốc chạy trốn Ngự Phong, thản nhiên nói: "Tốt, thành giao." Nói xong, áo bào đen sau lưng lão giả Thiên Chi Dực kịch liệt vỗ, hắn dùng siêu việt Ngự Phong mấy lần tốc độ, cản lại hắn, một quyền đem Ngự Phong bức lui trở về. "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, nếu như bổn vương hôm nay bất tử, định chém xuống đầu của ngươi." Ngự Phong giận điên lên, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên. Nhưng hắn không biết, Cổ Thiên Ca sở dĩ hứa hẹn nhường áo bào đen lão giả ra tay, cũng không phải là bắt hắn chút giận, mà là muốn xem mặc hắc bào lão giả hư thực. Bởi vì hắn phát hiện, áo bào đen lão giả trong cơ thể có vừa tới bảo ẩn giấu đi thân thể của hắn bí mật, dùng thiên mệnh thần mâu đều không thể đưa hắn xem thấu. Gió mang chém, áo bào đen lão giả chiến lực quá kinh khủng, nhường Ngự Phong không thể không đem hết toàn lực, kích phát phong phần kiếm cổ đạo kiếm uy, liên tục chạm ra từng đạo nửa vầng trăng kiếm mang, như rơi xuống phàm trần thắt trời, liên tục công kích áo bào đen lão giả. Phá! Áo bào đen lão giả trong mồm phát ra một đạo giống như long ngâm giống như hổ khiếu tiếng giống. Một đạo huyết quang bắn ra thân thể của hắn, trong nháy mắt ngưng luyện ra một viên uy lực cực lớn thủ ấn, bẻ gãy nghiền nát phá toái Ngự Phong chém xuống nửa vầng trăng kiếm mang, mang theo để cho người ta hít thở không thông lực hủy diệt, hung hăng đánh vào Ngự Phong trên thân thể. Giang giác. Mặc dù Ngự Phong người mang một viên nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp hộ thân phù, lại như cũng không thể ngăn cản được áo bào đen lão giả ngưng luyện ra huyết ấn, băng đã nứt ra đạo đạo liên ngân. Phúc. Ngự Phong ngực trong nháy mắt sụp đổ, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên mặt đất, bị trọng thương. Ngay tại Ngự Phong mong muốn đứng lên tiếp tục công kích lúc, áo bào đen lão giả như kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, tại hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, một cước đạp tại hắn trên bàn chân. A! Một đạo thống khổ tiếng kêu rên tại Ngự Phong trong mồm phát ra. Một dưới chân, Ngự Phong đùi phải bị áo bào đen lão giả mạnh mẽ đạp vỡ, từng chiếc đứt gãy bạch cốt bại lộ trong không khí. Ngay sau đó, áo bào đen lão giả lại đạp ở trên chân trái hắn, đưa hắn chân trái đạp gãy, chảy ra hàng loạt máu tươi. "Tốt, đưa hắn ném ra đi." Cổ Thiên Ca lạnh lùng nhìn xem hai chân bị đạp gãy, đau chết đi sống lại Ngự Phong, không mang theo một chút tình cảm nói. "Tốt." Áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu, duỗi ra giàn mua tay, bắt lấy Ngự Phong bả vai, giống ném gà con, đưa hắn ném ra khỏi phủ thành chủ. "Ngươi muốn đi nơi nào?" Cổ Thiên Ca thân thể lóe lên, xuất hiện tại Ngự Phong tùy tùng áo giáp bạc nam tử trước mặt, không đợi hắn nói chuyện, bay lên một cước, đưa hắn đá bay. "Tốt, ta nghĩ ngươi khí hẳn là tiêu tan, có thể đem trái cây sinh mệnh cho ta đi." Áo bào đen lão giả thu liễm khí tức, nhìn xem gió nhẹ mây bay, không vui không buồn Cổ Thiên Ca nói: "Có khả năng." Cổ Thiên Ca đem trái cây sinh mệnh cùng với một gốc dược hoàng giao cho áo bào đen lão giả. "Dược hoàng cấp bậc xích huyết thảo." Áo bào đen ánh mắt của lão giả sáng lên một cái, không nghĩ tới ngươi còn có bực này đồ tốt. "Đồ tốt ta có rất nhiều, liền nhìn ngươi có hay không bảo vật trao đổi." Vừa mới áo bào đen lão giả đánh với Ngự Phong một trận, Cổ Thiên Ca mơ hồ nhìn ra bí mật của hắn, nhưng hắn sinh ra một tia hứng thú. "Đi thôi, ngươi đi theo ta, đến lão phu cái kia, tự sẽ có ngươi hài lòng bảo vật." Nói xong, áo bào đen lão giả chậm rãi quay người, tại từng đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, mang theo Cổ Thiên Ca cùng với Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người, hướng Yên Tĩnh phủ thành chủ đi ra ngoài. Chương 575, Hắc Vô Thường bí mật tiền bối, ngươi chính là Hắc Vô Thường. Nhìn xem áo bào đen lão giả mang theo chính mình ba người đi tới Vô Thường ngoài tiệm, Diệp Phong Linh cuối cùng đoán được thân phận của hắn, có chút giật mình hỏi: "Ừm, người khác đều gọi ta là Hắc Vô Thường." Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, mở ra xiềng xích cùng tâm chế, mang theo Cổ Thiên Ca ba người đi vào nhiệt độ cực thấp, tràn ngập nồng đậm âm khí Vô Thường trong tiệm. Rất nhiều thi thể. Đi vào Vô Thường cửa hàng, Diệp Phong Linh thấy trong tiệm trên kệ trưng bày hàng loạt thi thể. Mà những thi thể này không đơn thuần là nhân loại, còn có rất nhiều yêu thú, càng có mấy bộ thi thể thần thái quái dị, hư hư thực thực dị tộc thi thể. "Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi." Hắc Vô Thường tê khàn giọng nói, đi vào trong hậu đường. Một chút thời gian, hắn đem Cổ Thiên Ca cần thiết kiếm xương sống, kiếm ý tâm, cực hạn kiếm đan lấy ra ngoài, giao cho Cổ Thiên Ca. Đạt được này ba vật, Cổ Thiên Ca liền tập hợp luyện chế thuế thai đan chủ tài, có thể luyện đan. "Không biết ngươi còn có vật gì tốt, có thể lấy ra nhường lão phu nhìn một chút." Hắc Vô Thường tầm mắt vận đục nhìn xem Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói ra: "Trên người của ta đồ tốt có rất nhiều, bất quá lại trước khi giao dịch, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Cổ Thiên Ca đón Hắc Vô Thường con mắt nói: "Vấn đề gì?" Toàn thân trùm trong hắc bảo, thần bí khó lường Hắc Vô Thường khàn khàn hỏi: "Thân là huyết tộc người, ngươi giấu ở Hắc Phong cổ thành chẳng qua là làm thu thập thi thể tu luyện sao?" Cổ Thiên Ca truyền âm nói, một câu nói toạc ra Hắc Vô Thường bí mật. "Ao ngoong." Cổ Thiên Ca vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng tại Hắc Vô Thường trong thân thể bạo phát đi ra, Vô Thường trong tiệm trận pháp cũng tại thời khắc này khởi động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt Cổ Thiên Ca ba người, dọa đến Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người hai chân run lên, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. "Tiên Hồ Lô, thu." Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tê liệt ngã trên mặt đất Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người thu vào Tiên Hồ Lô bên trong, một mình đối mặt Hắc Vô Thường. "Người rốt cuộc là ai?" Hắc Vô Thường vận đục trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, xâm nhiên chất vấn. "Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý." Mặc dù Hắc Vô Thường rất khủng bố, chân thực cảnh giới đạt đến lục tinh niết bàn tôn giả cảnh, nhưng Cổ Thiên Ca lại không e ngại, thản nhiên nói: "Tiểu bối, ta hy vọng ngươi thành thật trả lời ta, bằng không đừng trách lão phu giết ngươi." Hắc Vô Thường sát ý lắm nhiên nói: "Hắc Vô Thường, ngươi quá cao nhìn chính mình, nếu như ta e sợ ngươi, liền sẽ không trước mặt mọi người đạo xuyên bí mật của ngươi." Cổ Thiên Ca kéo bên cạnh cổ chiếc ghế gỗ, ngồi lên nói: "Chớ khẩn trương, chúng ta trò chuyện một hồi." "Ngươi muốn nói cái gì?" Hắc Vô Thường đưa mắt nhìn một hồi Cổ Thiên Ca, mặc dù Cổ Thiên Ca cảnh giới xa kém xa hắn, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem thần thái tự nhiên Cổ Thiên Ca, hắn đột nhiên có một loại nhìn không thấu cảm giác. "Theo ta được biết, thượng cổ một trận chiến, huyết tộc không cùng hắc ma tộc, thiên minh tộc, cửu tộc thông đồng làm vậy, đối kháng chúng ta tộc, nhưng vài vạn năm về sau, huyết tộc lại thần bí biến mất, ta muốn biết huyết tộc đến cùng gặp cái gì." Cổ Thiên Ca nhìn xem tầm mắt thâm thúy, đang đằng sát khí Hắc Vô Thường, thản nhiên nói: "Này giống như chuyện không liên quan tới ngươi." Hắc Vô Thường ngữ khí bất thiện nói ra: "Không sai, huyết tộc xác thực chuyện không liên quan đến ta." Cổ Thiên Ca gật đầu nói, nhưng lại quan Diêu Quang Thần Quốc sự tình, theo ta được biết, năm đó huyết tộc cùng Diêu Quang Thần Quốc quan hệ mật thiết, Diêu Quang Thần Quốc bị thế lực thần bí diệt tộc, huyết tộc cũng biến mất theo, ta muốn biết chân tướng trong đó. "Ta không biết ngươi lại nói cái gì." Hắc Vô Thường lắc đầu, tê khàn giọng nói: "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem Diêu Quang Tổ lệnh đem ra. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay Diêu Quang Tổ lệnh, Hắc Vô Thường trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt phát sinh cực biến hóa lớn. "Ta cùng Diêu Quang Thần Quốc có quan hệ lớn lao, muốn tìm được Diêu Quang Thần Quốc hủy diệt trận tướng, vì bọn họ báo thù." Cổ Thiên Ca nói: "Không phải ta xem thường ngươi, có một số việc ngươi vẫn là không nên đánh ngay tốt, mà lại ta xác thực không biết Diêu Quang Thần Quốc hủy diệt trận tướng." Hắc Vô Thường trầm tư một chút nói: "Ngươi thật không biết rõ trận tướng?" Cổ Thiên Ca khẽ chau mày, nhìn chăm chú Hắc Vô Thường nói: "Xác thực không biết." Hắc Vô Thường lắc đầu nói: "Nhưng có năng lực hủy diệt Diêu Quang Thần Quốc, hủy diệt ta huyết tộc lực lượng, không phải ngươi có thể đối kháng, có lẽ có tiên người tham dự trong đó." "Tiên nhân?" Cổ Thiên Ca tự lẩm bẩm, trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái suy nghĩ. "Tốt, xem ở ngươi có Diêu Quang Tổ lệnh mức, ta không làm khó dễ ngươi, bất quá cẩn thận lý do, ta vẫn là sẽ đem ngươi bộ phận linh hồn trí nhớ xóa đi." Nói xong, Hắc Vô Thường trưởng ngự kinh khủng thiên chi lực, diễn hóa xuất thiên chi thủ trộm tới Cổ Thiên Ca. "Chúng ta thật tốt trò chuyện không được sao? Vì sao không phải muốn động thủ đâu?" Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, triệu hồi ra tiên thú Hồng Loan thi thể, khống chế tử châu đánh vào đến trong cơ thể nó, trình độ lớn nhất kích phát nó tiên yêu lực, vỡ vụn Hắc Vô Thường diễn hóa thiên chi thủ. Tiên thú Hồng Loan thi thể. Thấy ngăn tại Cổ Thiên Ca trước người tiên thú Hồng Loan, Hắc Vô Thường phát ra một đạo tiếng kinh hô. "Hắc Vô Thường, ta nói ta không có ác ý, càng sẽ không bán đứng ngươi, ngươi tin không?" Cổ Thiên Ca nhìn xem bị tiên thú Hồng Loan trấn nhiếp Hắc Vô Thường, chậm rãi nói: "Nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, coi như ngươi là thiên cực võ hoàng cũng vô dụng. Tốt, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, có lẽ ta khả năng giúp đỡ sao?" "Ngươi có thể giúp ta cái gì?" Hắc Vô Thường do dự một chút, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua chiếm cứ Vô Thường cửa hàng gần 2/3 diện tích tiên thú Hồng Loan, thu liễm tán phát khí thế khủng bố, thấp giọng hỏi: "Ít nhất ta có thể giúp ngươi tiêu trừ trong cơ thể tử khí, nhờ ngươi không chịu tử khí quá nhiễu." Cổ Thiên Ca nói: "Thật, ngươi có năng lực này?" Hắc Vô Thường nghi ngờ nói, bất quá trong lòng hắn lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn không nghĩ tới mình tại Cổ Thiên Ca trước mặt không có bí mật gì để nói. Thế gian này, có rất ít đồ vật có thể trốn qua ta đôi mắt này. Cổ Thiên Ca nói: "Ta giúp ngươi tiêu trừ trong cơ thể tử khí, ngươi nói cho ta biết ngươi giấu ở Hắc Phong cổ thành bí mật như thế nào?" "Ngươi thật rất tốt ngạc nhiên." Hắc Vô Thường lắc đầu, vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm Cổ Thiên Ca. Nhưng Cổ Thiên Ca giống như một đoàn sương mù, khiến cho hắn căn bản là không có cách xem đấu. "Vẫn là câu nói kia, ta tò mò không phải ngươi huyết tộc, ta muốn bắt lấy bất kỳ dấu vết gì, tra ra Diêu Quang Thần Quốc hủy diệt bí mật." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói: "Ngươi không nên uổng phí khí lực, ta tại huyết tộc chẳng qua là không tên tiểu bối, ngươi tại trên người của ta, tìm không ra bất kỳ tin tức có giá trị." Hắc Vô Thường tê khàn giọng nói: "Xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta." Cổ Thiên Ca không có ép buộc Hắc Vô Thường nói: "Như vậy đi, ta giúp ngươi tiêu trừ trong cơ thể tử khí, ngươi đưa ta bảo vật như thế nào? Điều kiện này ta cũng là có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn trước cho ta tiêu trừ trong cơ thể tử khí." Hắc Vô Thường thu thập cổ thi, chính là làm tu luyện, nhưng hắn sợ tu huyết tộc chuyển thừa, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng không hoàn chỉnh, dẫn đến cảnh giới tu luyện càng ngày càng cao, di chứng càng lúc càng lớn, trong cơ thể tích lũy hàng loạt tử khí đổi đi không tiêu tan. Nếu như không phải chịu này chút tử khí làm phức tạp, hắn đã sớm xé rách cảnh giới xiềng xích, bước vào thiên cực võ hoàng cảnh. "Thành giao." Cổ Thiên Ca không sợ tối Vô Thường chơi xấu, gật đầu đáp ứng nói. Chương 576, vòng xoáy màu đen, cột mốc biên giới nó đây nuốt đến trong bụng. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, sắp chết trâu theo tiên thú Hồng Loan trong cơ thể gọi trở về, đưa cho Hắc Vô Thường. "Tốt." Do dự một chút, Hắc Vô Thường vẫn là sắp chết khí tràn ngập tử châu nuốt đến trong bụng. Sau một khắc, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, dùng ý niệm trưởng khống tử châu, thôn phệ lên Hắc Vô Thường trong cơ thể tử khí. Trong khoảnh khắc, Hắc Vô Thường cảm giác trong cơ thể tử khí liền giảm mất 1/10, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong toát ra vẻ giật mình. Ước chừng hơn 10 hô hấp qua đi, Hắc Vô Thường trong cơ thể tử khí bị tử châu hoàn toàn thôn phệ, khôi phục như lúc ban đầu. "Há mồm." Cổ Thiên Ca thấp giọng một hô, sắp chết trâu theo Hắc Vô Thường trong cơ thể triệu hoán trở về. "Không nghĩ tới ngươi vậy mà loại bảo vật này." Hắc Vô Thường tầm mắt nóng bỏng nhìn xem tử châu nói, "Cái khỏa hạt châu này, ngươi giao dịch sao? Ngươi cảm thấy có giao dịch này châu bảo vật sao?" Cổ Thiên Ca cười cười, sắp chết châu thu nhập trong cơ thể, đem tiên thú Hồng Loan thu nhập đến tiên hồ lô bên trong. "Tốt, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn?" Cổ Thiên Ca nhàn nhạt mà hỏi. "Này tam đại bảo vật, ngươi có khả năng tùy ý tuyển một kiện." Hắc Vô Thường hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình chân tảng vô số tuế nguyệt tam đại bảo vật kêu gọi ra, trôi nổi tại Cổ Thiên Ca trước mặt. "Hạ phẩm cổ đạo khí ta không thiếu, này sách cổ là." Nhìn xem trôi nổi ở trước mắt tam đại bảo vật, Cổ Thiên Ca tầm mắt khóa chặt một tấm cổ lão quyển trục. Quyển trục này là một môn cổ đạo thần thông, là lão phu năm đó ở một chỗ hiểm địa ở bên trong lấy được, uy lực lớn. Hắc Vô Thường giải thích nói. "Cổ đạo thần thông?" Cổ Thiên Ca lập tức đối cổ lão quyển trục mất đi hứng thú, đem tầm mắt rời đến cuối cùng một cái hộp ngọc bên trong. "Hộp ngọc này bên trong phong ấn chính là cái gì bảo vật?" Cổ Thiên Ca hỏi. "Hộp ngọc này bên trong phong ấn chính là một khối cổ đạo nguyên, mà khối này cổ đạo nguyên lão phu vốn định giữ lấy trùng kích thiên cực võ hoàng cảnh giới dùng, bây giờ ngươi giúp ta tiêu trừ trong cơ thể tử khí, không cần khối này cổ đạo nguyên, lão phu cũng có nắm bắt đột phá thiên cực võ hoàng cảnh." Hắc Vô Thường nói. "Tốt, khối này cổ đạo nguyên ta muốn." Cổ đạo nguyên đối Cổ Thiên Ca có phần làm trọng yếu, hắn đưa tay đem màu xanh biết cổ đạo nguyên lấy đi. "Ngươi còn có những bảo vật khác, cùng lão phu giao dịch sao?" Hắc Vô Thường hỏi. "Đương nhiên là có, nhưng muốn nhìn ngươi có hay không những bảo vật khác đả động ta." Nói xong, Cổ Thiên Ca đem kích phát huyết mạch lớn nhất tiềm lực chín xích huyết đạo đan, hai giọt tiên thú chu tức tinh huyết kêu gọi ra. Vô luận chín xích huyết đạo đan vẫn là chu tức tinh huyết đều đối Hắc Vô Thường có chí mạng lực hấp dẫn, như có thể đạt được bọn nó, chẳng những có thể tăng lên Hắc Vô Thường huyết mạch, càng có khả năng khiến cho hắn huyết mạch hoàn thành tiến hóa. "Ngươi xem một chút mấy kiện bảo vật này có yêu mến sao?" Hắc Vô Thường tầm mắt nóng bỏng nhìn xem chín xích huyết đạo đan cùng chu tức tinh huyết, tâm ý khẽ động lại lấy ra lục đại bảo vật chân quý, nhường Cổ Thiên Ca chọn lựa. "Không hứng thú." Nhìn xem trôi nổi tại Hắc Vô Thường trước mặt lục đại bảo vật, Cổ Thiên Ca không có chút nào hứng thú, lắc đầu cự tuyệt nói. "Cái kia lấy mấy món bảo vật đâu?" Hắc Vô Thường tàn nhẫn nhất tâm, lại lấy ra hai đại bảo vật, nhưng y nguyên chưa có thể đánh động Cổ Thiên Ca. "Hô, ngươi xem một chút bảo vật này như thế nào?" Do dự mãi, Hắc Vô Thường lấy ra một cái phong ấn cấm chế dày đặc hộp đá, thấp giọng hỏi. "Hộp đá này bên trong phong ấn chính là cái gì?" Cảm giác được phong ấn hộp đá cấm chế không thể coi thường, Cổ Thiên Ca sinh ra một tia hứng thú hỏi. "Hộp đá này bên trong phong ấn một đoàn vòng xoáy màu đen, bất quá này vòng xoáy màu đen rất khủng bố, dùng lão phu lục tinh nhất bản tôn giả cảnh đều khó mà trừ khống, cũng không có thể nghiên cứu ra bí mật của nó." Hắc Vô Thường như thật nói ra. "Tốt, hộp đá này ta muốn." Cổ Thiên Ca phá tan cấm chế, chậm rãi mở ra hộp đá một góc, thấy được trong hộp phong ấn vòng xoáy màu đen, con mắt lập tức phát sáng lên, cùng Hắc Vô Thường hoàn thành giao dịch. "Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta tìm kiếm mấy vật, nếu như ngươi có thể tìm tới, ta định cho ngươi hài lòng hồi báo." Cổ Thiên Ca cảm giác Hắc Vô Thường xuất hiện tại Hắc Phong cổ thành tuyệt không tầm thường, sau lưng của hắn rất có thể ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng, mở miệng nói ra. "Ngươi nghĩ tìm cái gì?" Hắc Vô Thường hỏi. "Ta muốn tìm thiên tiên nước, thảo trứng đồng, tinh cát, nước pha nóng lạnh, mặc hoàng cùng với có thể phong ấn không gian bảo vật." Cổ Thiên Ca nói. "Ngươi muốn tìm những vật này, đều là vật hi hãn." Biết được Cổ Thiên Ca cần thiết đồ vật, Hắc Vô Thường lộ ra vẻ kinh hãi, trầm tư một chút nói, "Bất quá ta biết Thảo Long tin tức." "Thảo Long ở đâu?" Cổ Thiên Ca nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi. "Thảo Long hẳn là ẩn náu tại Thiên Lĩnh bên trong, mà Thiên Lĩnh là Bắc Không vực gần với Phiêu Miểu Lang Tà Thiên Đại hung địa, mười phần nguy hiểm." Hắc Vô Thường nói. "Đa tạ." Cổ Thiên Ca giàu nước đố đổ vách đưa cho Hắc Vô Thường một giọt đạo thú tâm máu, rời đi Vô Thường cửa hàng. "Thu hoạch rất tốt, nghỉ ngơi một đêm có thể đi về." Cổ Thiên Ca đối với lần này thu hoạch hết sức hài lòng, đạp lên bóng đêm hồi trở lại đến khách sạn bên trong. Về đến phòng, Cổ Thiên Ca đem thấp thỏm bất an Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người triệu hoán trở về, đơn giản giải thích một chút, liền để bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca tiến vào tiên hồ lô bên trong, đem hôm nay thu hoạch toàn bộ triệu hoán tới. "Bảo bối tốt, như có thể kích phát này từng khoảng ngọc châu bên trong phạm văn cùng trận văn, đoán chừng có thể đem bình thường thiên cực võ hoàng gây chết." Cổ Thiên Ca đem theo vạn hồng nơi đó thắng tới ngọc thạch vòng cổ đem ra, nghiên cứu một phen, nhỏ máu nhận chủ, thu vào thân thể luyện hóa. Tiếp theo, hắn lại lấy ra cái kia viên xá lợi, khống chế 12 đại hồn cùng, phá vỡ xá lợi bên trong phong ấn, tùy theo một cỗ kinh khủng kiếm uy tràn ngập ra. "Tam trọng đô thiên kiếm trận, tan." Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, triệu hồi ra tam trọng đô thiên kiếm trận, đem viên này kiếm xá lợi dung nhập vào trong kiếm trận. Làm kiếm trận cùng kiếm xá lợi dung hợp lại cùng nhau lúc, tam trọng đô thiên kiếm trận uy lực đường thẳng bay lên, gần như hạ phẩm cổ đạo khí bay. Đem tam trọng đô thiên kiếm trận thu nhập trong cơ thể, Cổ Thiên Ca lại đem dùng nửa bức cổ đạo khí đổi lấy khối kia trấn áp bia đá lấy vào tay bên trong, tinh tế nghiên cứu. "Vận khí ta không tệ, vậy mà để cho ta tại hạ giới tìm được một khối cột mốc biên giới, nếu như đem khối này cột mốc biên giới trấn áp tại tiên hồ lô bên trong, hẳn là có thể nhường tiên hồ lô tiếp nhận cổ đạo khí nhất kích mà không tổn hại đi." Cột mốc biên giới chính là trong vũ trụ thần kỳ nhất thần thạch một trong, ẩn chứa vị diện lực lượng. Mà căn cứ vị diện lực lượng lớn nhỏ, cột mốc biên giới lại phân làm bình thường cột mốc biên giới, tứ tượng cột mốc biên giới, ngũ tinh cột mốc biên giới, thất túc cột mốc biên giới, cửu thiên giới địa, thập phương cột mốc biên giới, tạo vật cột mốc biên giới cùng với hồng mông cột mốc biên giới. Mặc dù Cổ Thiên Ca lấy được cột mốc biên giới là cấp thấp nhất bình thường nhất cột mốc biên giới, nhưng nó y nguyên vô giá, coi như đặt vào tiên giới đều sẽ khiến chúng tiên nhà hiện thân tranh đoạt. Cổ Thiên Ca mượn đại thiên mệnh thuật, bỏ ra hơn một ngày thời gian phá giải cột mốc biên giới bên trong phong ấn, đem cột mốc biên giới nhỏ máu nhận chủ thu vào thân thể luyện hóa, lại đem theo Hắc Vô Thường chỗ nào lấy được thần bí hộp đá đem ra nghiên cứu lên hộp đá bên trong vòng xoáy màu đen. Rất nhanh, lại qua hai ngày thời gian, Lúc bóng đêm càng ngày càng đậm, Cổ Thiên Ca không biết mệnh mỏi nghiên cứu vòng xoáy màu đen, luyện hóa cột mốc biên giới các loại bảo vật lúc, hắn ở lại bên ngoài linh hồn cấm chế phát giác được nguy hiểm lặng lẽ tới gần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi tiên hồ lô, hồi trở lại đến khách sạn bên trong. Chương 577, sấm sét giữa trời quang thật đúng là không có sợ chết. Cổ Thiên Ca trong đầu linh hồn lực hoàn toàn bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khách sạn, phát hiện có hơn 10 tên sát thủ ẩn giấu ở trong trời đêm. Bất quá Cổ Thiên Ca cảm giác, những sát thủ này ám sát đối tượng không phải mình, mà là Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người. Hưu. Cổ Thiên Ca thân thể hơi hơi lóe lên, bay vọt ra cửa sổ, quỷ mị, lặng yên vô tức tới gần một tên dấu ở trên mái hiên, thu liễm khí tức, cùng đêm tối hòa làm một thể sát thủ áo đen. Nguy hiểm. Tên này lâu dài tại trên lưới đao khiêu vũ sát thủ áo đen đột nhiên phát giác được nguy hiểm tới gần, bản năng mong muốn né tránh. Đột nhiên, một cổ cực nóng năng lượng xé toang phòng ngự của hắn, phá tiến vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, hắn liền tiếng kêu rên cũng không phát ra, bị Cổ Thiên Ca đánh ra Thái Dương chân hỏa thiêu thành tro tàn, theo gió tung bay. Lặng yên im ắng đánh chết một người, Cổ Thiên Ca thân thể hơi hơi lóe lên, như quỷ mị tới gần người thứ hai sát thủ áo đen, lập lại chiêu cũ, đánh ra Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt đưa hắn hòa tan. Làm Cổ Thiên Ca dùng thủ đoạn giống nhau, đánh giết 4 tên sát thủ áo đen lúc, còn lại 7 tên sát thủ áo đen phát giác được đoan nghi, phát hiện trong đêm tối chớp động Cổ Thiên Ca. Rút lui. Dấu vết hoạt động bại lộ, đến đây ám sát Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người 7 tên sát thủ áo đen quả quyết hướng ngoài khách sạn bỏ chạy. Các ngươi trốn được sao? Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, hạ phẩm cổ đạo khí quyền tỏa hiện ra, Cổ Thiên Ca nắm tay phải, hắn một quyền đánh ra, quyền tỏa trong nháy mắt hóa thành từng đầu trường long xiên xích, mang theo chói hai tiếng xé gió, đánh về phía chia ra chạy trốn sát thủ áo đen. Trong nháy mắt, 6 tên sát thủ áo đen bị quyền tỏa hóa thành xiên xích động đâm thủng thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ, ở trong trời đêm nổ tung. Nhất kích miểu sát 6 tên sát thủ áo đen, Cổ Thiên Ca sắc bén hai con ngươi khóa chặt tên kia hóa thành hắc ảnh, bỏ trốn mất dạng sát thủ áo đen, chân đạp lôi quang địa điểm, chăm chú đuổi theo hắn. Sát thủ áo đen tốc độ rất nhanh, nhưng lại bày kiếp trước Cổ Thiên Ca. Rất nhanh, sát thủ áo đen bay vọt ra cao hơn 10 trượng tường thành, chạy trốn tới hắc phong cổ thành bên ngoài, chui vào một chỗ bị đêm tối bao phủ, an tĩnh để cho người ta sợ hãi núi rừng bên trong. Cổ Thiên Ca đứng tại trên tường thành cổ, xa xa nhìn thoáng qua cổ thụ che trời, phản phất một đầu ngủ say như cự thú rừng núi, khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia linh ý, ở giữa không trung hóa thành một vệt bóng mờ, bay lướt tới. Ong ong ong. Cổ Thiên Ca bay lượn lên núi lâm trong nháy mắt, toàn bộ núi rừng bên trong phong cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một tòa trận pháp cường đại trong nháy mắt khởi động, đem Cổ Thiên Ca vây ở bên trong. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết, lại dám đuổi theo." Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Cổ Thiên Ca trong tai. Một tên người mặc trường bào màu xám, mang lấy ma quỷ mặt nạ, che mặt thật, tam tinh pháp tướng vương giả cực hạn nam tử, mang theo mấy tên ngân diện sát thủ xuất hiện tại đại trận địa, đang đằng sát khí nói ra. "Vì cái gì không dám tới, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, cũng muốn uy hiếp ta?" Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt quỷ diện nam tử, lạnh nhạt nói. Mặc dù quỷ diện nam tử tận lực giấu giếm thân phận, nhưng cực tốc thôi diễn tiên cơ châu còn là thông qua hắn tán phát khí tức, đoán được thân phận của hắn. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, hôm nay ta nhường ngươi mọc cánh khó thoát. Quỷ diện nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vây khốn Cổ Thiên Ca đại trận khởi động, trong nháy mắt sinh sôi ra mấy ngàn đạo công sát trận văn, khóa chặt Cổ Thiên Ca. "Chết đi." Trôi nổi ở giữa không trung công sát trận văn dâng lên mà xuống, tựa như ngàn vạn lưu quang, oanh sát hướng về phía Cổ Thiên Ca, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất cũng theo đó run rẩy lên, nổ tung mở đường đạo liên ngân. "Ai, thượng cấp thiên trận liền muốn giết ta, các ngươi làm sao như thế ngây thơ?" Ngay tại quỷ diện nam tử coi là Cổ Thiên Ca chết chắc lúc, một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng vang lên. Cổ Thiên Ca bỏ qua công sát trận văn công kích, đạp lên đều đều bộ pháp, một bước ra ngoài. "Cái gì?" Nhìn xem công sát trận văn đánh vào Cổ Thiên Ca trên thân thể, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, quỷ diện nam tử đám người lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. "Vụ." Ngay tại quỷ diện nam tử trưởng ngự thượng phẩm thiên trận, tiếp tục công kích Cổ Thiên Ca lúc, Cổ Thiên Ca thân thể hơi hơi lóe lên, như tiến vào chỗ không người, trực tiếp xuyên qua cấm chế hư không thiên trận, xuất hiện tại quỷ diện nam tử trước mặt. Hiu hiu hiu. Đứng tại quỷ diện nam tử bên cạnh mấy tên ngân diện sát thủ phản ứng cực nhanh, cầm trong tay từng trôi ẩn chứa kịch độc, vô cùng sắc bén trường kiếm, như độc xà lẻ lưỡi, ám sát hướng về phía Cổ Thiên Ca. Ầm ầm. Tu La đấu tiên thuật tại Cổ Thiên Ca trong cơ thể vận chuyển, hắn trên trán đột nhiên đã nứt ra một tia chớp thụ nhãn, lôi chi đạo ý diễn hóa tia chớp bắn ra mà ra, trong nháy mắt vỡ vụn từng người ngân diện nam tử đâm tới độc kiếm, đánh vào thân thể bọn họ bên trên, đem bọn hắn thân thể đánh nát, bị mất mạng tại chỗ. Hổ khiếu ba chân. Cổ Thiên Ca miểu sát mấy tên ngân diện nam tử trong nháy mắt, quỷ diện nam tử trong cơ thể vang lên đinh thai nhức óc tiếng hổ gầm, thân thể của hắn đột nhiên lượn vòng, hai chân hóa thành hổ ảnh, gầm thét đánh về phía Cổ Thiên Ca. Bành. Không đợi hổ khiếu bá chân cẩn thân, quyền tỏa hiện ra Cổ Thiên Ca nắm tay phải, hắn một quyền đánh ra, quyền tỏa bộc phát ra cổ đạo vai, một quyền đánh nát quỷ diện nam tử thi triển đại sát chiêu, mạnh mẽ đưa hắn đẩy lui ba bước. Hạ phẩm cổ đạo khí. Nhìn xem tràn ngập cổ đạo vai quyền tỏa, quỷ diện nam tử nội tâm đại chấn, lập tức triệu hồi ra hai đại cổ bảo, chống cự Cổ Thiên Ca liên tục quanh ra cổ đạo quyền mang. Vương đạo sát quyền. Quỷ diện nam tử đối bính quyền tỏa mấy lúc, Tu La đấu tiên thuật tiếp tục vận chuyển, tăng phúc Cổ Thiên Ca gấp trăm lần chiến lực, diễn hóa xuất âm dương lực lượng cùng vương đạo sát khí. Đấm ra một quyền, hình kích ngàn dặm. Tràn ngập vương đạo sát khí một quyền nghiền nát lấy thế gian hết thảy, mạnh mẽ đánh rách tả tơi ngăn tại quỷ diện nam tử trước người hai đại cổ bảo, kinh khủng dư uy chấn động đến lấy hắn liên tục bại lui, trong mồm phun ra hàng loạt máu tươi.
huyết đột. Quỷ diện nam tử không nghĩ tới Cổ Thiên Ca khủng bố như thế, không chút do dự bùng cháy mạnh mẽ khí huyết, hóa thành một đạo huyết quang chạy trốn. Hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, có phải là quá muộn hay không? Cổ Thiên Ca cười lạnh một tiếng, chân đạp lôi quang điện thiểm, trong nháy mắt tăng phúc gấp 20 lần tốc độ, như một đạo kinh hồng, cản lại hắn. Sau một khắc, quyền tỏa hóa thành từng cái xiềng xích, trong nháy mắt trói bó thân thể của hắn, đưa hắn bắt. Đến, để cho ta nhìn một chút có hay không đoán đối thân phận của ngươi. Nhìn xem kịch liệt dãy rủa lại là chuyện vô bổ quỷ diện nam tử, Cổ Thiên Ca đi từ từ tới, mở ra trên mặt hắn dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành ma quỷ mặt nạ, lộ ra một tấm giản mua khuôn mặt. Thật chính là ngươi. Xem lấy ma quỷ mặt nạ hạ giản mua khuôn mặt, Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thả ta, bằng không Sâm La Thánh Địa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sâm Đức Miểu khách khanh tả lão căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, chuyển ra Sâm La Thánh Địa cho hắn tạo áp lực. Không muốn cầm Sâm La Thánh Địa hù dọa ta, có lẽ tại tương lai không lâu, Bắc Không Vực đem không có Sâm La Thánh Địa. Cổ Thiên Ca khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lạnh ý nói, không biết ta đem đầu của ngươi cắt lấy, đưa cho Sâm Đức Miểu, hắn sẽ không thích đâu. Cổ Thiên Ca trong bàn tay bắn ra một đạo sắc bén kiếm quang, một kiếm cắt lấy tả lão đầu, làm vỡ nát hắn linh hồn, đưa hắn đánh giết. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca dẫn theo tả lão thất khiếu chảy máu đầu, đạp lên đêm tối về tới Hắc Phong cổ thành, đi tới An Tĩnh phủ thành chủ bên ngoài. Hưu. Cổ Thiên Ca trực tiếp xuyên qua lòng dạ cấm chế, phải giơ tay lên, tả lão đầu bay vào bị bóng tối bao trùm trong phủ thành chủ, tầng tầng đập vào Sâm Đức Miểu cửa phòng bên ngoài. Thanh âm gì? Ôm xinh đẹp tiểu thiếp bóng loáng thân thể, lâm vào trong mộng đẹp Sâm Đức Miểu mãnh liệt mà thức tỉnh, khi hắn mở ra cửa phòng, xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng, thấy tả lão chết không nhắm mắt đầu lúc, như bị sấm sét giữa trời quang bổ trùng bối rối. Chương 578, Cổ Đằng Vương sáng sớm, nhu hòa tia nắng ban mai vùng vãi tại Hắc Phong cổ thành, đêm này tòa có được lâu đời lịch sử cổ lão thành trì thức tỉnh. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại Định Thiên thành. Cổ Thiên Ca còn có rất nhiều sự tình muốn làm, không nghĩ tới sớm cùng Sâm La Thánh Địa phát sinh xung đột chính diện, không có đi phủ thành chủ đại khai sát giới, bất quá Sâm Đức Miểu lại bị hắn tuyên án tử hình. Chờ thời cơ chín muồi, hắn tự sẽ chém dụng Sâm Đức Miểu đầu. Bởi vì đêm qua cảnh cáo, nhường Sâm Đức Miểu rất là biết điều, không có phái người theo dõi Cổ Thiên Ca. Rất nhanh, Cổ Thiên Ca ba người thông qua cửa thành bắc rời đi Hắc Phong cổ thành, cưỡi giao mã hướng Định Thiên thành hướng đi chạy đi. Sư phó, đêm qua có phải hay không gặp nguy hiểm xuất hiện? Mặc dù Cổ Thiên Ca lặng yên vô tức đánh giết mai phục sát thủ áo đen, nhưng ngại bén Diệp Phong Linh vẫn là phát giác được dị thường, mở miệng hỏi. Ừm, Sâm Đức Miểu tìm đến sát thủ ám sát chúng ta, bất quá bị ta giải quyết. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, đơn giản giảng giải nói. Sâm La Thánh Địa người rất đáng hận, thật không biết xấu hổ. Diệp Phong Linh nắm chặt hai quả đấm, tức giận nói. Phong Linh, bây giờ Vi sư đã tập hợp luyện chế thuế thai đan chủ tài, trở lại Diệp gia liền có thể khai lò luyện đan, chờ trong cơ thể ngươi tiên tiên kiếm thai trưởng thành hình, thoát thai hoang cốt. Sư phó giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Nhiệm vụ gì? Diệp Phong Linh hỏi. Đi Tư Mã gia tộc, lấy lại công đạo. Tư Mã Đoá Nhi nhiều lần khiêu khích, sớm đã chọc giận Cổ Thiên Ca. Nếu như không phải hắn mong muốn ma luyện Diệp Phong Linh, tự mình lấy lại công đạo, rút ra trong lòng của hắn cây gai kia, Cổ Thiên Ca đã sớm ra tay diệt đi bọn hắn. Yên tâm đi sư phó, Tư Mã gia tộc mang đến cho ta xỉ nhục, ta đính hôn tay đòi lại. Diệp Phong Linh nặng nề gật đầu, bảo đảm nói. Giao mã tại đất vàng trên đường bay nhanh, cuốn lên trận trận bụi đất, lân cận lúc chạm vào tối, Cổ Thiên Ca ba người rục ngựa tiến vào một mảnh kéo dài khôn cùng, nổi lơ lửng mây mù dãy núi rìa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi đường suốt đêm, đi ngang qua dãy núi này lúc, Cổ Thiên Ca cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm giấu ở phụ cận. Không nghĩ tới còn có chịu chết. Cổ Thiên Ca thâm thúy trong hai con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, thấp giọng nói, các ngươi hai cái cùng tốt ta, phía trước có nguy hiểm. Nguy hiểm? Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức chậm lại tốc độ, đi theo Cổ Thiên Ca sau lưng. Không muốn trốn trốn tránh tránh, ra đi. Cổ Thiên Ca ánh mắt sắc bén nhìn về phía một chỗ tươi tốt lùm cây, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà phát hiện bổn vương, thật sự là không đơn giản. Rừng sâu lùm cây trong nháy mắt biến thành cho bụi, một tên thân mặc trường bào màu đen, tóc bạc trắng rối tung tại hai vai, dáng người vĩ ngạn, cánh tay quấn quanh lấy một cây gốc cây lão giả, chậm rãi đi ra. Liên tục bị Cổ Thiên Ca đá bay, trọng thương chưa lành áo giáp bạc nam tử đi theo phía sau của hắn, hai con ngươi âm tàn nhìn xem Cổ Thiên Ca. Nửa bước miết bàn tôn giả, nhìn xem chậm rãi đi tới áo bào đen lão giả, Cổ Thiên Ca liếc mắt xem thấu cảnh giới của hắn, thản nhiên nói, Ngự Phong làm sao không có tới, lại làm cho ngươi đi tìm cái chết. Tiểu bối, ngươi quả nhiên đủ hung hăng tàn bái. Áo bào đen lão giả lãnh nạo nói ra, lão phu Cổ Đằng Vương, không biết ngươi nghe qua lão phu tục danh sao? Nếu như A Miêu A Cậu tên ta đều phải biết, ta chẳng phải là quá mệt mỏi. Mặc dù Cổ Đằng Vương là nửa bước miết bàn tôn giả, so Bắc Khung Vương trên bảng mấy người còn kinh khủng hơn, nhưng dùng Cổ Thiên Ca nội tình, vài phút cũng có thể diệt hắn. Ngươi là Bắc Khung Vương bảng đã từng bài danh thứ 5 Cổ Đằng Vương. Cổ Thiên Ca chưa từng nghe qua Cổ Đằng Vương, nhưng Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người lại nghe qua danh hào của hắn, lộ ra vẻ giật mình. Ngươi còn không bằng hai cái tiểu bối có hiểu biết. Cổ Đằng Vương lắc đầu, vẻ mặt cao ngạo nói ra, thật là làm cho bổn vương thất vọng. Đã từng Bắc Khung Vương bảng thứ 5 liền cho ngươi lớn như vậy tự tin. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, cái kia ngươi biết ta là ai không? Nghe nói ngươi là một tên bát phẩm thư họa đạo sư. Cổ Đằng Vương thấp giọng nói ra, thư họa chỉ là ta một cái hứng thú mà thôi. Cổ Thiên Ca trầm rãi nói, ta gọi Cổ Thiên Ca, cũng có người gọi ta Cổ Đế. Cổ Đế? Cổ Đằng Vương con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, không hề bận tâm trên mặt càng là toát ra vẻ khó tin, ngươi là Bắc Khung Vương bảng đệ nhất Cổ Đế. Ừm, ta trước đó không lâu vừa mới đánh bại Bắc Vương, giống như leo lên cái gì Bắc Khung Vương bảng đệ nhất. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể là cổ đế? Một lòng muốn giết chết Cổ Thiên Ca tiết hận áo giáp bạc nam tử, bị Cổ Thiên Ca thân phận dọa đến hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy nói, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nếu như Cổ Thiên Ca thật sự là cổ đế, cái kia Ngự Phong khiêu khích hắn không thể nghi ngờ là muốn chết. Có ý tứ, ta thật không nghĩ tới Bắc Vương sẽ bại bởi một người trẻ tuổi, khóa này Bắc Khung Vương bảng thực lực tổng hợp thật là khiến người ta thất vọng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cổ Đằng Vương trong cơ thể bộc phát ra vô cùng chiến ý, cũng không có bởi vì Cổ Thiên Ca danh hiệu mà lùi bước. Hơn 1000 năm trước, hắn vào chỗ nhóm Bắc Khung Vương bảng thứ 5, sau này bị người hạ gục quy ẩn về sau, dần dần tan biến trong mắt thế nhân. Nhưng hơn 1000 năm bên trong, Cổ Đằng Vương thực lực tinh tiến không ít, tu luyện tới nửa bước Niết Bàn Tôn giả cảnh, chiến lực tăng vọt mấy chục lần, càng trở thành Ngự Phong người hộ đạo. Hắn tự tin dùng trước mắt hắn chiến lực, hoàn toàn có thể hạ gục Bắc Vương, chiếm lấy Bắc Khung Vương bảng đệ nhất bảo tọa, hoàn toàn không có đem nửa bước vương giả cảnh giới Cổ Thiên Ca để vào mắt. Xem ra ngươi đối thực lực của chính mình hết sức tự tin. Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói, hy vọng một hồi giao thủ, ngươi đừng để ta thất vọng. Nói chuyện thời khắc, Cổ Thiên Ca khí thế của tự thân cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tản ra kinh thiên kiếm ý, sát ý nghiêm nghị. Ta nhất định chém ngươi. Cổ Đằng Vương đối chiến lực của mình tràn ngập tự tin, tâm ý của hắn khẽ động, thế ra hai thanh khắc họa lấy long ngư văn, nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp chiến đao, cực hạn vương giả chi thế cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Giao thủ trước, ta trước chém hắn. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người thu vào tiên hồ lô bên trong, sắc bén ánh mắt khóa chặt toàn thân tóc gáy dựng đứng, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm áo giáp bạc nam tử. Cổ Đằng Vương cứu ta. Cổ Thiên Ca vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền để áo giáp bạc nam tử sắp nứt cả tim gan, hắn lập tức hướng Cổ Đằng Vương cầu cứu. Không ai có thể cứu ngươi. Cổ Thiên Ca dưới chân vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ, chân hắn đạp lôi quang điện thiểm, trong nháy mắt tăng phúc gấp 20 lần tốc độ, như một tia chớp, bay lượn hướng về phía sợ mất mật áo giáp bạc nam tử. Cho bổn vương lui. Cổ Đằng Vương dùng hắn vĩ ngạn thân thể ngăn tại áo giáp bạc nam tử trước mặt, hai tay tốc độ cao vũ động, trong nháy mắt chém xuống mấy chục đạo đao mang, như ngân hà rơi xuống đất phong kín không gian, không cho Cổ Thiên Ca đánh giết áo giáp bạc nam tử cơ hội. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Thiên Kiếm Vương xuất hiện tại Cổ Thiên Ca trong tay, cực hạn kiếm tâm ý cảnh phun ra thân thể của hắn, tu la đấu tiên thuật trong nháy mắt tăng phúc Cổ Thiên Ca gấp trăm lần chiến lực. Lôi kiếm nộ cùng đạo. Một kiếm chạm ra, Tiên Thiên Kiếm Vương trung ấn khắc từng đạo tiên thiên cổ đạo văn chiếu rọi thiên địa, trong nháy mắt diễn hóa xuất một đầu lôi long kiếm mang, dãy rủa thân thể cao lớn, thần uy chấn thiên xé toang Cổ Đằng Vương chém xuống như ngân hà đao mang, mạnh mẽ đưa hắn đẩy lui ba bước. Lôi thần thiên mâu. Cổ Đằng Vương hậu lui trong nháy mắt, Cổ Thiên Ca trên trán đã nứt ra lôi đỉnh chi nhãn, mấy trăm đạo cực hạn ánh chớp dùng siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, xuyên qua Cổ Đằng Vương, đánh trúng vào áo giáp bạc nam tử. Bành! Áo giáp bạc nam tử toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, bị mất mạng tại chỗ. Chương 579, chạm Cổ Đằng Vương người muốn chết. Cổ Đằng Vương không nghĩ tới Cổ Thiên Ca chiến lược khủng bố như thế, một chiêu đẩy lui chính mình, chạm giết mình bảo hộ người, trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận, bộc phát ra kinh thiên sát ý ban ngày đao ảnh. Cổ Đằng Vương trong nháy mắt cùng pháp dung hợp, trên diện rộng tăng vọt tự thân chiến lực. Song đao chém xuống, phi ngư song đao bên trên cá văn bị kích hoạt, trong nháy mắt diễn hóa xuất hai đạo cá ảnh bao mang, chạm rơi về phía Cổ Thiên Ca. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, cá ảnh đao mang còn chưa cận thân, liền để Cổ Thiên Ca cảm nhận được nghẹt thở. Bất quá Cổ Thiên Ca không có lùi bước, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt diễn hóa xuất dị tượng tu la địa ngục, lại tăng vọt gấp trăm lần chiến lực, cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm Vương nên đón tiếp lấy. Mặc dù Cổ Thiên Ca cảnh giới kém xa Cổ Đằng Vương, nhưng hắn tu luyện đại tu la thuật, có thể trong nháy mắt tăng vọt 200 lần chiến lực, lại thêm Tiên Thiên Kiếm Vương chính là trung phẩm cổ đạo khí, hắn thi triển lại là tiên thần thông, hoàn toàn đền bù chênh lệch về cảnh giới. Đại đạo kiếm ca, tu la đấu tiên thuật diễn hóa và pháp, Cổ Thiên Ca liên tục thi triển đại đạo kiếm ca, cùng Cổ Đằng Vương tại yên tĩnh chân núi kịch liệt chém giết. Hai người dùng nhanh chiến nhanh, dùng mạnh chiến mạnh. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy bên tai không dứt, mảnh lớn mảnh nhỏ rừng núi san thành bình địa, đại địa càng bị răng khắp nơi kiếm mang đao ảnh phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Quyền tỏa, vương đạo sát quyền. Kịch liệt chém giết thời khắc, Cổ Thiên Ca nhất tâm đa dụng, hạ phẩm cổ đạo khí quyền tỏa trong nháy mắt bao trùm hữu quyền của hắn, hắn một quyền đánh ra, đóng dấu lấy vương đạo sát ý cùng âm dương lực lượng vương đạo sát quyền hoành kích ngàn dặm, vẻ gãy nghiền nát vỡ vụn Cổ Đằng Vương liên tục chém ra đao mang, mạnh mẽ đưa hắn đẩy lùi một bước. Không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy cổ đạo khí. Nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay Tiên Thiên Kiếm Vương cùng quyền tỏa, Cổ Đằng Vương toát ra nóng bỏng chi sắc, nếu như có thể đánh giết Cổ Thiên Ca, đạt được hắn người mang cổ đạo khí, vậy hắn chiến lực đem tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có vốn liếng đi trung thiên vực, tiếp nhận tiên tri lực tẩy lễ, trùng kích niết bàn tôn giả cảnh. Người chết cũng không cần nhớ thương nhiều như vậy. Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại tiên mệnh thuật, mạnh mẽ linh hồn lực phun ra hắn hồn hải, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp kiếm xá lợi, uy lực có thể so với hạ phẩm cổ đạo khí tam trọng đô thiên kiếm trận bay lượn ra thân thể của hắn, tại mạnh mẽ linh hồn lực trường ngự dưới, diễn hóa lấy đủ loại công kích hình dáng, tịch cuốn về phía Cổ Đằng Vương. Ừm. Cổ Đằng Vương khẽ cho mày, có chút giật mình Cổ Thiên Ca còn có dư lực trưởng ngự kiếm trận công kích. Huyết ma dây leo. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cổ Đằng Vương thi triển áp đáy hòm át chủ bài, một đầu màu đỏ thắm, tản ra nồng đậm ma khí gốc cây bay lượn ra thân thể của hắn, như trường tiên vũ động, đánh về phía bay tập mà đến tam trọng đô thiên kiếm trận, trong nháy mắt chống lại kiếm trận công kích. Nửa bước đạo yêu cấp bậc gốc cây. Cổ Thiên Ca liếc mắt xuyên thủng huyết ma dây leo đẳng cấp, nó chính là một gốc có thể so với nửa bước niết bàn tôn giả gốc cây, cực kỳ hiếm thấy. Ban ngày lao ảnh, huyết ma dây leo ngăn cản được tam trọng đồ thiên kiếm trận lúc công kích, cổ đằng vương cầm trong tay phi ngư song đao, tiếp tục công kích Cổ Thiên Ca, mong muốn nhân cơ hội này đưa hắn chém giết. Phạm Tiên Ấn, ban ngày bóng mở đạo đạo đao mang chém tới, Cổ Thiên Ca đem tiên thiên kiếm vương ném đến giữa không trung, hai tay tốc độ cao và mèo, dùng tu la đấu tiên thuật diễn hóa, trong nháy mắt diễn hóa xuất một viên đóng dấu lấy từng tia tiên vận thủ ấn, đánh về phía chém tới ban ngày lao ảnh. Kiếm ảnh chiến bát phương, hai đạo thần thông kịch liệt đối khiển trách lúc, Cổ Thiên Ca trong nháy mắt cùng tiên tiên kiếm vương dung hợp lại cùng nhau, dùng thân ngự kiếm, thỏa sức không chém xuống. Hơn ngàn đạo đóng dấu lấy tiên vận kiếm ảnh như thiên đạo đánh xuống, phong kín cổ đẳng vương tất cả né tránh không gian, chém về phía hắn. Trong lúc nhất thời, tinh hà thất sắc, nhật nguyệt tẩm đạo, bá đạo vô cùng kiếm ảnh phách chạm lấy cổ đẳng vương liên tục bại lui, trong mồm phun ra hàng loạt máu tươi. Cửu Thiên Lôi đạo, lôi thần nhất chỉ. Cổ đẳng vương bị Cổ Thiên Ca thi triển kiếm ảnh chiến bát phương chạm lũi lúc, Cổ Thiên Ca lại dùng tu la đấu tiên thuật diễn hóa Cửu Thiên Lôi đạo. Một tôn lôi đỉnh biến thành lôi thần trôi nổi tại Cổ Thiên Ca đỉnh đầu, hướng về phía cổ đằng vương điểm ra nhất chỉ. Trong khoảnh khắc, cổ đằng vương trước người không gian phát sinh bạo động, kinh khủng chỉ mang phảng phất sỏ xuyên qua hoàn vũ, điểm hướng về phía lồng ngực của hắn. Cổ thụ chân quyết. Thời khắc nguy cấp, cổ đằng vương thi triển thủ đoạn cuối cùng, thi triển hắn nắm giữ huyền diệu nhất thần thông, trong nháy mắt hóa thân thành thụ nhân, tăng phúc hơn 10 lần lực phòng ngự, đem phi ngư song đao nằm ngang ở trước người, đối bính lôi thần nhất chỉ. Cổ đằng vương toàn lực phòng ngự ở lôi thần nhất chỉ lúc, hắn lại mất đi tiên cơ, bị Cổ Thiên Ca bắt lấy cơ hội, thi triển uy lực lớn nhất một kiếm. Tam kiếp kiếm nan, tu la đấu tiên thuật diễn hóa đế ý, tạo thành kinh khủng kiếp nạn lực lượng, cùng 10 đạo hồng mông chi khí dung hợp lại cùng nhau. Tuy theo, một cỗ nhường cổ đằng vương cảm giác được hít thở không thông đế uy xuất hiện, chấn động toàn bộ thương khung đều run rẩy lên. Chém! Cổ Thiên Ca một kiếm chém ra, nhân kiếp, kiếp, thiên kiếp ba đại kiếp nạn chi kiếm đều xuất hiện, khiếp sợ và cổ, chém về phía sắc mặt đại biến cổ đằng vương. Không tốt! Cổ đằng vương không nghĩ tới Cổ Thiên Ca có thể thi triển ra bực này kinh khủng nhất kích, lập tức đem tất cả phòng ngự át chủ bài toàn bộ đánh ra, toàn lực phòng ngự. Nhưng tam kiếp kiếm nan uy lực quá kinh khủng, lại thêm tiên tiên kiếm vương vô địch kiếm uy, cổ đằng vương liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài căn bản ngăn cản không nổi, không ngừng bị ba đại kiếp nạn chi kiếm bùng nổ vô địch đế uy chém vỡ. Vấn Thiên Trạm, trơ mắt nhìn xem chính mình đánh ra từng đạo phòng ngự át chủ bài phá thoái, tránh cũng không thể tránh cổ đằng vương không tiếc đại giới bùng cháy mạnh mẽ khí huyết, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, chạm ra dung thiên đại thế một đao, đối bính tam kiếp kiếm nan. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa vang lên tiếng vang kinh thiên động địa, lực lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi, phảng phất tận thế tiến đến. Huyết ma dây leo, phòng ngự. Tam kiếp kiếm nan lực công kích vượt qua cổ đằng vương tưởng tượng, hắn chém ra một kích mạnh nhất cũng khó có thể ngăn cản, không thể không đem đối bính tam trọng đô thiên kiếm trận huyết ma dây leo kêu gọi ra, ngăn tại trước người, đối bính ba đại kiếp nạn chi kiếm. Lúc này, cổ đằng vương mới hiểu được, vì sao Cổ Thiên Ca có thể hạ gục Bắc Vương, đứng hàng Bắc Khung Vương bảng đệ nhất. Vẹn vẹn hắn nắm giữ một chiêu này liền không người có thể địch. Nhưng hắn không biết, Cổ Thiên Ca đánh với hắn một trận, còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển, nếu như Cổ Thiên Ca triệu hồi ra Hải Hoàng phân thân, trong khoảnh khắc liền có thể kết thúc chiến đấu. Tốt, có thể kết thúc. Phun từng ngụm máu lớn cổ đằng vương, mượn huyết ma dây leo chật vật ngăn cản được tam kiếp kiếm nan lúc công kích, hắn gây hóa thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách, Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, diễn hóa xuất đoạn thiên sứ chi dược bay lượn đến giữa không trung, tại cổ đằng vương ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, lại một lần nữa thi triển tam kiếp kiếm nan. Chờ một chút, nghe ta một lời. Bản thân bị trọng thương cổ đằng vương kết đảm, tại Cổ Thiên Ca thi triển tam kiếp kiếm nan trong mấy mắt, mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Ta đối với ngươi di ngôn không có hứng thú, xuống địa ngục đi. Cổ Thiên Ca không hề bị lay động, vận chuyển tu la đấu tiên thuật cùng tu la địa ngục, tăng phúc 200 lần chiến lực, lại một lần nữa đánh ra 10 đạo hồng mông chi khí, diễn hóa kiếp nạn đế ý, chạm ra ba đại kiếp nạn chi kiếm, chém về phía hắn. Không, ba đại kiếp nạn chi kiếm chém xuống, cổ đằng vương tuyệt vọng, không chút do dự thi triển huyết đột, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng tam kiếp kiếm nan uy lực quá kinh khủng, tam kiếm chém xuống, từ nam chí bắc ngàn dặm, cổ đằng vương cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không cách nào đào thoát. Vâng, phương biên vài dặm mặt đất sụp đổ, xuất hiện ba đạo sâu không thấy đáy hào rộng, toàn bộ không gian phát sinh xen vào nhau. Nửa bước niết bàn tôn giả cảnh cổ đằng vương, huyết ma dây leo tại tam kiếp kiếm nan dưới sự công kích hài cốt không còn, hai hơn phân nửa bức cổ đạo khí cũng tại thời khắc này biến thành cho bụi, theo gió tung bay. Chương 580, thu phục Dạ Vương Vũ Vũ. Liên tục thi triển tam kiếp kiếm nan, chém giết ngự phong người hộ đạo cổ đằng vương, tiêu hao rất nhiều Cổ Thiên Ca, lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, ngụm lớn thở hổn hển. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, người mặc một bộ trưởng bào màu đen, mùi hừng, con mắt hám sâu tiến vào gương mặt, lục tinh pháp tướng vương giả cảnh Dạ Vương đột nhiên xuất hiện. Cổ đế, ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, liền cổ đằng vương đều có thể chém giết. Dạ Vương, nói thật, ngươi thật không nên xuất hiện, nếu như ta là ngươi, ta có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, cũng cầu nguyện vĩnh viễn không được đụng thấy ta. Tiêu hao quá độ Cổ Thiên Ca vẻ mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trên mặt hắn nhưng không có toát ra một tia kinh hoàng. Vừa mới đánh với cổ đằng vương một trận, hắn liền đã phát hiện mượn bảo vật ẩn nút trong bóng tối Dạ Vương, đoán được tâm tư của hắn. Dạ Vương tuy mạnh, nhưng không có bị Cổ Thiên Ca không để trong mắt, Dạ Vương tính toán hắn không thể nghi ngờ là muốn chết. Cổ đế a cổ đế, sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng. Dạ Vương lộ ra nụ cười gần cho, bổn vương hiện tại bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến đơn giản. Phải không? Cổ Thiên Ca đứng thẳng lên sống lưng, ngạo nghễ mà đứng, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi qua đây giết ta đi. Ừm. Nhìn xem thần thái tự nhiên Cổ Thiên Ca, nghe được hắn cuồng ngạo lời, Dạ Vương nội tâm đột nhiên cảm nhận được một chút bất an. Bất quá Cổ Thiên Ca trong tay Tiên Thiên Kiếm Vương, quyền tỏa, đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn, nếu như có thể đánh giết Cổ Thiên Ca, hắn chẳng những có thể thu hoạch cơ duyên to lớn, càng có thể cầm lấy đầu của hắn, vinh đăng Bắc Khung Vương bảng đệ nhất bảo tọa, chịu trăm triệu người kính ngưỡng. Bực này dụ hoặc, Dạ Vương khó mà ngăn cản. Ngươi không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ, bổn vương hôm nay tất sát ngươi. Nói xong, Dạ Vương dung hợp pháp tướng, thi triển áp đáy hòm át chủ bài, trong nháy mắt đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay một thanh đen như mực, nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp cổ kiếm, như một đạo vạch phá đêm tối lưu quang, đâm về phía Cổ Thiên Ca. Suy suy, một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng, càng dung hợp tiểu thành kiếm tâm ý cảnh, không khí không ngừng bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ. Có thể nói, một kiếm này uy lực, bình thường lục tinh pháp tướng vương giả đều khó mà ngăn cản, nhưng tiêu hao quá độ Cổ Thiên Ca lại không tránh không né, mặc cho một kiếm này đâm về phía mình. Chết đi. Dạ Vương thấy Cổ Thiên Ca như thế khinh thường, mặc cho một kiếm này đâm trúng chính mình, thâm thúy trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, mong muốn nhân cơ hội này đưa hắn một kiếm giết chết. Mắt thấy này lôi đình một kiếm đâm xuyên Cổ Thiên Ca yết hầu, đột nhiên Cổ Thiên Ca trong thân thể hiện ra huyền vũ quy giáp, trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, ngăn cản Dạ Vương này một kiếm chi bi. Ông ngong ngong. Dạ Vương toàn lực một kiếm đâm bên trong huyền vũ quy giáp, như đâm trúng một khối không thể phá vỡ nguyên thiết, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực phản chấn xuyên thấu qua trong tay hắn nửa bước cổ đạo kiếm, truyền vào cánh tay hắn bên trong, chấn động đến cánh tay hắn run lên, miệng hổ càng là dịn ra máu tươi. Cái gì? Dạ Vương con mắt lập tức trừng tròn xoe, thất thố hoảng sợ nói: "Ai, ngươi liền phòng ngự của ta đều không phá nổi, nói chuyện gì đánh giết ta?" Nhìn xem thất thố kinh hô Dạ Vương, Cổ Thiên Ca lắc đầu, khinh miệt nói ra: "Trong đêm quyết." Ngắn ngủi thất thần, Dạ Vương tiếp tục thi triển mạnh mẽ thần thông, từng đạo hắc ám lực lượng đã tuôn ra thân thể của hắn, trong nháy mắt nuốt sống trời chiều chi quang, làm cho cả không gian biến thành đêm tối. Sau một khắc, Dạ Vương như đêm tối chúa tể, chiến lực lần nữa tăng gọn, liên tục chạm ra từng đạo đêm tối lưu quang kiếm mang, mang theo tuyệt thế sắc cơ, liên tục công kích Cổ Thiên Ca. Nhưng huyền vũ quy giáp lực phòng ngự quá kinh khủng, liền cực hạn cổ đạo khí đều có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là Dạ Vương công kích. Dạ Vương liên tục thi triển thần thông, không tiếp dư lực công kích hơn 30 hô hấp, không chỉ không thể phá vỡ huyền vũ quy giáp phòng ngự, ngược lại bị mai rùa bên trong lộ ra lực phản chấn thương cánh tay, hàng loạt máu tươi chảy xuôi ra tới. Tốt, đến tiên ta phản kích. Cổ Thiên Ca cấp tốc uống xong một giọt thiên cơ chi thủy, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao bản mệnh lực lượng, thu hồi huyền vũ quy giáp, nhìn về phía sắc mặt đại biến, lại không vẻ ung dung Dạ Vương. Hiu. Dạ Vương không nghĩ tới Cổ Thiên Ca vừa mới đánh với Cổ Đẳng Vương một trận, lại còn có át chủ bài chưa ra, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, không dám đợi lâu, lập tức thi triển quỷ thần khó lường thân pháp, muốn chạy trốn phá vây rời đi. Lúc trước Dạ Vương chiếm lấy Bắc Khung Vương bảng thứ 10 bảo tọa, trừ hắn chiến lực vô song bên ngoài, càng quan trọng hơn là tốc độ của hắn kinh người. Nếu như đơn thuần tốc độ, hắn có thể chen vào Bắc Khung Vương bảng 5 vị trí đầu. Làm sao? Hắn khiêu chiến chính là Bắc Khung Vương bảng thứ nhất, cơ hồ không có thiếu hụt, không có nhược điểm Cổ Thiên Ca. Ầm ầm. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, Cổ Thiên Ca chân đạp lôi quang địa thiểm, trong nháy mắt tăng phúc gấp 20 lần tốc độ, trong nháy mắt đan dệt ra một đạo tốc độ tàn ảnh, ngăn tại Dạ Vương trước mặt. Chết. Dạ Vương chợt quát một tiếng, trong nháy mắt cùng trong tay nửa bức cổ đạo kiếm dung hợp lại cùng nhau, tựa như một đầu màu đen dao long, tuyệt sát vô tình chém về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn đưa hắn đánh lui, mở ra một con đường sống. Không gian nếp vốn. Đại thiên mệnh thuật cực tốc vận chuyển, Cổ Thiên Ca trong nháy mắt thi triển không gian quy tắc, nếp vốn trước người không gian, ngăn cản Dạ Vương nhân khí hợp nhất một kiếm. Cái gì? Nhìn xem Cổ Thiên Ca trước người không gian xuất hiện rối loạn, Dạ Vương dọa đến thần tâm run rẩy. Loại thủ đoạn này, hắn không muốn nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Suy suy suy. Khi hắn kiên trì, nhân khí hợp nhất đâm thủng tầng tầng nếp vốn không gian lúc, chiếm được tiên cơ Cổ Thiên Ca, khống chế quyền tỏa bao trùm chính mình nắm tay phải, dùng tu la đấu tiên thuật thôi diễn, tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, đánh ra vương đạo sát quyền. Hoành kích ngàn dặm, đóng dấu lấy âm dương lực lượng cùng tuyệt thế sát cơ vương đạo sát quyền trực tiếp vỡ vụn Dạ Vương đâm tới tuyệt sát nhất kích, dư uy không giảm bành kích tới, bước bách Dạ Vương cấp tốc triệu hồi ra hai lớn phòng ngự át chủ bài toàn lực ngăn cản. Nhưng Cổ Thiên Ca dùng tu la đấu tiên thuật thôi diễn, quyền tỏa giao động vương đạo sắt quyền oai quá kinh khủng, Dạ Vương triệu hồi ra hai lớn phòng ngự át chủ bài căn bản ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc phá toái. Kinh khủng dư uy hung hăng đánh vào Dạ Vương trong thân thể, chấn động đến hắn miệng phun máu tươi, liên tục bại lui. Hưu. Không đợi Dạ Vương có một chút cơ hội thở dốc, Cổ Thiên Ca trong tay Tiên Thiên Kiếm Vương chém ra ngoài, như một đạo sáng chói thắt trời, xé toang Dạ Vương thân thể phòng ngự, trực tiếp đưa hắn cánh tay phải chạm rơi xuống. Huyết đột. Cánh tay phải bị Cổ Thiên Ca chém rụng, Dạ Vương lập tức bùng cháy mạnh mẽ khí huyết chi lực, hóa thành một đạo huyết quang, hướng ngược lại bỏ chạy. Thiểm điện của bảo. Cổ Thiên Ca thủ đoạn quá nhiều, Dạ Vương chạy trốn trong nháy mắt, thiểm điện cổ bảo hiện ra lòng bàn tay của hắn, hắn một trường vành ra, vạn trượng cùng lôi phun ra ngoài, trong nháy mắt nuốt sống Dạ Vương, đưa hắn đánh bay xa vài trăm thước, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, máu thịt bé bét, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Không, đừng có giết ta. Lúc này, Dạ Vương trong lòng tràn đầy hối hận bị ma quỷ ám ảnh trêu chọc Cổ Thiên Ca, đến mức để cho mình xa vào đến trong tuyệt cảnh. Cái kia ngươi cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Cổ Thiên Ca nhìn xem không ngừng cầu xin tha thứ Dạ Vương, không có tàn nhẫn hạ sát thủ, lạnh lùng mà hỏi. Đúng đúng, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đối mặt tử vong, Dạ Vương khuất phục, đội và nói: "Thần phục ta? Được à, niệm ngươi thực lực không tệ, ta cho ngươi một cái thần phục cơ hội của ta, đến, đem cái này ăn vào." Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, lấy ra một cây cấm hồn tơ, đưa tới Dạ Vương trước mặt, không dung kháng cự ra lệnh. Cổ Thiên Ca không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Diệp gia, cần cho bọn hắn tìm một cái kiên cô ỷ bảo, mà Dạ Vương thực lực không tầm thường, nếu như do hắn tọa trấn Diệp gia, Cổ Thiên Ca cũng có thể yên tâm rời đi. Đúng đúng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Dạ Vương không dám vi phạm Cổ Thiên Ca mệnh lệnh, ngoan ngoãn đem cấm hồn tơ nuốt đến trong bụng. Sau một khắc, nhường Dạ Vương chấn kinh trong mắt một màn xuất hiện. 12 đại hồn cung trôi nổi tại Cổ Thiên Ca đỉnh đầu, tại Dạ Vương kinh hãi tầm mắt nhìn soi mói, phá tiến vào hắn hồn hải bên trong, trưởng ngự cấm hồn tơ, tại linh hồn hắn bên trong bày ra mạnh mẽ linh hồn ấn ký, nằm trong tay hắn sinh tử. Chúng ta đi thôi, chờ sau khi trở về, ta giúp ngươi trùng sinh cánh tay, nhường ngươi đột phá nửa bước niết bàn tôn giả cảnh. Nói xong, Cổ Thiên Ca diện hóa xuất đoạ thiên sứ chi dự, mang cái đầu choáng váng Dạ Vương, vượt ngang dãy núi, đi tới Định Tiên Thành. Chương 581, đan kiếp luyện đan gia chủ, Cổ công tử, thiếu gia, tiểu thư bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Cổ Thiên Ca đoàn người phong trần mệt mỏi trở lại Định Tiên Thành Diệp gia lúc, kinh động đến thủ vệ, đội vã chạy vào Diệp gia báo tin. Rất nhanh, Diệp gia phủ đã bị kinh động. Dùng Diệp Hùng cầm đầu Diệp gia cao thủ dồn dập hiện thân, nên đón Cổ Thiên Ca. Cổ công tử, lần này đi Hắc Phong cổ thành có thể thuận lợi. Đem Cổ Thiên Ca đoàn người nên đến chính đường bên trong, Diệp Hùng lập tức sai người cho Cổ Thiên Ca, cụt một tay Dạ Vương đổ nước, khách khí mà hỏi. Vẫn tính thuận lợi. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, ta đã tập hợp luyện chế thuế thai đan hết thảy chủ tài, có thể khai lò luyện đan. Tạ ơn Cổ công tử. Diệp Hùng kích động không nói nên lời, đúng rồi Cổ công tử, vị này là Dạ Vương. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, "T, tiền bối là Bắc Khung Vương bảng xếp hạng thứ 10 Dạ Vương." Biết được Dạ Vương thân phận, Diệp Hùng đám người dồn dập đứng dậy, cùng kính hành lễ. "Ta trước đó không lâu bị Ngự Phong hạ gục, đã mất đi Bắc Khung Vương bảng thứ 10 vị trí." Dạ Vương lắc đầu nói, "Dạ Vương, sau này ngươi liền lưu tại Diệp gia phủ, giúp ta trấn thủ nơi này trăm năm về sau ta trả lại ngươi tự do." Cổ Thiên Ca trước mặt mọi người hứa hẹn nói, "Đúng, Cổ đế." Dạ Vương không dám vi phạm Cổ Thiên Ca mệnh lệnh, bất đắc dĩ nói, "Ta ơn Cổ công tử." Diệp Hùng mừng rỡ hy vọng, có Dạ Vương trấn thủ Diệp gia không chỉ địa vị tăng vọt, càng không người dám trêu chọc. Diệp gia chủ, Dạ Vương sự tình, còn cần các ngươi giữ bí mật, không phải bạn bất đắc dĩ, không nên để cho Dạ Vương ra tay, dù sao cửu gia của hắn cũng không ít. Nhìn xem kích động không thôi Diệp Hùng đám người, Cổ Thiên Ca nghiêm túc căn dặn nói, "Yên tâm đi Cổ công tử, ta biết nên làm như thế nào." Diệp Hùng nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, "Tốt, các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi đi, Dạ Vương, ngươi đi theo ta." Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo Dạ Vương rời đi chính đường, về tới Đông Xương viện bên trong. "Dạ Vương, đã ngươi thần phục với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta hiện đang giúp ngươi chữa trị tay cụt, sau đó giúp ngươi đột phá nửa bước niết bàn tôn giả cảnh." Cổ Thiên Ca nhìn xem mất đi một tay, sắc mặt tái nhợt Dạ Vương, thản nhiên nói, "Ta ơn Cổ đế, hết thảy xin nhờ." Mặc dù Dạ Vương rõ ràng đột phá nửa bước niết bàn tôn giả độ khó, nhưng kiến thức đến Cổ Thiên Ca thủ đoạn cùng nội tình, hắn đối Cổ Thiên Ca lời tin tưởng không nghi ngờ. "Đến, cái này cho ngươi, luyện hóa bọn hắn, liền có thể chữa trị ngươi tay cụt." Cổ Thiên Ca theo chân long cổ thụ rễ chính bên trên rút ra hai đầu sợi rễ, lại đưa cho hắn một đầu có thể thoát thai hoán cốt cá đối phượng. "Tạ ơn." Dạ Vương cũng là người biết nhìn hàng, nhìn xem Cổ Thiên Ca đưa tới thiên địa linh bảo, hắn mắt sáng rực lên, cảm kích nói ra, "Tốt, ngươi đi tu luyện đi, chờ ngươi chữa trị tay cụt, ta lại chuyển cho ngươi đột phá nửa bước niết bàn tôn giả biện pháp." Nói xong, Cổ Thiên Ca về tới trong phòng, đem luyện chế thuế thai đan hết thảy chủ tài tất cả đều đem ra, quen thuộc, làm luyện chế thuế thai đan làm chuẩn bị. Ước chừng 2 ngày thời gian, một cỗ cường đại khí tức tại Đông Dương viện bên trong truyền ra. Luyện hóa chân long cổ thụ sợi dễ cùng cá đuôi phượng, Dạ Vương không chỉ chữa trị tay cụt, càng rèn luyện một lần thân thể, nhỏ bước tăng trưởng thực lực. "Dạ Vương, mai ngọc giản này cho ngươi." Cổ Thiên Ca đem một viên theo hồn thú điện tàng bảo khố lấy được ngọc giản đưa cho Dạ Vương. "Thiên chú quyết." Dạ Vương phóng thích linh hồn lực thẩm thấu tiến vào ngọc giản, phát hiện trong ngọc giản khắc chính là một bài cực kỳ huyền ảo khẩu quyết, hắn vẹn vẹn đơn giản xem vài câu, liền bị thật sâu chấn nhiếp. "Cổ đế, này thiên chú quyết là gì đẳng cấp thần thông?" Dạ Vương khó tả xúc động mà hỏi. "Này thiên chú quyết hẳn là hạ phẩm cổ đạo thần thông." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, "Ta đem này ngọc giản cho ngươi mượn 3 ngày, 3 ngày sau nhớ kỹ đưa ta." "Đúng đúng." Dạ Vương lòng tràn đầy vui vẻ. "Tốt, đây là 10 khỏa cực phẩm đạo đan, 10 khối thiên nguyên, cùng với một gốc dược hoàng cấp bậc chi ngựa, cũng đều đưa cho ngươi, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước niết bàn tôn giả cảnh." Vì để cho Dạ Vương triệt để tin phục, trung tâm thủ hộ Diệp gia, Cổ Thiên Ca không có keo kiệt, lại đưa cho hắn không ít đồ tốt. "Ta ơn Cổ đế." Dạ Vương không nghĩ tới Cổ Thiên Ca nội tình khủng bố như thế, bất mãn trong lòng tan thành mây khói, càng vui mừng có thể thần phục với hắn. Bằng không thì chỉ bằng vào hắn một giới tán tu, mong muốn đột phá nửa bước niết bàn tôn giả cảnh khó như lên trời, chớ đừng nói chi là lĩnh hội cổ đạo thần thông. Lại qua 3 ngày, Cổ Thiên Ca cảm giác thời cơ chín muồi, một thân một mình rời đi Diệp gia phủ, tiến vào Định Tiên Thành hướng tây bắc dãy núi chỗ sâu, tìm tới một chỗ an tĩnh khe núi, chuẩn bị luyện đan. Cổ Thiên Ca sở dĩ lựa chọn tại đây bên trong luyện đan, là bởi vì hắn mong muốn mượn tiên phạt tẩy lễ thuế thai đan, từ đó trình độ lớn nhất kích phát thuế thai đan dược hiệu. Tứ tu đỉnh. Thuế thai đan chẳng qua là bình thường đạo đan, đối Cổ Thiên Ca tới nói, không có bao nhiêu độ khó, tâm ý của hắn khẽ động, đem thượng phẩm đạo khí đẳng cấp tứ thú đỉnh kêu gọi ra, y theo một loại đặc thù trình tự, đem từng cây luyện chế thuế thai đan chủ tại quăng bỏ vào tứ thú đỉnh bên trong, bắt đầu tinh luyện luyện đan. Rất nhanh, từng cây thiên địa linh tài bị Thái Dương chân hỏa hóa tan, hóa thành tinh thuần linh dịch, phiêu phù ở trong đỉnh. Ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Thiên Ca nước chảy mây trôi đem luyện chế thuế thai đan tất cả chủ tài tinh luyện, thi triển tam chuyển tiên đan thuật dung linh. Bình thường thánh sư, dung linh lúc vô cùng cẩn thận, sợ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, dẫn đến luyện đan thất bại trong gang tấc. Nhưng mở ra 12 đại hồn cung Cổ Thiên Ca, linh hồn lực mạnh mẽ, ngự hỏa thuật càng là lô hỏa thuần thanh, lại thêm tam chuyển tiên đan thuật huyền diệu, rất nhanh liền đem giọt tinh thuần linh dịch ngưng luyện thành hai giọt hình giọt nước đan dược hình thức ban đầu. Kết đan, thành công dung linh, Cổ Thiên Ca lập tức gia tăng hỏa diễm nhiệt độ, kích phát tứ thú đỉnh nửa đường đạo huyền áo khí văn, toàn lực kết đan. Từ từ, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tại tứ thú đỉnh bên trong tràn ngập ra, hấp dẫn lấy núi rừng bên trong không ít linh thú tới gần. Nhưng ở Cổ Thiên Ca tràn ngập cực hạn kiếm tâm ý cảnh làm kinh sợ, bị mùi thuốc hấp dẫn tới linh thú căn bản không dám tới gần, xa xa nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, liền bị hù chạy. Ầm ầm, hai quả tại hỏa diễm bên trong kịch liệt quay cuồng đan dược tốc độ cao ngưng tụ lúc, Cổ Thiên Ca đem đại thiên mệnh thuật vận chuyển tới cực hạn, thi triển lấn thiên chi thuật, đưa tới quần quần kiếp vân, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm đang dần dần âm u xuống tới trên bầu trời băng lên, vang vọng chân trời. Theo thời gian trôi qua, Cổ Thiên Ca đỉnh đầu kiếp vân càng ngày càng dày, từng đạo lôi kiếp huyền như lôi long, tại trong kiếp vân quay cuồng, phát ra kinh khủng tiếng sấm. Đột nhiên, thật dày kiếp vân run rẩy một cái, một đầu lôi long đang kiếp hạ xuống, phóng thích ra lực tàn phá kinh khủng, đánh về phía tứ thú đỉnh, mong muốn phá hư trong đỉnh hai quả thuế thai đan. Hải Hoàng phân thân. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chiến lực có thể so với nhị tinh nhất bản tôn giả Hải Hoàng phân thân kêu gọi ra, nên hướng đan kiếp, suy yếu đan kiếp hai, cưỡng ép đem đan kiếp uy lực khống chế đến chừng một thành, dẫn vào tứ thú đỉnh bên trong, cực hạn tối luyện thuế thai đan. Đan kiếp xuất hiện, kinh động đến cách đó không xa Định Tiên Thành, hấp dẫn hơn không ít dọc đường nơi này tu sĩ chú ý nhìn xem che khuất bầu trời, không ngừng hạ xuống đan kiếp. Một tên dáng người khôi ngô, trên thân tràn ngập cực hạn lôi ý nam tử, cùng với một tên người mặc trường bào màu trắng, thư sinh cách ăn mặc, hắc bạch phân minh trong ánh mắt ẩn giấu đi nồng đậm sát cơ nam tử lẫn nhau liếc nhau một cái, bay lượn tiến vào dãy núi bên trong, hướng Cổ Thiên Ca luyện đan chỗ tới gần. Chương 582, dọa chạy nhị vương đan kiếp, thật chính là đan kiếp, không nghĩ tới lại có người tại đây trong quần sơn luyện cực phẩm đạo đan. Thư sinh bộ dáng nam tử nhìn lên bầu trời bên trong kịch liệt quay cuồng kiếp vân, trong ánh mắt lộ ra đạo đạo tinh quang, liếc mắt nhận ra từ trên trời giáng xuống kiếp lôi chính là đan kiếp. Nói như vậy, trong thâm sơn này ẩn giấu đi một tên lục phẩm thánh tiên sư. Dáng người khôi ngô, ánh chớp lưu động nam tử ánh mắt sáng lên nói: "Ừm, rất có thể là một vị đan thuật không thua tại ta lục phẩm thánh tiên sư." Thư sinh bộ dáng nam tử trong ánh mắt toát ra một đạo xâm nhiên sắc ý, gật đầu nói: "Đan vương, ngươi muốn giết hắn?" Bắt được thư sinh nam tử trong ánh mắt lộ ra giết sạch, nam tử khôi ngô hỏi: "Lôi vương, ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được một tên lục phẩm thánh thiên sư chất chứa sao?" Đan vương trên gương mặt thanh tú cũng lộ ra một tia yêu tà chi sắc, sắc ý lâm nhiên nói: "Đan vương, Bắc Cung vương bảng bài danh thứ 6 siêu cấp cao thủ, lục tinh pháp tướng vương giả cảnh, làm người vừa chính vừa tà, kỷ nộ vô thường, từng phổ độ chúng sinh, dùng sức một mình cứu mấy trăm người tính mệnh, đã từng dưới cơn nóng giận chu diệt một cái gia tộc. Mà đan vương bên người nam tử khôi ngô không là người khác, chính là bị Cổ Thiên Ca hạ gục Bắc Cung vương bảng bài danh đệ tứ Lôi vương Lôi Bạt Thông. Tốt, vậy chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết hắn." Lôi vương cũng là một cái vô pháp vô thiên người, nghĩ đến lục phẩm thánh thiên sư nội tình, ánh mắt hắn bên trong toát ra nóng bỏng chi sắc, cùng đan vương tăng nhanh tốc độ, bay chạy về phía Cổ Thiên Ca luyện đan khe núi. Lúc này, tứ thú đỉnh bên trong hai quả thuế thai đan đi qua đan kiếp không ngừng tẩy lễ, dược lực bị từng chút một kích phát ra đến, khoảng cách thành đan cũng chỉ có cách xa một bước. Hải Hoàng phân thân, thu. Lân cận một bước cuối cùng, Cổ Thiên Ca đem tiếp nhận đan kiếp tẩy lễ Hải Hoàng phân thân thu nhập trong cơ thể, mặc cho uy lực mạnh nhất đan kiếp đánh vào tứ thú đỉnh bên trong, cực hạn tối luyện hai quả thuế thai đan. Mặc dù quá trình này vô cùng mạo hiểm, hơi không cẩn thận đều có thể thất bại trong gang tấc, nhưng Cổ Thiên Ca lại có vẻ thông dong vô cùng, hai tay tốc độ cao và mẹo, thi triển tam chuyển tiên đan thuật, tại đan kiếp cực hạn tẩy lễ hạ luyện đan. Ừm. Đột nhiên, Cổ Thiên Ca cảm giác bén nhạy phát giác được hai cỗ cường đại khí tức tới gần, lông mày hơi nhíu một thoáng. Sau một khắc, tốc độ cực nhanh, tựa như hai đạo lưu quang lôi vương, đan vương xuất hiện tại ánh chớp tràn ngập trong sân gốc. Như thế nào là hắn? Hắn lại còn là lục phẩm thánh thiên sư. Mặt tràn đầy sát ý lôi vương, nhìn xem khoanh chân tại đan kiếp bên trong Cổ Thiên Ca lúc, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong ánh mắt càng là toát ra một tia sợ hãi. Lôi vương, ngươi biết hắn? Thấy thất thố kinh hô lôi vương, đan vương kinh ngạc một thoáng, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn liền là cổ đế. Kềm chế nội tâm lo lắng, lôi vương nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Hắn liền là thay thế Bắc vương, trở thành Bắc Khung vương bảng đệ nhất cổ đế. Đan vương trên gương mặt thanh tú cũng lộ ra một tia chấn kinh. Người có tên, cây có bóng, biết được Cổ Thiên Ca thân phận, vừa chính vừa tà, làm người cao ngạo đan vương cũng sinh ra một tia lui bước chi tâm. Bất quá rất nhanh, đan vương liền ổn định thần tâm, truyền âm cho sắc mặt nghiêm túc lôi vương nói: "Lôi vương, ngươi nói chúng ta hợp lại, thừa dịp hắn luyện đan, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh giết hắn?" "Này cái này, đan vương, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy tốt, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn." Lôi vương từng cùng Cổ Thiên Ca giao thủ, biết rõ hắn khủng bố, rõ ràng hơn thủ đoạn của hắn, hắn tin tưởng Cổ Thiên Ca muốn giết hắn, hắn tuyệt không hy vọng còn sống. "Thật, hắn thật lợi hại như vậy." Nhìn xem nửa bước vương giả cảnh giới, so với chính mình còn muốn trẻ tuổi rất nhiều Cổ Thiên Ca, đan vương nghi ngờ nói: "Vô cùng kinh khủng." Lôi vương không thể nghi ngờ nói ra, Bắc vương thua với hắn về sau, phá rồi lại lập, tăng lên trên diện rộng chiến lực, nhưng lại một mực không dám tìm hắn báo thủ, đủ thấy hắn khủng bố. Này cái này, đan vương xa xa nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, thực sự không bỏ từ bỏ bực này cơ hội tốt. hắn có một loại cảm giác, nếu như có thể giết chết Cổ Thiên Ca, sẽ là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất cơ duyên, tuyệt đối có thể làm cho hắn được lợi cả đời. Các ngươi hai cái xì xào bàn tán xong, nếu như nói xong, liền từ chỗ nào đến, lăn đi đâu, bằng không đừng trách ta giết các ngươi. Lúc này, Cổ Thiên Ca lãnh nạo thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Ngươi." Đan Vương sầm mặt lại, trên thân phun trào ra một cỗ kinh khủng sát ý, một tôn ánh lửa tỏa ra bốn phía cởi đỉnh trôi nổi ở trong tay của hắn. "Đan Vương, ngươi không muốn sống nữa, nghe hắn, chúng ta đi." Lôi Vương bắt lại Đan Vương cánh tay, lo lắng thúc giục nói: "Lôi Vương, ngươi cứ như vậy sợ hắn, ta cũng không tin ngươi ta hợp lại giết không chết hắn." Nhìn xem tắm gội tại đan kiếp bên trong, thừa nhận áp lực thật lớn Cổ Thiên Ca, Đan Vương mong muốn được ăn cả ngã về không đánh giết Cổ Thiên Ca. "Đan Vương, tin tưởng ta, không muốn mạo phạm hắn, bằng không ngươi ta chết chắc." Lôi Vương bàn tay lớn gắt gao nắm lấy Đan Vương cánh tay, la lớn: "Không muốn để cho hắn làm hy sinh vô vị." Đan Vương lưỡng lự thời khắc, một đạo ánh sáng chói mắt phá xuất đan kiếp, tựa như một tràng tinh hà, chiếu sáng lên đen kịt không gian, tuyệt thế vô song đâm về Đan Vương. Đan Vương đỉnh. Cổ Thiên Ca nhất tâm đa dụng, ném ra hạ phẩm cổ đạo khí hải thần xin đâm tới, Đan Vương sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đem nửa bức cổ đạo khí đẳng cấp Đan Vương đỉnh ngăn tại trước người, kích phát uy của đỉnh, đối bính hải thần xin tuyệt mệnh nhất kích. Oanh! Hải thần xin đâm trúng Đan Vương đỉnh, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng cổ đạo ai, chấn động Đan Vương đỉnh kịch liệt run rẩy, kém chút nhường Đan Vương khống chế không nổi. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Đan Vương nhìn xem mình bị chấn xuất máu hai tay, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Chúng ta đi." Lĩnh giáo đến Cổ Thiên Ca ném ra Hải Thần Xin Oai, Đan Vương mới khắc sâu cảm nhận được Cổ Thiên Ca khủng bố, nảy sinh phái ý, liền muốn rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo hào quang màu xanh nước biển phá xuất Cổ Thiên Ca thân thể, như một đạo rời dây cung phi tiễn, phá vỡ mà vào đến kịch liệt quay cuồng trong kiếp vân, dẫn nổ kiếp vân, chấn động toàn bộ thương khung đều lắc lư. "Cái kia, đó là cái gì?" Nhìn xem chui vào trong kiếp vân ánh sáng màu lam, Lôi Vương cùng Đan Vương cả trái tim đều run rẩy lên, kính ý nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, cũng không quay đầu lại rời đi. Lôi Vương, Đan Vương bị Cổ Thiên Ca dọa đi, Cổ Thiên Ca dùng kinh thiên thủ đoạn, cưỡng ép ngăn cách đan kiếp, đột nhiên vô nóng bỏng tứ thú đỉnh, hai quả chịu đựng đan kiếp tẩy lễ thuế thai đan phá vỡ nắp đỉnh, bị Cổ Thiên Ca nắm trong tay. Rầm rầm rầm. Lúc này, đan kiếp bên trong tiếng nổ vang rền càng ngày càng tập trung. Phá vỡ mà vào kiếp vân, dẫn nổ đan kiếp hải hoàng phân thân, như hấp động, phóng xuất ra mạnh mẽ thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ đan kiếp, thối luyện thân thể, tăng lên chiến lực. Tại hải hoàng phân thân điên cuồng thôn phệ dưới, kiếp vân dần dần tan đi, sáng rỡ một lần nữa rơi khắp đại địa. Ai, hiệu quả quá mức bé nhỏ, xem ra muốn tăng thêm một bước hải hoàng phân thân chiến lực, phải đi trung thiên vực. Thấy đang tiếp đối hải hoàng phân thân tăng lên có hạn, Cổ Thiên Ca đem hải hoàng phân thân một lần nữa thu hồi đến tiên hồ lô bên trong. "Đan Vương đúng không, ngươi tốt nhất cầu nguyện không được đụng tới ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết mạo phạm kết quả của ta." Cổ Thiên Ca sắc bén như điện hai con ngươi nhìn về phía Lôi Vương, Đan Vương tan biến phương hướng, diễn hóa xuất đoạn thiên sứ chi dự, cuốn lên trận trận gió lốc, rời đi bị đang tiếp phá hư không còn hình dáng khe núi, quay trở về tới định thiên thành dựng ra. Chương 583, thoát thai hoán cốt sư phó, ngươi hồi trở lại đến rồi. Cổ Thiên Ca trở lại Đông Xương Viện lúc, chờ về sau đã lâu Diệp Phong Linh lập tức đứng dậy đón lấy. Ngoại trừ Diệp Phong Linh bên ngoài, Diệp Vũ Kiều, Cát Xây Thành, Cát Lục Nhân cũng đang chờ đợi Cổ Thiên Ca. Đi qua trong khoảng thời gian này tiềm tu, Cát Xây Thành, Cát Lục Nhân thực lực tinh tiến không ít, khoảng cách đột phá nhị tinh lục hợp vũ quân cảnh chỉ có nhất tuyến xa. "Ừm, ta đã luyện thành thuế thai đan, có thể nhường trong cơ thể ngươi tiên thiên kiếm thai hoàn toàn trưởng thành." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, đem hai quả chân châu lớn nhỏ, uốn lượn lấy tám đạo đan văn, tản ra nồng đậm mùi thuốc màu đỏ thắm thuế thai đan đem ra. "Tạ ơn sư phó." Nhìn xem Cổ Thiên Ca trên tay hai quả thuế thai đan, Diệp Phong Linh kích động không nói nên lời. "Tiên thiên kiếm thai tiểu thành bề sau, sư phó sẽ đối với ngươi tiến hành hoàn toàn mới ma luyện, bao quát các ngươi cũng có thể đi theo Phong Linh cùng một chỗ tu luyện, bất quá các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tu luyện thống khổ cùng mức độ nguy hiểm sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể kiên trì nổi." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. "Yên tâm đi sư phó, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng." Diệp Phong Linh bốn người nặng nề gật đầu, lời thề son sắt nói. "Tốt, này ba viên thuốc cho các ngươi, đi tu luyện đi." Cổ Thiên Ca xuất ra ba quả cực phẩm thiên đan, đưa cho Diệp Vũ Kiều ba người. "Phong Linh, ngươi đi theo ta." Mang theo Diệp Phong Linh về tới trong phòng, Cổ Thiên Ca lấy ra vài gốc tiểu dược vương, đưa chúng nó tinh luyện thành tinh tinh khiết linh dịch, dung nhập vào trong thùng tắm, nhờ Diệp Phong Linh ngâm đến bên trong, tập bổ thân thể, làm dùng thuế thai đan làm chuẩn bị cuối cùng. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Phong Linh hấp thu trong thùng tắm linh dịch, thân thể tiềm lực bị từng chút một kích phát ra đến, Cổ Thiên Ca lấy ra một khỏa thuế thai đan, đưa cho hắn. "Phong Linh, trong cơ thể ngươi tiên thiên kiếm thai cơ hồ chết đi, mong muốn đưa nó một lần nữa kích hoạt, liền nhất định phải hạ tàn nhẫn dược, mà này thoát thai đan liền là tàn nhẫn dược." Cổ Thiên Ca nghiêm túc nói, "Cho nên ăn vào thuế thai đan sẽ rất thống khổ." "Yên tâm đi sư phó, Đồ Nhi tuyệt sẽ không nhường tâm huyết của ngươi uổng phí." Diệp Phong Linh nặng nề gật đầu, hơi ngửa đầu đem thuế thai đan nuốt đến trong bụng, tốc độ cao luyện hóa thuế thai đan, kích hoạt trong cơ thể cơ hồ chết đi tiên thiên kiếm thai. Không đến 20 cái hô hấp, Diệp Phong Linh cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn, phản phất ngũ tạng lục phủ của mình bị xoắn nát, đau hắn chết đi sống lại, thân thể run rẩy. Vì không bị Cổ Thiên Ca xem thường, Diệp Phong Linh gắt gao cắn răng, quả thực là không có kêu to ra một tiếng, chịu đựng lấy không phải người đau đớn, tốc độ cao luyện hóa thuế thai đan, dung nhập vào tiên thiên kiếm thai bên trong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong Linh trong cơ thể đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, hàng loạt mồ hôi lạnh toát ra thân thể của hắn, đau đến hắn chết đi sống lại. Bất quá cắn chặt hàm răng Diệp Phong Linh, thà rằng đem run rẩy răng cắn ra máu, đều không có kêu to ra một tiếng, nhường Cổ Thiên Ca cảm thấy vui mừng. Dày vò bên trong, Diệp Phong Linh dựa vào bất khuất tín niệm cùng mạnh mẽ võ đạo chi tâm, mạnh mẽ chịu đựng qua thống khổ nhất năm canh giờ, cơ hội chết đi tiên tiên kiếm thai cuối cùng xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, thân thể cảm giác đau đớn cũng theo đó giảm thấp. Phong Linh, há mồm. Cảm giác được tiên tiên kiếm thai bắt đầu thức tỉnh, Cổ Thiên Ca mộ cổ thần trung thanh âm tại Diệp Phong Linh bên thai vang lên, khi hắn bản năng kéo ra che kín vết máu miệng lúc, Cổ Thiên Ca đem viên thứ hai thuế thai đan bắn vào đến miệng hắn bên trong, theo hắn huyết hầu lăn tiến vào thân thể của hắn, gia tốc lấy tiên tiên kiếm thai thức tỉnh. Ong ong ong. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên Diệp Phong Linh trong cơ thể vang lên chói hai tiếng kiếm reo. Một cỗ kinh khủng kiếm ý phun ra thân thể của hắn, kiếm động cửu tiêu. Xong rồi. Ngồi tại trên ghế bành, một vừa uống trà, một bên quan tâm Diệp Phong Linh thân thể biến hóa Cổ Thiên Ca, bắt được Diệp Phong Linh trong cơ thể phun ra khủng bố kiếm ý, sâu xa như biển trong hai con ngươi bắn ra sắc bén ánh sáng, lãnh ngạo trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Luyện hóa hai quả thuế thai đan, Diệp Phong Linh không chỉ kích hoạt lên tiên thiên kiếm thai, còn đem tiên thiên kiếm thai tu luyện tới tiểu thành cảnh. Phong Linh, toàn lực trùng kích cảnh giới. Tiên thiên kiếm thai tiểu thành. Cổ Thiên Ca lập tức lấy ra một khối thiên nguyên, phun ra Thái Dương chân hỏa đem thiên nguyên luyện hóa thành là tinh thuần nhất linh dịch, đánh vào đến Diệp Phong Linh trong thân thể, trợ hắn nhất cổ tác khí, xây dựng thứ ngũ động thiên, trùng kích ngũ tinh động thiên tông sư cảnh. Cạch cạch cạch. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Phong Linh liền xông phá cảnh giới bình cảnh, bước vào đến ngũ tinh động thiên tông sư cảnh. Cảnh giới đột phá, Diệp Phong Linh tiếp tục luyện hóa trong cơ thể thiên nguyên, trùng kích lục tinh động thiên tông sư cảnh. Rất nhanh, hắn lại đột phá cảnh giới. Nếu như là bình thường người, căn bản không dám giống Diệp Phong Linh như vậy không hề cố kỵ liên tục trùng kích cảnh giới. Nhưng tiên tiên kiếm thai tiểu thành Diệp Phong Linh hậu tích bạc phát, lại thêm Cổ Thiên Ca giai đoạn trước ma luyện, khiến cho hắn tu luyện căn cơ vô cùng kiên cố, liên tục đột phá đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Làm Cổ Thiên Ca đem khối thứ hai thiên nguyên luyện hóa, đánh vào đến thân thể của hắn lúc, Diệp Phong Linh thành công đột phá đến nửa bước vũ quân cảnh. Phong Linh, khối này đại đạo mệnh kim cho ngươi, dựa theo sư phó truyền thụ biện pháp của ngươi, toàn lực tối luyện, chờ ngươi đem đại đạo mệnh kim tiềm lực tối luyện đến cực hạn, lại cô đọng bản mệnh chi bảo, trùng kích lục hợp vũ quân cảnh. Cổ Thiên Ca lấy ra một khối vô cùng chân quý đại đạo mệnh kim, đưa cho Diệp Phong Linh, cũng truyền thụ hắn một môn tối luyện chi pháp. Dựa theo Cổ Thiên Ca truyền thụ cho phương pháp, Diệp Phong Linh một bên luyện hóa trong cơ thể lưu lại thiên nguyên, một bên tối luyện đại đạo mệnh kim, chậm rãi kích ra đại đạo mệnh kim tiềm lực. Diệp Phong Linh ngưng luyện bản mệnh chi bảo lúc, Cổ Thiên Ca lấy ra giai đoạn trước đánh giết kẻ địch, lấy được không ít kiếm thần thông, chậm rãi thức tỉnh lấy trí nhớ kiếp trước, chuẩn bị truyền thụ cho hắn một môn thích hợp nhất tiên tiên kiếm thai kiếm thần thông. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua nửa tháng trôi qua. Tại nửa tháng này bên trong, Cổ Thiên Ca chân không bước ra khỏi nhà, một mực thủ hộ tại Diệp Phong Linh bên người, làm hộ pháp cho hắn, giám sát hắn tu luyện. Đi qua nửa tháng này tối luyện, Diệp Phong Linh đem đại đạo mệnh kim tiềm lực kích phát đến cực hạn, chậm rãi đem hắn ngưng luyện thành một thanh đại đạo chi kiếm. Một khi hắn bản mệnh chi bảo đại đạo chi kiếm thành hình, hậu tích bạc phát Diệp Phong Linh đem không có chút hồi hộp nào bước vào đến nhất tinh lục hợp vũ quân cảnh. Đột phá trước, cho ngươi thêm tiếp theo tề tản nhẫn dược đi. Diệp Phong Linh mặc dù có được tiên tiên kiếm thai, nhưng hắn thiên phú chỉ mở ra ba đại hồn cung, làm mệnh tu sĩ. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, lấy ra bốn khỏa có thể xây dựng hồn cung thuế hồn đan, dung nhập vào Diệp Phong Linh hồn hải bên trong, giúp hắn cưỡng ép xây dựng hồn cung, tăng lên thiên phú của hắn tiềm lực. Bốn quả thuế hồn đan toàn bộ dung nhập Diệp Phong Linh hồn hải, lập tức khiến cho hắn cảm giác được đầu như kim đâm, hàng loạt máu tươi theo hắn thất khổng chảy ra ngoài. Không muốn phân tâm, toàn lực luyện hóa. Đầu đau muốn nứt Diệp Phong Linh xuất hiện một tia phân thần lúc, Cổ Thiên Ca thanh âm truyền vào trong thai của hắn, lớn tiếng căn dặn nói: "Đúng, sư phó." Diệp Phong Linh gắt gao cắn môi, toàn lực luyện hóa bốn quả thuế hồn đan, rèn luyện linh hồn. Lân cận đột phá địa lúc, Diệp Phong Linh luyện hóa một quả nửa thuế hồn đan, thành công mở ra lớn thứ tư hồn cung, tăng lên trên diện rộng tiên phú của hắn tiềm lực. Mà hắn bản mệnh chi bảo cũng tại thời khắc này thành hình. Nhất cổ tác khí bước vào đến nhất tinh lục hợp vũ quân cảnh. Cảnh giới đột phá, Diệp Phong Linh không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục luyện hóa thuế hồn đan, xây dựng một cung. Cuối cùng đi qua gần 2 ngày tả hữu thời gian luyện hóa, linh hồn hắn lại phát sinh thủy biến, thành công mở ra thứ 5 đại hồn cung, có được cực hạn thiên mệnh. 5 đại hồn cung, tiên tiên kiếm thai, dạng này mới có thể tính đồ đệ của ta. Nhìn xem phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa Diệp Phong Linh, Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười hài lòng. Chương 584, cực kiếm 6 thức không tệ không tệ, Phong Linh, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Hiện tại, tiên tiên kiếm thai tiểu thành, ngươi cảm giác như thế nào? Cổ Thiên Ca nhìn xem chậm rãi mở hai mắt ra Diệp Phong Linh, lộ ra một nụ cười vui mừng. Nói: "Tạ ơn sư phó ban cho ta sinh mạng thứ hai, sau này Phong Linh mệnh liền là sư phó." Diệp Phong Linh hai chân quỳ xuống đất, thầm thầm dập đầu ba cái. Thật tốt tu luyện liền là đối sư phó tốt nhất hồi báo. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt, sau 3 ngày ngươi đến từ ta chuyển cho ngươi một môn kiếm thần thông." "Đúng, sư phó." Diệp Phong Linh trên mặt đất đứng lên, kiềm chế lấy nội tâm kích động, rời đi Cổ Thiên Ca trong phòng ngủ. 3 ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Đi qua 3 ngày điều chỉnh, Diệp Phong Linh cơ bản củng cố nhất tinh lục hợp vũ quân cảnh, cũng cơ bản thích ứng tiên tiên kiếm thai lực lượng, sớm đi tới Cổ Thiên Ca ngoài phòng ngủ chờ đợi. "Vào đi." Cảm giác được Diệp Phong Linh khí tức xuất hiện, Cổ Thiên Ca thanh âm tại trong phòng ngủ vang lên. Diệp Phong Linh bước vào phòng ngủ, Cổ Thiên Ca lập tức đem hắn chuyển tống đến tiên hồ lô bên trong. "Đồ nhi bái kiến sư phó." Nhìn đứng ở một đoàn xương trắng cạnh Cổ Thiên Ca, Diệp Phong Linh lập tức tiến lên, cùng kính hành lễ. "Cổ thiếu, ngươi lại thu đồ đệ." Đột nhiên, một đạo tràn ngập dụ hoặc thanh âm tại trong sương mù khói trắng vang lên. Người mặc màu lửa đỏ lăng la váy dài, tóc tùy ý rối tung tại hai vai, vẻ mặt lười biếng lại tràn ngập mê hoặc chí mạng, một đôi hắc bạch phân minh ngập nước trong ánh mắt, lộ ra một tia ôn nhu, phảng phất có thể đem người hồn phách câu đi. Hồ Mị Nhi chậm rãi ngồi dậy. Tại Cổ Thiên Ca trợ giúp dưới, Hồ Mị Nhi linh hồn cùng tiên thú cửu vị yêu hồ hòa làm một thể. Mặc dù cùng cửu vị yêu hồ dung hợp, Hồ Mị Nhi vẹn vẹn lột sắc thành trung cấp đạo thú, nhưng có tiên thú chi thần, nó tiềm lực vô hạn, sớm muộn cũng có một ngày có thể lột sắc thành kinh khủng tiên thú. Ừm, ta cảm giác cùng hắn hữu duyên, liền thu hắn làm học trò. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, Phong Linh, mai ngọc giản này cho ngươi, nhanh chóng đưa hắn nhớ kỹ, theo sư phó cùng nhau tu luyện. Đúng, sư phó. Diệp Phong Linh có chút ngăn cản không nổi Hồ Mị Nhi mị lực, không dám nhìn nhiều nàng, vội vàng nhận lấy ngọc giản. Ha ha ha, Cổ thiếu, ngươi tên đồ nhi này có chút ý tứ. Lộ ra một tia lười biếng chi sắc Hồ Mị Nhi, trần trụi một đôi trắng loãng như ngọc chân nhỏ, theo trong sương mù khói trắng đi ra, hướng về phía vẻ mặt đỏ lên Diệp Phong Linh phun ra một ngụm hương khí nói, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không đối tỷ tỷ có ý tưởng? Không, không có. Gần trong gang tấc nhìn xem Hồ Mị Nhi vũ mị khuôn mặt, nghe trên người nàng mùi thơm ngất ngây, Diệp Phong Linh nhất hầu không khỏi đông núc nhích qua một cái, vội vàng lui lại ba bước. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, nếu như ngươi nói thật, cũng hứa tỷ tỷ tâm tình tốt, có thể nhường ngươi hầu yếm u. Hồ Mị Nhi môi đỏ hơi bệnh, nhìn xem trên trán toát ra viên viên mồ hôi Diệp Phong Linh, nghiền ngẫm nói ra. Không, không cần. Diệp Phong Linh chưa từng gặp qua bực này toàn thân trên dưới tràn ngập mê hoặc trí mạng lực nữ tử, dùng sức giao động cái đầu nói. Tốt Mị Nhi, ngươi cũng không cần trêu đùa Phong Linh. Cổ Thiên Ca nhìn xem vẻ mặt đỏ lên, tầm mắt lấp lánh Diệp Phong Linh, lắc đầu nói, bất quá Phong Linh, ngươi cũng muốn tự tin một chút, không muốn cho sư phó mất mặt. Đúng, sư phó, đồ nhi ghi nhớ. Diệp Phong Linh nặng nề gật đầu. Tốt, ngươi bắt đầu tu luyện đi, chờ ngươi đem cực kiếm 6 thức tu luyện tới tiểu thành, sư phó mang ngươi ra ngoài lịch luyện một quãng thời gian. Cổ Thiên Ca nói. Cực kiếm 6 thức là Cổ Thiên Ca trước đó không lâu kết hợp trí nhớ kiếp trước, làm Diệp Phong Linh chế tạo riêng một môn kiếm thần thông, chia làm xuyên kiếm thức, ảnh kiếm thức, chấn kiếm thức, phá kiếm thức, diện kiếm thức, cùng với cường đại nhất cực kiếm thức. Trong đó cực kiếm 6 thức 4 thức đầu uy lực đạt đến đạo thần thông, sau 2 thức uy lực đạt đến cổ đạo thần thông, nếu như Diệp Phong Linh có thể hoàn toàn lĩnh hội, đem được lợi cả đời. Ngao ngao, bổn vương cuối cùng khôi phục. Diệp Phong Linh bài trừ hết thể tạp niệm, tại tiên hồ lô bên trong trí nhớ cực kiếm 6 thức tu luyện khẩu quyết lúc, một đạo vang động núi sông giống lên một tiếng vang lên. Đi qua một đoạn dài đằng đẵng chữa thương, Giao Long Vương cơ bản khôi phục thân thể thương thế, thương phấn mà tại tiên hồ lô bên trong là to dâng lên. Giao Long Vương, Hồ Mị Nhi tuần tự khỏi bệnh, tăng lên thật nhiều Cổ Thiên Ca đối kháng thánh địa lực lượng. Bất quá thánh địa nội tình không như bình thường thế lực, có thể sừng sững vô cực đại thế giới mấy chục chính là trên trăm vạn năm mà không ngã, thánh địa nội tình vô cùng khủng bố, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Thiên Ca cũng không muốn đối bính thánh địa. Mở ra năm đại hồn cùng, Diệp Phong Linh thiên phú tăng lên không ít, không đến 3 ngày thời gian, hắn liền ghi nhớ lại cực kiếm 6 thức tu luyện khẩu quyết, tại Cổ Thiên Ca truyền thụ dưới, tu luyện. Có được tiên tiên kiếm thai, Diệp Phong Linh tu luyện kiếm thần thông tốc độ vượt xa người thường, rất nhanh lĩnh hội cực kiếm 6 thức tu luyện yếu điểm. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, ta mang các ngươi ra ngoài lịch luyện một phen, chỉ có trải qua sinh tử tôi luyện mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ cùng trưởng thành. Diệp Phong Linh mong muốn đem cực kiếm 6 thức dung hội quán thông, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhất định phải trải qua chiến đấu ma luyện. Cổ Thiên Ca mang theo hắn rời đi tiên hồ lô, tìm được tại Diệp gia phủ khổ tu bên trong Diệp Vũ Kiều, Cắt Xây Thành, Cắt Lục Nhân, cùng nhau rời đi Định Thiên Thành, đi đến Bắc Châu một chỗ hiểm địa U Hồn thôn trang lịch luyện. U Hồn thôn trang ở vào Bắc Châu một chỗ thung lũng bên trong, tại thời kỳ thượng cổ nơi này là một chỗ bãi tha ma, nhưng đi qua tuế nguyệt biến thiên, trong bãi tha ma âm khí càng ngày càng đậm, thai nén ra hàng loạt quỷ hồn, chiếm đoạt nơi này, thôn phệ ngộ nhập nơi này người sống dương khí. Dần dần, bãi tha ma biến thành bây giờ U Hồn thôn trang, cũng trở thành không ít tu sĩ lịch luyện chỗ. Tốt âm khí nồng nặc, đang trước hẳn là U Hồn thôn trang. Đi qua gần 3 ngày thời gian đi đường, Cổ Thiên Ca đoàn người cưỡi ra mã, đi tới bị nồng đậm âm khí bao phủ, nâng lên tinh la mật bố nấm mộ, tán lạc hàng loạt bạch cốt, quan tài, vũ khí mảnh vỡ U Hồn thôn trang bên ngoài. Tốt, nhớ kỹ trên đường ta truyền thụ cho các ngươi thần thông, sau này một quãng thời gian, các ngươi ngay ở chỗ này lịch luyện đi. Nhớ kỹ, vô luận người nào đột phá cảnh giới, cũng có thể tới này bên trong tìm ta lĩnh cái thưởng. Cổ Thiên Ca nhìn xem vẻ mặt kiên nghị, không có chút nào ý sợ hãi Diệp Phong Linh bốn người, thản nhiên nói: "Là sư phó, Cổ tiền bối." Diệp Phong Linh bốn người nặng nề gật đầu, đạp lên bóng đêm tiến vào truyền vang lấy dùng mình quỷ tiếng khóc, bị âm vụ bao phủ, âm u kinh khủng U Hồn thôn trang lịch luyện. Mà Cổ Thiên Ca không có tiến vào U Hồn thôn trang, hắn khoanh chân ngồi tại U Hồn thôn trang bên ngoài, đem theo hắc vô thường nơi đó đạt được, phong ấn vòng xoáy màu đen hộp đá đem ra, từ từ nghiên cứu. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Trong một tháng này, Cát Xây Thành hai huynh muội tuần tự đột phá đến nhị tinh lục hợp vũ quân cảnh, đi vào Cổ Thiên Ca nơi này lĩnh đi khen thưởng, lại tiến vào U Hồn thôn trang tu luyện. Kế Cát Xây Thành hai huynh muội về sau, Diệp Vũ Kiều đột phá đến nhị tinh lục hợp vũ quân cảnh, theo Cổ Thiên Ca trong tay lĩnh đi ba khỏa cực phẩm thiên đan. Ngay tại Diệp Phong Linh bốn người không biết mệt mỏi tại U Hồn trong trang, cùng người khác quỷ hồn kịch chiến, ma luyện chính mình lúc, dốc lòng nghiên cứu vòng xoáy màu đen, Cổ Thiên Ca trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén ánh sáng, đem phong ấn vòng xoáy màu đen hộp đá thu vào tiên hồ lô bên trong, thân thể lóe lên, tựa như tia chớp chui vào đến U Hồn trong trang. Chương 585, giết liền là Sâm La Thánh Địa người ngươi muốn làm gì? Người mặc một bộ màu xanh sẫm võ đạo phục, nổi bật thân thể chập chờn động thái mỹ cảm, ngập nước trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác Cắt Lục Nhân, đem sắc bén hạ phẩm đạo kiếm cản trước người, như lâm đại địch nhìn xem đột nhiên đánh lén mình áo bào đen nam tử, phẫn nộ chất vấn. Tiểu mỹ nhân, phản ứng không chậm nha, vậy mà tránh khỏi công kích của ta. Áo bào đen nam tử đã nứt ra miệng, lộ ra một ngụm ác tâm răng vàng, nhìn xem Cát Lục Nhân đẹp đẽ khuôn mặt, cao gầy thân thể, không có hảo ý nói ra, tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia xem ngươi dáng dấp không tệ, thực lực cũng không tệ, nghĩ ban cho ngươi một phần cơ duyên, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập Sâm La Thánh Địa, bản thiếu gia có thể giúp ngươi dẫn tiến một thoáng. Không hứng thú. Cát Lục Nhân chán ghét nhìn xem áo bào đen nam tử, sinh lạnh đáp lại nói, thật không nguyện ý. Áo bào đen nam tử lộ ra một tia âm tàn đủ cười, hướng dẫn từng bước nói, ngươi cần phải biết, cơ duyên lớn lao đang ở trước mắt, bỏ qua ngươi chỉ sợ muốn tiếc nuối cả đời. Sâm La Thánh Địa tính là thứ gì? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Tiếp vào Cát Lục Nhân xin giúp đỡ, cách hắn không xa Diệp Phong Linh trước tiên chạy tới. Ừm. Áo bào đen nam tử vẻ mặt khẽ giật mình, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn xem trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm ý, trên thân hiện đầy vết thương Diệp Phong Linh, cam tức nói ra, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, liền Sâm La Thánh Địa cũng dám mắng, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Mắng làm sao vậy? Ta còn dám giết Sâm La Thánh Địa người? Diệp Phong Linh không cùng áo bào đen nam tử nói nhảm, cầm trong tay Cổ Thiên Ca đưa cho hắn cực phẩm đạo kiếm, đang dệt ra một đạo vô cùng kiếm mang, thủy ngân chạy đánh về phía áo bào đen nam tử. Muốn chết? Áo bào đen nam tử không nghĩ tới Diệp Phong Linh là gan lớn như vậy, thực có can đảm động thủ với hắn, cấp tốc triệu hồi ra một thanh hạ phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, thi triển lăng lệ sử bắn nên đón tiếp lấy, muốn giết chết Diệp Phong Linh, bắt được sở sở động lòng người Cát Lục Nhân. Phong Linh, ta tới giúp ngươi. Cát Lục Nhân phát hiện áo bào đen nam tử cảnh giới cao hơn Diệp Phong Linh nhất cảnh, đạt đến nhị tinh lục hợp vũ quân, sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên, liền muốn ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi Lục Nhân, ta giết hắn như giết gà. Mặc dù không ngừng trải qua sinh tử ma luyện Diệp Phong Linh không có đột phá cảnh giới, nhưng có tiên tiên kiếm thai hắn, chiến lực vượt xa áo bào đen nam tử. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong Linh mượn tiên tiên kiếm thai ngoài, áp chế áo bào đen nam tử thế công, bước bách hắn liên tục bại lui. Đi chết. Áo bào đen nam tử không nghĩ tới Diệp Phong Linh lợi hại như vậy, lập tức triệu hồi ra hai lớn cực phẩm tiên bảo, một trái một phải đánh về phía Diệp Phong Linh. Nhưng Diệp Phong Linh người mặc thượng phẩm đạo khí chiến giáp, áo bào đen nam tử triệu hồi ra hai lớn cực phẩm tiên bảo căn bản là không có cách đánh phá phòng ngự của hắn, làm bị thương hắn bản thể. Cực kiếm sáu thức, xuyên kiếm thức. Áo bào đen nam tử càng đánh càng kinh hãi, mơ hồ ngăn cản không nổi Diệp Phong Linh hung mãnh công kích, nảy sinh lui bước chi tâm lúc, Diệp Phong Linh đột nhiên thi triển lĩnh hội không lâu xuyên kiếm thức, nghiêng về phía trước thân thể hóa thành một đạo cực hạn kiếm ảnh, xuyên thấu tầng tầng không khí, đâm về phía áo bào đen nam tử. Không tốt. Diệp Phong Linh một kiếm này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, dọa đến áo bào đen nam tử toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, lập tức đánh ra hai lớn phòng ngự át chủ bài toàn lực phòng ngự. Làm sao Diệp Phong Linh kiếm trong tay chính là cực phẩm đạo kiếm, lại thêm hắn thi triển xuyên kiếm thức có thể so với đạo thần thông. Một kiếm phía dưới, áo bào đen nam tử liên tục đánh ra hai lớn phòng ngự át chủ bài bị Diệp Phong Linh một kiếm đâm xuyên, hắn càng bị sắc bén kiếm mang bổ trúng, phun tung tóe ra hàng loạt máu tươi, ngã bay ra ngoài. Chờ một chút, ta là Sâm La Thánh Địa đệ tử, gia gia của ta là Sâm La Thánh Địa trưởng lão, mà lão nhân gia ông ta ngay tại U Hồn trong trang, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, gia gia của ta nhất định sẽ giết ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Nhìn xem kiếm y trùng thiên Diệp Phong Linh từng bước một đi tới, thương thế không nhẹ áo bào đen nam tử khiếp đảm, đội vàng chuyển đã xuất thân phần bối cảnh, cho hắn làm áp lực. Ta giết liền là Sâm La Thánh Địa người. Diệp Phong Linh cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm, đâm về phía thụ thương nghiêm trọng áo bào đen nam tử. "Ra ra, cứu ta." Mạng sống như treo trên sợi tóc, áo bào đen nam tử kích phát tự tin tiềm lực, cấp tốc bóp nát một viên ngọc bội, liều mạng né tránh Diệp Phong Linh công kích. Nhưng Diệp Phong Linh thế công quá hung mãnh, tiên thiên kiếm thai vai càng là không có thể ngăn hàng, từng đạo sắc bén kiếm mang không ngừng mà xé rách thân thể của hắn phòng ngự, tăng thêm lấy thương thế của hắn. Dừng tay. Mắt thấy áo bào đen nam tử bị Diệp Phong Linh chém giết tại kiếm dưới, một đạo phẫn nộ tiếng thét dài vang lên. Một tên người mặc trường bào màu xám sẫm, con mắt hám sâu tiến vào gương mặt, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ khí thế, ngũ tinh lục hợp vũ quân cảnh lão giả vội vàng chạy đến. "Ra ra, cứu ta." Nhìn xem xuyên thấu tầng tầng mây mù, đánh tới chớp nhoáng lão giả, áo bào đen nam tử phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hô lớn. "Không ai có thể cứu ngươi, đi chết đi." Diệp Phong Linh con ngươi co rụt lại, không có bởi vì hôi bảo lão giả xuất hiện mà lùi bước, cầm trong tay cực phẩm đạo khí, hung hăng đâm tới, trực tiếp đâm xuyên qua áo bào đen nam tử yết hầu, đánh tan hắn linh hồn, đưa hắn đánh giết. Một phồn. Mắt thấy áo bào đen nam tử bị Diệp Phong Linh đánh chết một màn, phi tốc chạy tới hôi bảo lão giả phát ra một đạo khóc thảm tiếng thét dài, con mắt biến thành màu đỏ như máu, một cỗ kinh khủng sát ý phun ra thân thể của hắn, trực tiếp đem đi theo mà đến mấy đạo hữu hồn sống sờ sờ đánh chết. "Tiểu tử, ta đòi mạng ngươi." Hôi bảo lão giả triệu hồi ra một cây dài hơn một trượng, thượng phẩm đạo khí đẳng cấp thanh đồng thương, ở giữa không trung vạch ra một đạo nửa vầng trăng thương ảnh, chém về phía Diệp Phong Linh, mong muốn đưa hắn chém giết, làm áo bào xám nam tử báo thù. "Cẩn thận." Cát Lục Nhân thấy Diệp Phong Linh gặp nguy hiểm, cả viên bắt đầu lo lắng, khẩn trương hô lớn. Thời khắc nguy cấp, Diệp Phong Linh cấp tốc làm ra phản ứng, có chút chật vật tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi áo bào xám nam tử chém xuống nửa bầm trăng tướng ảnh, xuất hiện tại Cát Lục Nhân bên người. "Tiểu tử, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay định đưa ngươi rút gân lột ra, lại đồ diệt gia tộc của ngươi, để cho các ngươi tất cả mọi người làm cháu của ta chôn cùng." Áo bào xám lao tổ sâm nhiên nói, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đánh út về phía Diệp Phong Linh hai người. "Muốn giết ta, ngươi còn kém quá xa." Thời khắc nguy cấp, Diệp Phong Linh trong tay xuất hiện một cây búa trúc. "Hưu." Diệp Phong Linh thủ đoạn dương lên, Cổ Thiên Ca đưa cho hắn, có thể trong nháy mắt bùng nổ cực hạn đạo uy tiên tiên đạo trúc, bộc phát ra sáng chói tiên tiên chi văn, ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang, bay đi. Lộ bộ. đầy người sát ý hôi bảo lão giả không nghĩ tới Diệp Phong Linh có loại bảo vật này, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm, bản năng né tránh. Nhưng tiên tiên đạo trúc tốc độ công kích quá nhanh, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua thân thể của hắn phòng ngự, đem bộ ngực hắn xuyên thủng một cái lỗ máu, đả thương nặng hắn thân thể. Cực hạn đạo khí. Vương Bít lấy không ngừng chảy máu ngực, bị cực hạn đạo uy chấn thương hôi bảo lão giả không ngừng mà bắn ra máu tươi, hắn không thể tin được, tuổi quá trẻ Diệp Phong Linh lại có loại bảo vật này. Lục Nhân, chúng ta hợp lực giết hắn. Hôi bảo lão giả thụ thương thời khắc, Diệp Phong Linh không do dự, lập tức cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm đánh về phía hắn, mong muốn nhân cơ hội này giết hắn. Ừm, tốt. Ngắn ngủi thất thần về sau, các Lục Nhân cũng gia nhập vào chiến cuộc, cùng Diệp Phong Linh một trái một phải, hung mãnh công kích hôi bảo lão giả. Mặc dù hôi bảo lão giả chiến lược hơn xa Diệp Phong Linh hai người, nhưng tiên tiên đạo trúc bùng nổ cực hạn đạo uy quá kinh khủng, đã thương nặng thân thể của hắn, tan vỡ hàng loạt kinh mạch cùng hài cốt, suy yếu rất lớn chiến lược của hắn. Lại thêm Diệp Phong Linh có được tiên tiên kiếm thai, chiến lược hơn xa người thường. Dần dần, hôi bảo lão giả ngăn cản không nổi Diệp Phong Linh hai người hung mãnh công kích, thương thế càng ngày càng nặng. Đỗ Trung Minh, để cho ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Diệp Phong Linh hai người hợp lực, đem thương thế nghiêm trọng hôi bảo lão giả đánh chết, biến cố lần nữa phát sinh. Một tên người mặc hỏa trường bào màu đỏ, trên thân tràn ngập nóng bỏng khí tức, trên cánh tay phải quấn quanh lấy một đầu hỏa xà, nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh nam tử đột nhiên xuất hiện, một trường đẩy lui Diệp Phong Linh hai người, cứu mạng sống như treo trên sợi tóc hôi bảo lão giả. Chương 586, sư phụ ta là cổ đế, ngươi tin không? Hỏa Nhân Minh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, thương thế nghiêm trọng hôi bảo lão giả mừng rỡ hy vọng, nhẫn nhịn thân thể trọng thương, chật vật tránh khỏi Diệp Phong Linh hai người công kích, chạy trốn tới Hồng Bảo nam tử bên người. Đỗ Trung Minh, ngươi coi như không tồi. Hồng Bảo nam tử phát hiện hôi bảo lão giả Đỗ Trung thương thế cực nặng, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Không có việc gì. Đỗ Trung hít sâu một hơi, căm hận nhìn xem Diệp Phong Linh hai người, thấp giọng nói, Hỏa Nhãn huynh, giúp ta bắt hai người bọn họ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không có vấn đề. Mặc dù Đỗ Trung chẳng qua là Sâm La Thánh Địa ngoại môn trưởng lão, nhưng nhân tình của hắn ý nguyên có giá trị rất lớn. Lục Nhân, không cần quản ta, ngươi đi trước. Cảm giác được Hồng Bảo nam tử tán phát khí tức đạt đến pháp tướng vương giả cảnh, Diệp Phong Linh cảm nhận được áp lực lớn, hô hấp đều trở nên khó khăn, cấp tốc ngăn tại các Lục Nhân trước người, lớn tiếng nói, "Không, muốn đi cùng đi." Mặc dù Hồng Bảo nam tử rất khủng bố, nhưng các Lục Nhân không có tự tư chạy trốn, ngựa khí kiên định nói, "Đi." Tại bổn vương trước mặt, các ngươi hai cái sâu kiến còn muốn đi? Hồng Bảo nam tử lộ ra nụ cười gần cho, bá đạo nói ra, phản phất nắm trong tay Diệp Phong Linh hai người sinh tử. "Đệ đệ, chúng ta tới." Tiếp vào các Lục Nhân xin giúp đỡ, tại U Hồn thôn trang lịch luyện Diệp Vũ Kiều, các xây thành tuần tự chạy đến. Lại tới hai cái tôn cá nhãi nhép. Nhìn xem đội vàng chạy tới Diệp Vũ Kiều hai người, Hồng Bảo nam tử con mắt lập tức phát sáng lên, "Đỗ Trung Minh, này hai tiểu cô nương ta hết sức ưa thích, không bằng đưa các nàng nhượng cho ta hưởng dụng đi." "Dĩ nhiên có khả năng." Đỗ Trung một lời đáp ứng nói, "Tỷ tỷ, cái này người hẳn là pháp tướng vương giả, chúng ta không phải là đối thủ, ta tới giúp các ngươi ngăn cản, các ngươi nhanh chóng ra ngoài tìm sư phó cứu chúng ta." Mặc dù Diệp Vũ Kiều hai người kịp thời chạy đến, nhưng bọn hắn cùng Hồng Bảo nam tử ở giữa có không thể vượt qua thực lực sai biệt, Diệp Phong Linh lòng nóng như lửa đốt truyền âm thúc giục nói, "Không, trên người của ta có cổ tiền bối tặng cho bảo vật, ta tới cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn." Diệp Vũ Kiều lắc đầu, cũng không có tự tư rời đi. Ầm ầm. Diệp Phong Linh đám người truyền âm thời khắc, Hồng Bảo nam tử trong thân thể bộc phát ra vô tận hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt ngưng luyện ra một đầu hỏa diễm bàn tay lớn, chụp tới Diệp Phong Linh đám người. Cực kiếm sáu thức, ảnh kiếm thức. Hỏa diễm bàn tay lớn chụp tới, Diệp Phong Linh không có lùi bước, hắn trong nháy mắt dung hợp tiên tiên kiếm thai cùng kim kiếm ý thảo, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm, thi triển trước mắt hắn nắm giữ một kích mạnh nhất nên đón tiếp lấy. Một kiếm chạm ra, trong nháy mắt diễn hóa xuất để cho người ta hoa cả mắt kiếm ảnh, bộc phát kinh khủng đạo kiếm oai, liên tục chạm tại hỏa diễm bàn tay lớn lên. Diệp Phong Linh toàn lực ra tay, Diệp Vũ Kiều ba người không do dự, dồn dập thi triển cường đại nhất thần thông, công kích hỏa diễm bàn tay lớn, mong muốn hợp lực phá mất Hồng Bảo nam tử công kích. Làm sao bọn họ cùng Hồng Bảo nam tử ở giữa, có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Liền coi như bọn họ hợp lực, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, y nguyên vô phương dung chuyển Hồng Bảo nam tử diễn hóa hỏa diễm bàn tay lớn. Tạch tạch tạch. Theo từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, Diệp Phong Linh bốn người thi triển cường đại thần thông bị ngọn lửa bàn tay lớn mạnh mẽ chấn vỡ. Mau tránh ra. Hỏa diễm bàn tay lớn dư uy không giảm chấn áp tới, Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người cấp tốc ngăn tại các Lục Nhân hai huynh muội trước người, mượn cổ thiên ca đưa cho các nàng song ngư hộ thân phủ, ngăn cản hỏa diễm bàn tay lớn một kích chí mạng. Oeng! Một cú cường đại lực bạo phá băng lên. Đóng dấu lấy vương giả lực lượng hỏa diễm bàn tay lớn, hung hăng khắc ở song ngư hộ thân phủ căng ra phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, trên diện rộng tiêu hao hộ thân phủ năng lượng, lại chưa có thể tổn thương Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người một chút. Ừm, không nghĩ tới các ngươi trên người bảo bối còn không ít. Nhìn xem trôi nổi tại Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người trước người song ngư hộ thân phủ, Hồng Bảo nam tử lộ ra một tia ngoài ý muốn. Các hạ, mặc dù thực lực ngươi bất phàm, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản chúng ta cùng Sâm La Thánh Địa ở giữa ân oán, bằng không đợi sư phụ ta tới, ngươi sợ rằng sẽ hối hận. Hồng Bảo nam tử chiến lực quá kinh khủng, Diệp Phong Linh cảm giác mình hao hết tất cả át chủ bài chỉ sợ đều khó mà chống đỡ, không thể không chuyển ra cổ thiên ca. Phải không? Sư phụ ngươi là người nào? Rất lợi hại phải không? Hồng Bảo nam tử cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra. Dĩ nhiên, sư phụ ta là trên đời này người lợi hại nhất. Diệp Phong Linh tự ngạo nói. Hỏa Nhãn huynh, ngươi không muốn nghe tin hắn nhóm nói bậy nói bạn, bọn hắn liền là bốn cái tôm cá nhãi nhép, căn bản không có cái gì sau lưng bối cảnh. ăn vào hai viên thuốc, ổn định lại thân thể thương thế Đỗ Trung La lớn. Sư phó ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Diệp Phong Linh trong tay cực phẩm đạo kiếm, trên cổ treo hộ thân phủ, hồng bào nam tử khẽ cho mày, thấp giọng hỏi. Ta nói sư phụ ta là cổ đế, ngươi tin không? Diệp Phong Linh lớn tiếng nói. Cổ đế? Hồng bào nam tử lắc đầu nói, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng bổn vương dễ lừa gạt như vậy? Thức thời nhanh chóng nói ra bối cảnh của các ngươi, bằng không đừng trách bổn vương xoay đi cổ của các ngươi. Hắn không có lừa ngươi, sư phụ hắn liền là cổ đế. Đột nhiên, một đạo kiệt ngạo thanh âm vang lên, người mặc trường bào màu trắng, hơn người Cổ Thiên Ca, xuyên qua tầng tầng âm vụ, chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cổ Thiên Ca, hồng bào nam tử thấp giọng hỏi. Cổ đế. Cổ Thiên Ca nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiểu tử, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Mặc dù Cổ Thiên Ca danh tiếng tại Bắc Không Vực càng lúc càng lớn, nhưng có rất ít người gặp qua hắn. Nhìn xem Cổ Thiên Ca thanh tú khuôn mặt, hồng bào nam tử căn bản không tin tưởng hắn là cổ đế. Ta từ trước tới giờ không nói đùa. Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói, chậm rãi đi tới hồng bào nam tử trước mặt. Giả thần giả quỷ. Hồng bào nam tử con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt dung hợp pháp tướng lực lượng, mà hắn hai con mắt màu đỏ thẫm tại thời khắc này phát sinh dị biến, phun ra hai đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, đốt cháy hướng về phía Cổ Thiên Ca. Đạo hỏa. Cảm giác hồng bào nam tử trong hai con ngươi bắn ra hỏa diễm đạt đến bình thường đạo hỏa đẳng cấp, Cổ Thiên Ca trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Hắn miệng há ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, tại hồng bào nam tử ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, đem dâng trào mà đến đạo hỏa trực tiếp thôn phệ. Cái gì? Hồng bào nam tử hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra như thấy quỷ bộ dáng, hắn không thể tin được, Cổ Thiên Ca có thể thôn phệ đạo hỏa. Hắn sẽ không phải thật chính là cổ đế đi. Đột nhiên, hồng bào nam tử trong đầu sinh ra một tia khiến cho hắn bất an suy nghĩ. Phía dưới đến phiên ta công kích. Đột nhiên, Cổ Thiên Ca lại há hốc miệng ra, Thái Dương chân hỏa phun ra, như quần quần sóng lớn, đốt cháy hướng về phía hồng bào nam tử. A, cực hạn đạo hỏa. Mặc dù hồng bào nam tử có cực sâu hỏa diễm tạo nghệ, càng đã thu phục được đạo hỏa, luyện hóa thành một đôi kinh khủng hỏa nhãn, nhưng hắn lại ngăn cản không nổi Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Trong khoảnh khắc, hắn toàn lực phòng ngự hai tay bị Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn, hắn nhanh chóng tránh không kịp thân thể cũng tại thời khắc này bốc cháy lên. Không không. Nhìn xem hồng bào nam tử tại trong thống khổ thiêu thành cho tàn, Đỗ Trung sợ vỡ mật, không chút do dự thi triển huyết độn, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng hắn chạy trốn trong nháy mắt, Cổ Thiên Ca trên trán đã nứt ra lôi thần tiên mâu. Vạn trượng lôi đình bắn ra mà ra, dùng siêu việt huyết độn mấy lần tốc độ, xuyên thủng thân thể của hắn, đưa hắn oanh thành một đoàn xương máu, bị mất mạng tại chỗ. Tốt, phiền toái đã giải quyết, các ngươi tiếp tục lịch luyện đi. Dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh giết hồng bào nam tử hai người, Cổ Thiên Ca đưa cho Diệp Phong Linh bốn người mấy viên thuốc, thân thể lóe lên, như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa.